Lý Hiền nhìn lại, một đám binh lính ngẩng đầu đỡ ngực, trong mắt tinh quang sáng quắc. Thực hảo. Nhìn một vòng sau, Lý Hiền trực tiếp méo một cái tiểu pháp thuật bay đến giữa không trung. Các vị các tướng sĩ, vô nghĩa không nói nhiều. Sắt một cái luyện khí kỳ địch nhân khen thưởng hoàng kim một lượng, sắt một cái trúc cơ kỳ, khen thưởng hoàng kim năm lượng. Thượng không đỉnh cao. Quân công như cũ dựa theo nguyên lai tiêu chuẩn tính toán. Hay không có thể trở thành một cái tướng quân, hay không có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, đều nắm giữ ở các ngươi chính mình trong tay. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta ngày mai sáng sớm liền xuất phát. Hiện tại, xếp hàng lĩnh đồ dùng cá nhân. Đồ dùng cá nhân rất đơn giản, chủ yếu chính là mỗi người nhiều đeo 5 bính trường đao, vũ khí lạnh chiến đấu, thường xuyên bẻ gãy vũ khí, đặc biệt là mọi người đều là luyện khí kỳ 7 tầng trở lên tinh binh. Còn có đêm hành đèn, thứ này có thể lóa mắt. Dung hảo cũng là một đại sắc khí, không thể so vôi phân kém. Ngoài ra còn có một trương giấy cùng một chi đơn giản bút than, viết di thư. Lý Hiền lần đầu tiên đem chiến trước viết gì thư cái này truyền thống chấp hành đi xuống. Chết trận, bồi thường 20 lượng hoàng kim, thương tàn căn cứ nặng nhẹ, bồi thường 5 đến 1 năm lượng hoàng kim. Lý Hiền tiêu chuẩn, cơ hồ là đại hạ quốc thông dụng tiêu chuẩn gấp 10 lần. Lý Hiền ý tứ thực minh xác, đi theo ta, có thịt ăn. Rất nhiều thời điểm, binh lính trung thành độ là cùng thu vào đánh đồng, đặc biệt là cái này chiến loạn hoàn cảnh, cái này quần hùng nổi lên bốn phía hoàn cảnh hạ. Di thư viết xong, liền đặt ở chính mình bên người túi tiền trung. Trên thực tế này một phong di thư, có thể cực đại mà kích thích binh lính cầu sinh ý chí. Loại này thủ đoạn vừa ra, liền hứa nhân đều đại gia tán thưởng. Di thư thượng có Lý Hiền hứa hẹn khen thưởng, cũng có bọn lính tâm nguyện, cái này làm cho bọn lính yên tâm không ít, cũng làm cho bọn họ càng thêm liều mạng. Như thế, tất nhiên gia tăng binh lính còn sống cơ hội, túi tiền trung di thư sẽ thời khắc kích thích bọn họ cầu sinh. Muốn chiến tranh, muốn chuẩn bị sự tình không ít, Lý Hiền trong lòng cũng không đế. Nơi này vội xong rồi, liền đi máy móc phân xưởng, xác thực nói là máy móc phân xưởng tân xưởng khu, máy xe. Mấy ngày trước máy xe thí nghiệm, thành công một nửa, cơ sở kết cấu, linh kiện chờ đều đã làm tốt, nhưng năng lượng phương diện lại xảy ra vấn đề. Lý Hiền đưa ra một cái tạm thời tính biện pháp giải quyết, chính là, thủy huyền phù. Lý Hiền đi vào máy xe xưởng khu thời điểm, Lưu Bân chính cao hứng mà hô to gọi nhỏ, mấy chiếc tân tam luân kỳ xe đang ở tiến hành thí nghiệm. Máy xe trần nhà dùng giá sắt tử khởi động vài cái viên bụng thùng nước nội đặt tương đối trầm trọng huyền phù khối, huyền phù mau phía trên bố trí trận pháp. Nhìn thấy Lý Hiền đi vào, Lưu Bân như cũ hưng phấn la to, thiếu gia, thành công. Dùng thủy huyền phù trang bị, có thể cho trận pháp bảo trì ổn định. Chỉ chờ cuối cùng phong kín thùng nước sau, một chiếc máy xe liền hoàn thành. Chương 71, địch tập. Lý Hiền nhìn lại, xe trần nhà đặt 4 cái viên bụng thùng nước, bên trong đặt một cái ít hơn chút nửa vòng tròn hình huyền phù khối. Huyền phù khối cái đáy phóng thiết khối, tham khảo con lật đật thiết trí. 4 cái đại hình tụ linh trận, kéo một đài 20 mã lực động cơ, máy xe có thể ở trên đất bằng đạt tới 100 km tả hữu tốc độ, ở sóc này trên mặt đất có thể đạt tới 50 km, mặt đất sóc này sẽ ảnh hưởng tụ linh trận ổn định. Hơn nữa bởi vì có huyền thiết sợi tơ chế tạo dây dẫn, làm một chiếc tam luân kỳ xe phí tổn giới khống chế ở 20 lượng hoàng kim trong vòng, nếu dùng hải hồn ti chế tạo, một chiếc máy xe phí tổn muốn vượt qua ngàn lượng hoàng kim. Chủ yếu là hải hồn ti phí tổn quá cao. Nghe được cái này đánh giá, Lý Hiền kiêu ngạo đối Hứa Nhân tuyên bố, chỉ cần khống chế dây dẫn, chúng ta liền khống chế công nghiệp. Hứa Nhân gật đầu tán đồng. Công nghiệp thượng sự tình, ta không bằng thiếu gia. Lý Hiền lập tức lên mặt, lỗ mũi tận trời. Bất quá ngay sau đó, Hứa Nhân liền phá một gáo nước lạnh, chính là thiếu gia, nếu ngươi chỉ là một cái bình thường công nhân, ngươi là hẳn là đắc ý nhưng ngươi không phải, toàn bộ thôi sán tinh thần tập đoàn, mấy vạn người sinh tồn. Đều đè ở ngươi trên vai. Ngươi phải làm chính là trầm ổn, là cao chiêm xa độ. Ta nghe nói, chân chính thượng vị giả là không thể biểu hiện chính mình yêu thích, như thế tài năng có uy nghiêm. Ngậy! Tiên sinh nói chính là. Lý Hiền bại lui. Lại nhìn thật lâu, Lý Hiền mới đối Lưu Bân nói, hiện tại trước buông chuyện khác, toàn lực sinh sản tam luân kỳ xe. Ngày mai buổi sáng xuất phát trước, ta muốn xem đến 5 chiếc máy xe. Đừng động động lực tình huống như thế nào. Trực tiếp đem dệt cơ động cơ tham ô đến máy xe thượng liền hảo. Hiện tại máy xe tốc độ không đủ, nhưng có thể dùng để vận chuyển thương bệnh, dùng để khẩn cấp cứu viện, vận chuyển bộ phận vật tư chờ. Mà máy xe lớn nhất sử dụng, chính là phối hợp súng ống. Bất quá lần này chiến đấu là không còn kịp rồi, nhưng ngươi có thể định ra một cái kế hoạch, cùng Dương Thiên Giang thảo luận thảo luận. Minh Bạch. Hưng phấn Lưu Bân tiếp tục bận rộn đi. Hứa Nhân ở đi theo Lý Hiền rời đi nhà xưởng sau, đống nhiên nói, thiếu gia. Chúng ta hiện tại đã tích lũy 1.000 nhiều khối linh thạch, hẳn là tận lực đem các nhà xưởng người phụ trách tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ mới hảo. Nếu bọn họ không thể, vậy cần thiết có người thay thế được bọn họ. Lý Hiền hơi chút sửng sốt, theo sau không thể không gật đầu, tiên vực hoàn cảnh, quyết định Lý Hiền không thể không làm như vậy, nếu một cái xưởng khu người phụ trách tu vi theo không kịp, đem khó có thể phục chúng. Bất quá hiện tại không phải tuyên bố cái này tin tức thời điểm, phải đợi lần này chiến đấu kết thúc. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Thanh Thanh ghé vào Lý Hiền trong lòng ngực, ngựa khí sâu kín, phu quân, thời điểm chiến đấu, ngươi nhất định không thể xông vào trước nhất mà ta. Ân, ta chờ ngươi trở về. Hạ Thanh Thanh đứng dậy giúp Lý Hiền sửa sang lại. Vội vàng ăn bữa sáng, Lý Hiền liền dẫn dắt đội ngũ xuất phát. Phía trước nhất chính là Vương Kiến xuất lĩnh 5.000 tinh binh, một mảnh lóe sáng khôi giáp vũ khí, dường như thiên binh giống nhau, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Mà nhất thấy được, chính là 5 chiếc tam luân kỵ xe, tam luân kỵ xe một lộ diện, liền sợ ngây người vô số binh lính, đây là cái gì quái đông tây, chẳng lẽ là khác loại pháp khí? Không phải nói đại hình pháp khí đều có thể phi sao, trên mặt đất bỏ liền quá hạ giá đi. Tam luân kỵ trên xe không có phóng khác, liền thả ước chừng 5 tấn đạn dược. Hiện tại đạn dược tất cả đều là đạn. Mấy ngày nay, công binh xưởng phương diện là tăng ca thêm giờ, rất nhiều lần còn kém điểm nháo ra nguy hiểm. Lý Hiền cưỡi ngựa đi ở phía trước, nhìn nhìn mặt sau 5.000 tinh binh, đồng nhiên một cái nghi vấn nổi lên trong lòng, tiên sinh, vì cái gì không tổ kiến kỵ binh? Ta giống như không có nhìn đến kỵ binh tạo thành đội ngũ A. Hứa Nhân hắc cười, thiếu gia ngươi cũng thật chính là không để ý đến chuyện bên ngoài A, có một loại gọi là đe dọa thuật pháp tồn tại, có thể uy hiếp bình thường dã thú. Giờ phút này một cái trúc cơ kỳ cao thủ chạy như bay mà đến, tam công tử, đại công tử truyền tin, tiền tuyến biên quan, quả nhiên trinh sát đến Thái Quốc đại quân hành động, nghe nói có 5 vạn đại quân phạm biên. Thu được. Chờ báo tin người rời đi, Hứa Nhân nói, xem ra Thái Quốc đã âm thầm mua được Khai Bình quận Diêu kiến nghiệp, nếu không sẽ không phát binh. Thật nhanh tốc độ. Thiếu gia, gia tốc đi tới, giữa trưa phía trước cần thiết ở Hoàng Thạch Sơn cốc mai phục xuống dưới. Ân. Lý Hiền đi đầu về phía trước bước vào. Hoàng Thạch Sơn cốc là Khai Bình quận cùng An Dương chi gian đông đảo được không thông đạo chi nhất, nhưng này thông đạo có 2 cái đặc điểm. Đệ nhất, thuộc về đường núi, không phải thực hảo tẩu, nhưng lại so với so rộng mở, như vậy lộ không thích hợp bình thường thông thương linh tinh, cũng tuyệt đối thích hợp hành quân. Đệ nhị, này Sơn cốc phương bắc bằng phẳng, thập phần phương tiện Thái Quốc tinh binh từ nơi này đột kích. Đội ngũ lập tức gia tốc, đường đi đến một nửa khi, Hứa Nhân bỗng nhiên lại lần nữa nói, thiếu gia, vừa mới bắt đầu chiến đấu sẽ không quá cường. Ngươi ít nhất cũng muốn đứng ở một cái tương đối rõ ràng địa phương, ủng hộ sĩ khí. Nếu ngươi có tin tưởng, tốt nhất xông vào trước nhất mặt. Lý Hiển. Buổi sáng Hạ Thanh Thanh còn làm chính mình đừng xông vào trước nhất mặt, hiện tại Hứa Nhân lại làm chính mình xông vào trước nhất mặt. Đương nhiên, Lý Hiển minh bạch này 2 loại suy xét, Hứa Nhân là tổng quân sự cùng lãnh đạo mặt suy xét, liền tính là làm bộ dáng, Lý Hiển cũng cần thiết muốn xông vào trước nhất mặt. Lý Hiển rất có tự mình hiểu lấy, vừa mới đột phá đến trúc cơ kỳ. Tu vi còn không có hoàn toàn củng cố, tương quan pháp thuật không có luyện tập, tương quan chiến đấu kỹ xảo còn không có tôi luyện, hiện tại vọt tới những cái đó tinh binh trước mặt, chính là một cái hậu ra bánh bao thịt mà thôi, vẫn là bánh bao thịt. Cho nên không thể không thật đáng tiếc tỏ vẻ, vẫn là đứng ở nhất rõ ràng địa phương, chơi súng ngắm đi. Không đến giữa trưa thời gian, đội ngũ liền tới đến Hoàng Thạch Sơn Cốc, Bắc Thần Ngọc Khanh phụ trách an bài đội ngũ mai phục, che giấu chờ. Bắc Thần Ngọc Khanh mai phục phương thức làm Lý Hiền đại tán. Thế nhưng ở Hoàng Thạch Sơn cốc nhất chống trải địa phương làm tốt mai phục. Nói như vậy, mai phục đều là mai phục tại nhất hiểm yếu nơi, mà Bắc Thần Ngọc Khanh lại đem mai phục đặt ở nhất không có khả năng địa phương. Đối mặt Lý Hiền khích lệ, Bắc Thần Ngọc Khanh lại rất nghiêm túc giải thích nói, bởi vì có thương, có nhân số thượng ưu thế, mới có thể làm như vậy. Nếu là địch chúng ta quả, cũng chỉ có thể ở hiểm yếu địa phương mai phục. Đương Lý Hiền nơi này làm tốt mai phục thời điểm, phương Bắc biên cảnh tuyến thượng. Ước chừng 4.000 nhiều tinh nhuệ binh lính chính chậm rãi tới gần. Thái quốc thượng tướng quân Vương Khải Thắng phiêu ở giữa không trung, xa xa quan vọng phía trước, Nam quốc địa giới A, bản tướng quân tới, ngày sau tất nhiên muốn thân để 100 vạn đại quân, khai cương quách thổ. Nơi xa một bóng người bay tới, là một cái thanh y khăn chít đầu người, chính thức Vương Khải Thắng quân sư, Lương Ngạ. Người này đi vào Vương Khải Thắng trước mặt, thượng tướng quân, Diêu Kiến Nghiệp xác định sẽ không đổi ý đêm nay giờ tí canh ba, biên quan thay quân, sẽ có 2 khắc thời gian. Làm chúng ta xuyên qua biên quan. Ngoài ra, Diêu Kiến Nghiệp còn bảo đảm, ngày mai buổi chiều, biên phòng liền sẽ thay lão nhược bệnh tàn, đến lúc đó chúng ta đem một hướng mà qua, thuận lợi xuất quan. Lão nhược bệnh tàn. Vương Khải Thắng cười lạnh một tiếng, Diêu Kiến Nghiệp tuy rằng ánh mắt thiện cận, nhưng có thể ngồi trên thứ sử vị trí, cũng không phải đồ ngốc. Lão nhược bệnh tàn, hay là cái gì tinh binh cường tướng đi. Bất quá nếu hắn đem chúng ta đưa ngu ngốc chơi, chúng ta liền làm một phen ngu ngốc đi. Thông chi đi xuống. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đêm nay giờ hợi sơ, 21 điểm, chỉnh quân, giờ hợi 4 khắc xuất phát. Sáng mai, binh lâm Thanh Vân Sơn Cốc. Là, Lư Ngạn lĩnh mệnh đi xuống, đại quân vội vàng nghỉ ngơi, kế tiếp khả năng gặp mặt Lâm 3 ngày không ngủ không nghỉ chiến đấu đâu. Thời gian một chút qua đi, lúc chạng vạng, An Dương quận biên phòng trưởng thành đại quân tiếp cận. 5 vạn nhiều Thái quốc khởi xướng công kích. Địch tập. Chương 72, chiến tranh pháp khí. Lý Lương một thân mới tinh áo giáp, không có người biết, này áo giáp, là pháp bảo. Đây là Lý Hiển đưa cho Lý Lương đại cái dương. Bởi vì có huyền thiết, thôi sáng tinh thần thương hành cửa hàng đã có thể chế tạo chân chính pháp bảo. Chỉ là vì phòng ngừa khiến cho phiền toái, Lý Hiển không dám lấy ra tới. Hiện giờ chỉ chế tạo mấy bộ pháp bảo, mặt ngoài còn dùng y nột lớp mạ yểm hộ. Này mấy bộ chân chính khôi giáp, tập đoàn bên trong cũng chỉ có cao tầng nhân thủ một bộ, nhưng nghiêm khắc quy định, phi thời điểm mấu chốt, không được lấy ra tới. Đối ngoại, liền tặng Lý Lương một bộ. Thậm chí Lý Hiển cũng không dám đưa cho phụ thân một bộ, vạn nhất trên đường lòi làm sao bây giờ. Lý Lương nhẹ nhàng vuốt ve áo giáp, hai ngày thời gian trôi qua, trong lòng kích động như cũ vô pháp bình ổn, pháp bảo A. Toàn thân đều là dùng linh tính tài liệu chế tạo pháp bảo A. Tùy tiện bẻ tiếp theo cái rác đều có thể bán ra mấy ngàn lượng hoàng kim. Này một thân áo giáp nếu là đặt ở hiện tại đế đô bán đấu giá, ít nhất có thể bán ra mấy chục vạn lượng hoàng kim tới. Một bộ pháp bảo, chẳng sợ gần chỉ là thấp nhất cấp pháp bảo, như cũ có thể đem Lý Lương năng lực chiến đấu gia tăng gấp đôi. Phòng ngự thượng, càng là mười mấy lần gia tăng. Nhìn nơi xa chậm rãi tới gần Thái quốc đại quân, Lý Lương khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, vừa mới trở thành kim đan kỳ cao thủ, vừa mới đạt được nguyên bộ pháp bảo, liền có người đưa tới luyện tập. Nhìn nơi xa một chữ bài khai 10 tên tay súng bắn tỉa, Lý Lương càng thêm cao hứng, lần này nhất định phải làm Thái quốc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Châu Huy, ngươi nói nếu chúng ta thắng lợi, thừa thắng xông lên có được hay không? Châu Huy suy tính một chút mới nói, có thể truy kích, thừa thắng giết địch. Nhưng không thể lướt qua Thái quốc biên cảnh. Chúng ta mục tiêu, là bắt lấy Khai Bình quận. Chúng ta yêu cầu, chính là một hồi thắng lợi, một hồi tuyệt đối, không thể có chút tì vết thắng lợi. Như thế, đại nhân tài năng nâng cao một bước, thăng nhiệm Khai Bình quận thứ sử. Ân. Lý Lương ánh mắt bén nhọn, nhìn hoàng hôn hạ chậm rãi đi tới, vọng không đến giới hạn Thái quốc đại quân, biên phòng trường thành thượng, nỏ xe dận trường, 5.000 nhiều trải qua ổ trục cùng lò xo cải trang nỏ xe kéo kẹt rung động, từng cây hoàn toàn dùng gang tới cường nỏ, ở hoàng hôn hạ lập lòe xâm hàn sắc khí. Sắt, sắt, sắt. Nơi xa Thái quốc đại quân chậm rãi tới gần, 4 vạn nhiều binh lính hình như là từ địa ngục tới ác quỷ. Ở mờ nhạt hạ đánh tới, lóe sáng lưỡi đao cùng ngăm đen áo giáp, cùng Lý Lương bên này hình thành tiên minh đối lập. Sáng ngời y nột vũ khí áo giáp, gia tăng rồi một phân thần thánh, mà giống nhau cương đao cùng hắc thiết giáp, lại nhiều một phân dữ tợn. Trầm trọng áp lực, áp bách hoàng hôn cấp tốc rơi xuống. Đồng nhiên, có 50 nhiều 3 năm trượng lớn nhỏ thật lớn bạch ngọc đài, từ Thái quốc đại trận phía sau bay lên. Nhìn đến này đó thật lớn ngôi cao, Lý Lương sắc mặt biến đổi, chiến tranh pháp khí. Bọn họ thế nhưng được đến nhiều như vậy chiến tranh pháp khí. Liền Châu Huy cũng sắc mặt ngưng trọng, không tốt. Bọn họ không phải đánh nghi binh, mà là hai bút cùng vẽ. Chiến tranh pháp khí, danh như ý nghĩa, đây là vì chiến tranh chế tạo pháp khí. Loại này pháp khí ở tiên vực tiến vào đế quốc thời đại sau, liền bắt đầu có. Loại này pháp khí yêu cầu không cao, cũng chỉ một cái, có thể phi, càng cụ thể nói, có thể chịu tải cung nỏ, có thể vận chuyển binh lính trở. Chiến tranh pháp khí chế tác yêu cầu rất thấp. Chỉ cần giống nhau hoàn chỉnh ngọc thạch là có thể điều khắc. Ở tiên vực, muốn tìm được thật lớn ngọc thạch mạch khoáng thật sự là quá nhẹ nhàng. Nhưng chiến tranh pháp khí có một cái rất lớn vấn đề, quá trầm trọng, gần dựa vào tụ linh trận, càng buồn không đủ để chịu tải chiến tranh pháp khí trọng lượng. Cho nên, chiến tranh pháp khí yêu cầu linh thạch. Một khối cấp thấp linh thạch chỉ có thể làm chiến tranh pháp khí duy trì một canh giờ tả hưu phi hành thời gian. Ở cái này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người thời đại, muốn điều khiển 50 nhiều chiến tranh pháp khí. Đại giới không phải giống nhau đại. Thái quốc rất có khả năng cậy ra lập quốc chi sơ thành lập quốc hố. Có thể nghĩ, Thái quốc đối lần này tiến công quyết tâm. Lý Lương kinh ngạc qua đi, lập tức có quyết đoán, người tới, lập tức đi Hoàng Thạch Sơn cốc thông chi Lý Hiển nơi này biến hóa, mặt khác lại phái người hướng đế đô báo tin. Liên nói, địch nhân liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, phỏng chừng ít nhất 5 vạn người. Mặt khác, đã phát hiện chiến tranh pháp khí liền có 60 trở lên. Bên cạnh lập tức có thiên tướng lĩnh mệnh mà đi. Phía trước, 50 nhiều chiến tranh pháp khí tới gần, nhất nhất số tới cùng sở hữu 52 cái, mặt trên tất cả đều là cường nỏ. Này đó chiến tranh pháp khí phi không cao, cũng chính là 10 trượng tả hữu độ cao, nhưng cái này độ cao vừa vặn cùng biên giới trường thành độ cao kém phảng phất. Như thế, vừa vặn triệt tiêu phòng ngự trường thành ưu thế. Một tòa chiến tranh pháp khí thượng có tam đến năm trường cường nỏ dùng yêu thú gân cốt chế tạo, thao tác cũng tất cả đều là trúc cơ kỳ tiểu cao thủ. Này Thái Quốc, thật là hạ vốn gốc. Chiến tranh pháp khí chậm rãi tới gần, phía dưới đại quân cũng chậm rãi tới gần, Lý Lương bên này các binh lính lòng bàn tay đã đổ mồ hôi. Sở hữu cung nỏ chuẩn bị, có thể nhắm chuẩn chiến tranh pháp khí, nhắm chuẩn chiến tranh pháp khí, không thể, nhắm chuẩn Thái Quốc đại quân. Tiến vào tầm bắn sau, tự do phóng ra. Kéo kẹt. Sở hữu cường nỏ mở ra, giữ tận nỏ trượt chân lấy chính diện bắn thủng trúc cơ kỳ tiểu cao thủ phòng ngự, nếu bắn chúng nói. Mà gang tới nỏ thất, lại đủ để cấp này đó cấp thấp chiến tranh pháp khí tạo thành nghiêm trọng bị thương. Rốt cuộc, hai bên tới gần trăm trượng phạm vi, hai bên tướng lanh gầm lên giận dữ, con chiến tranh hoàn toàn bùng nổ. Ông! Chiến tranh pháp khí thượng cường đại nỏ thất thậm chí có thể xuyên thấu ba thước độ dày, khắc có phòng ngự trận pháp lỗ châu mai. Ngay từ đầu liền binh lính đại lượng tử vong. Nhưng mà đại hạ quốc binh lính cũng sớm coi chuẩn bị, một đám dũng manh chiến đấu, cường hóa cường nỏ cho điên cuồng công kích. Phụt! Phụt! Mấy chỉ gang chế tạo nỏ thất, lại là ngạnh sinh sinh bắn vào chiến tranh pháp khí nội, chỉ trong nháy mắt liền có bốn cái chiến tranh pháp khí bị phá hư, nháy mắt hóa thành cục đá tạp lạc, tạp chết mấy chục cái Thái quốc binh lính. Hạ quốc cường nỏ như thế nào so tình báo trung cường đại gấp đôi trở lên. Thế nhưng có thể bắn hạ chiến tranh pháp khí. Thái quốc đại tướng quân Nghiêm Chính Thanh đôi mắt đều phun ra hỏa tới, này vừa mới bắt đầu giao chiến tranh pháp khí đã bị hủy hoại 4-7 cái, ngay trong nháy mắt này lại có 3 cái bị bắn xuống dưới. Chiến tranh ngay từ đầu, liền tiến vào huyết tinh chém giết giai đoạn. Liền tính là kim đan kỳ cao thủ, tại đây động một chút mấy vạn người trong chiến đấu, cũng bất quá chính là một cái cường đại đá mà thôi. Trương Hồng Đào chờ 10 cái xung kiếp tay từng người tản ra, tự do hoạt động, chuyên môn điểm danh. Chỉ cần nhìn đến trên mặt đất cái nào xung phong nhất mãnh, tất nhiên muốn quan tâm hạ. Thái quốc xung phong tiên quân thực mau liền phát hiện vấn đề, tổng hội có người không thể hiểu được ngã xuống. Một cái tiểu đội trưởng tận mắt nhìn thấy đến chính mình một cái bỗng nhiên dừng lại bước chân, cổ trống rỗng nổ bay một nửa. Ngay sau đó tiểu đội trưởng liền cảm giác chính mình trên bụng, giống như bị người tấu một quyền, túi đầu vừa thấy, khôi giáp đã bị xuyên thấu, máu loãng ràng rùa, rồi sau đó kịch liệt thống khổ mới truyền đến. Đội trưởng, mau, đem đội trưởng nâng đi xuống. Bên cạnh binh lính lập tức kéo tiểu đội trưởng điên cuồng mà lui về phía sau, quá quỷ dị, chạy nhanh rời đi trước. Chương 73, Mai Phục. Thái quốc 4 vạn đại quân thống soái Nghiêm Chính Thanh nhìn bên cạnh đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm tiểu đội trưởng, chau mày. Bên cạnh, quân sư hướng Bắc Văn bưng một cái tiểu một bàn, mặt trên phóng một viên vặn vẹo biến hình đầu đạn, tiểu đầu đạn thượng còn dính máu, lại vẫn như cũ lập lòe kim hoàng sắc quan mang. Nghiêm Chính Thanh cẩn thận quan sát thật lâu, không phải hoàng kim, so hoàng kim nhan sắc cảm đạo. Quân sư hướng Bắc Văn nói, là đồng thau, thường xuyên có người dùng đồng thau lừa gạt không có kiến thức ba cánh. Nhưng ta không nghĩ ra, này tiểu đồng thau viên đạn, là như thế nào bắn thương một cái luyện khí kỳ thứ 9 tầng tiểu đội trưởng. Không có linh tính, cũng không có trận pháp hoa văn. Như vậy tiểu nhân viên đạn, cũng không có khả năng dùng cung nỏ phóng ra. Giờ phút này, lại có mấy cái thương mà bất tử dũng sĩ bị nâng tiến vào, bên cạnh y sư chạy nhanh cứu rút. Mượn dùng tu chân thủ đoạn, hơn nữa người tu hành bản thân cường đại. Thực mau liền đem đầu đạn lấy ra, chân nguyên vận chuyển một vòng, trên cơ bản là có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn một viên lại một viên bị lấy ra đồng thau viên đạn, quân sư hướng Bắc Văn thở dài một hơi, đối phương hẳn là nắm giữ một loại chúng ta không biết vũ khí mới. Con hảo, tạm thời xem ra, loại này vũ khí không nhiều lắm. Bất quá như vậy không thể hiểu được tử vong, đối tiền tuyến tướng sĩ ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa chiến tranh pháp khí đã tổn hại 22 tòa, tướng quân, tạm thời triệt binh đi. Nửa đêm thời gian lại khởi xướng tiến công. Hảo. Truyền lệnh, tạm thời rút quân. Mặt khác, tận lực đem sở hữu chết không minh bạch thi thể thu thập lên. Chiến tranh tạm thời bỏ dở, hai bên từng người phái binh lính thu thập thi thể, đại hạ quốc bên này là từ trên tường thành điếu hạ dây thừng. Hai bên binh lính gặp mặt cũng không chào hỏi, cứ như vậy yên lặng sửa sang lại thi thể. Đây là trên chiến trường ít có hòa bình. 4. Mấy chục dặm ở ngoài, Lý Hiền cũng thu được đại ca Lý Lương gửi thư. Đang nghe nói chiến tranh pháp khí này thần kỳ đông tây sau, Lý Hiền liền có ý tưởng, lộng một cái tới nghiên cứu bái. Tự nhiên, Lý Hiền cũng muốn phái bên người mấy cái chân chính đỉnh cấp tay súng bắn tỉa đi hỗ trợ. Vạn nhất biên phòng bị đột phá, vạn sự toàn hưu. Hứa Nhân Thực trầm ổn, không cần lo lắng. Đại ca ngươi không phải bao cỏ, liền tính tình huống nhất nguy cấp, cũng có thể chống được ngày mai. Dự tính rạng sáng thời gian, Thái quốc tinh binh liền sẽ tiến đến, chờ chúng ta nơi này thủ thắng sau toàn lực chi viện biên quan. Mới là tốt nhất sách lược. Thiếu gia, ta cũng kiến nghị như vậy. Thời điểm mấu chốt chia quân, là binh gia tối kỵ. Bác thần Ngọc Khanh tán đồng Hứa Nhân quan điểm. Lý Hiền biết nghe lời phải, kia hảo. Tốc chiến tốc thắng. Bất quá phái người đến Thanh Vân Sơn Cốc, thông chi sở hữu máy xe, súng ống, viên đạn sinh sản, tăng ca thêm giờ. Sách lược đã định, đội ngũ tiếp tục mai phục xuống dưới, lẳng lặng chờ đợi Thái Quốc đánh bất ngờ đội ngũ đến. Chỉ là Lý Hiền trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi vấn, Thái Quốc đội ngũ, thật sự nhất định lại ở chỗ này đi sao? Vạn nhất bỏ qua làm sao bây giờ? Vạn nhất đối phương chia quân làm sao bây giờ? Không đề cập tới Lý Hiền nơi này toái toái niệm, rạng sáng thời gian, ngàn dặm ở ngoài Võ Dương Thành đã nổ tung nổi. Từ An Dương đưa tới đệ nhất sóng cầu cứu tin đưa đến. Đệ nhị sóng kịch liệt tình báo còn ở trên đường, còn chưa tới. Văn võ bá quan đêm khuya bị lôi ra tới thương thảo quân quốc đại sự, Thái Quốc phạm biên. Ít nhất 4 vạn tinh binh phạm biên. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt đều thay đổi, Phó Minh Huy, ngươi xuất lĩnh 3 vạn ngự lâm quân chi viện. Tể tướng Âu Dương vô bệnh, Lý Ngọc Long, Vương gia từ từ đủ loại quan lại đều tán đồng. Thái sư Khổng Tường lại đứng dậy, bệ hạ, lao thần cho rằng không thể lỗ mãng hành sự, vạn nhất chúng điệu hổ Ly Sơn chi kế liền nguy hiểm. Hoàng đế bệ hạ đã sớm không có chủ ý, thái sư cho rằng nên như thế nào làm. Ngự lâm quân không thể động, cần thiết bảo hộ hoàng cung, ở giữa phối hợp tác chiến. Mặt khác, truyền lệnh các nơi biên quan, tăng mạnh phòng thủ, để ngừa có quốc gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là Thái Quốc Minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Truyền lệnh khai bình quận thứ sử Diêu Kiến Nghiệp, làm Diêu Kiến Nghiệp hiệp phòng An Dương. Huống hồ An Dương có được tinh binh 3 vạn, nếu gần chỉ là cố thủ, đủ để ứng đối 10 vạn đại quân. Bệ hạ không cần lo lắng. Hơn nữa Lý Lương, Lý Hiền đều là hiện tại, có này hai người trấn thủ An Dương tất nhiên củng cố như núi. Thái sư nói có đạo lý. Khổng Tương nói xong, lập tức liền có một đám vướt mông ngựa. Lý Ngọc Long trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, lại rốt cuộc vẫn là không nói gì. Vương Xuyên trong mắt hiện lên một tia vui sướng, lao ra hỏa, chờ chính là ngươi cái này. Chờ xem, chờ An Dương phát sinh biến cố, ta nhất định sẽ cho ngươi an bài một cái rộng mở sáng ngời nhà tù. Còn có, Lý Hiền, ngươi ngày chết tới rồi, dám cưới Hạ Thanh Thanh, hắc hắc, khắc chết ngươi. Cuối cùng, ở Thái sư Khổng Tường khuyên bảo hạ, Hoàng đế bệ hạ áp dụng lấy bất biến ứng vạn biến dầu cao vạn kim sách lược, Phó Minh Huy đi ra ngoài chỉnh đốn đại quân, để tùy thời ứng chiến. Đồng thời Hoàng kém bốn ra, thông chi địa phương làm tốt phòng thủ. Ngắn ngủi triều đình gặp mặt kết thúc, tan đi khi, Vương Xuyên bỗng nhiên tới gần Lý Ngọc Long, Lý Đại Nhân, có thời gian nói chuyện sao? Lý Ngọc Long chỉ là hơi coi chân chờ, theo sau liền rất khẳng định gật đầu. 4. Đồng dạng dạng sáng thời gian, Thái Quốc Thượng tướng quân Vương Khải Thắng xuất lĩnh 4.000 tinh nhuệ, nhẹ nhàng đột phá khai bình quận phòng ngự, 4.000 nhiều người nên ngang đi vào Đại Hạ Quốc cảnh nội. Chờ sở hữu binh lính bình yên lướt qua biên giới sau, Vương Khải Thắng đối quân sư Lương Ngạn cười nói, chỉ cần bắt lấy cái này nhược điểm, này khai bình quận liền trước tiên thuộc về Thái Quốc. Lương Ngạn thực tự tin cười, nghĩ đến Lý Hiển, Lý Lương đều bị biên quan chiến tranh cấp hấp dẫn đi. Hừ, không ra tự cho là tính không tồi, lại không biết này sở hữu hết thảy đều đã rơi vào tể tướng tính kế chung. Chúng ta không chỉ có muốn đoạt lấy Thanh Vân Sơn Cốc, càng muốn nhân cơ hội thí Đại Hạ Quốc năng lực chiến đấu. Chờ chúng ta thành công, chỉ cần tuyên bố lần này sự tình là Khổng gia hỗ trợ, tất nhiên sẽ khiến cho Đại Hạ Quốc nội loạn. Đến lúc đó 100 vạn đại quân xuất chinh, tất nhiên nhất cử san bằng Đại Hạ Quốc. Đối. Đi, chúng ta nắm chặt thời gian, tranh thủ sáng sớm trước đến Thanh Vân Sơn Cốc. Thượng tướng quân Vương Khải Thắng phân phó người chung quanh, chú ý, những người đó mới, đặc biệt là cái gì nghiên cứu bộ nhân tài, nhất định phải bắt sống. Nếu khả năng, đem Lý Hiền cũng bắt sống. Giữ lại, toàn bộ tạc hủy. Đội ngũ mênh mông quần quận đi tới, 4.000 nhiều người lại là không có nhiều ít thanh âm, tựa hồ hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm. Đội ngũ lướt qua trầm thấp triền núi sau, quả nhiên giống như Hứa Nhân dự đoán giống nhau, tiến vào Hoàng Thạch Sơn Cốc. Hoàng Thạch Sơn Cốc loạn thạch so le, cũng không có gì đã định con đường, chỉ có thể nói tương đối chống trải, tương đối thích hợp hành quân đánh bất ngờ. Tự cho là đắc kế Thái Quốc các tướng sĩ cấp tốc đột kích, không có điều tra, xác thật cũng không có thời gian làm cho bọn họ đi điều tra. Bất quá đối với Hoàng Thạch Sơn Cốc một ít địa thế hẹp hòi vị trí, vẫn là sẽ có người đơn giản mà xem xét một phen, mà đối với địa thế rộng lớn nơi, liền trên cơ bản xem nhẹ. Một đường đi rồi mười mấy dặm, mắt thấy liền phải rời đi Hoàng Thạch Sơn Cốc, đột nhiên Thượng tướng quân Vương Khải Thắng trái tim run rẩy. Làm một cái người tu chân, làm một cái kim đan kỳ người tu chân, Vương Khải Thắng thực tin tưởng này không thể hiểu được dự cảm. Cẩn thận! Vương Khải Thắng dừng lại bước chân. Phụt một tiếng trầm vang truyền đến, Vương Khải Thắng tận mắt nhìn thấy vừa rồi còn khí phách hăng hái quân sư nở hoa rồi, đầu nở hoa rồi. Phanh! Giờ phút này, mới có một tiếng trầm vang truyền đến. Có mai phục. Vương Khải Thắng đột nhiên biến sắc, như thế nào sẽ có mai phục. Chương 74, thảm thiết. Nửa đêm thời khắc, biên giới thượng lại lần nữa bùng nổ đại chiến, Thái quốc 4 vạn bao lớn quân kích động, dư lại 30 tòa chiến tranh pháp khí ngôi cao lại lần nữa chậm rãi lên không. Cố tình giờ phút này, Trương Hồng Đào lại hướng Lý Lương hội báo, đại nhân, 2.000 viên viên đạn đã toàn bộ hao hết, tỷ lệ ghi bàn vượt qua 7 thành, đương trường bỏ mạng có 440 nhiều người, còn có 100 nhiều người trọng thương, dư lại đều là vết thương nhẹ. Đánh chết mục tiêu đều là trong quân đi đầu nhân vật. Lý Lương gật gật đầu, an bài Trương Hồng Đào đám người đi xuống nghỉ ngơi. Chỉ là nhìn thảm thiết chiến tranh, không nói một lời. Thái quốc này hai bút cùng vẽ cách làm, xác thật làm An Dương bị động. Chiến tranh thực thảm thiết, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Pháp thuật có, cung nỏ cũng có. 30 tòa chiến tranh pháp khí ngôi cao tụ tập ở bên nhau, tập trung hỏa lực công kích biên phòng trường thành một đoạn. Cương nỏ, pháp thuật liên tiếp không ngừng, kia một đoạn trường thành đã bắt đầu lay động, phòng hộ trận pháp đã cố hết sức. Một khi trận pháp hỏng mất, chỉ còn lại có bình thường nham thạch tường thành, căn bản là ngăn không được người tu hành công kích. Phòng tuyến, nguy ngập nguy cơ. 4. Hoàng Thạch Sơn Cốc, Lý Hiền đứng ở một cái đỉnh núi thượng, uy phong lẫm lẫm chỉ huy chiến đấu. 144 khẩu súng khẩu liên tiếp không ngừng, chủ yếu nhằm vào những cái đó tiểu đội trưởng, quân sư linh tinh nhắm chuẩn. Vốn dĩ tao ngộ mai phục cũng đã làm Thái quốc quân đội ngoài ý muốn cùng hoảng loạn, hiện tại còn gặp phải như thế quỷ dị vũ khí, mắt thấy nháy mắt chi gian liền có thượng trăm cái tiểu đội trưởng linh tinh mạc danh ngã xuống, hoảng loạn cũng liền không thể tránh khỏi đã xảy ra. Nhưng Vương Khải Thắng không hổ là Ngự Lâm quân thống lĩnh, ra lệnh một tiếng, sở hữu binh sĩ lưng tựa lưng phòng ngự, dùng tấm chắn che chở thân thể về phía trước phương đột kích. Tiếng súng vang lên mấy lần lúc sau, Vương Khải Thắng hét lớn một tiếng, hướng, bọn họ cũng chỉ có không đến 150 người. 150 người cái này con số, hiển nhiên kích thích Thái quốc binh lính, đại gia không bao giờ là như vậy sợ hãi, một đám liều mạng về phía trước xung phong. Bên người không ngừng có người ngã xuống, nhưng đối mặt ước chừng 4.000 bao lớn quân tới nói, ngã xuống 3-500 cái không ảnh hưởng chỉnh thể chiến đấu lực lượng. Mười mấy trúc cơ kỳ tiểu cao thủ nhéo phù triện chờ xông vào trước nhất mặt. Này đó phù triện, chủ yếu là một ít kỳ lạ độ thuật, thủ thuật che mắt chờ, này liền làm súng ngắm trong lúc nhất thời vô pháp hiệu quả. Vung tha bọn họ, ngắm bắn binh lính trung nhất hùng tráng. Lý Hiền trên cao nhìn xuống, cứ như vậy cùng Vương Khải Thắng rất xa đối diện. Đen nhánh bóng đêm ngăn không được người tu chân ánh mắt, có lẽ sẽ có chút mơ hồ, nhưng trung quy vẫn là thấy được rõ ràng. Lý Hiền. Vương Khải Thắng rất xa trông lại. Lý Hiền đầy mặt mỉm cười, thượng tướng quân ngài hảo, hoan nên tiến đến làm khách. Chiêu này đãi nhưng vừa lòng. Các ngươi là như thế nào phát hiện? Đây mới là Vương Khải Thắng nhất quan tâm. Lý Hiền hơi hơi mỉm cười, Vương tướng quân có biết khổ nhục kế. Kỳ thật Khổng Gia cũng chưa chết người, chỉ là giết một cái tử tù mà thôi. Khổng Gia? Không có khả năng, nếu các ngươi trước tiên được đến tin tức, như thế nào sẽ chỉ có như vậy một chút người đâu? Vương Khải Thắng tự nhiên không tin. Nhưng ngay sau đó, Vương Khải Thắng liền tin bảy thành. Vọt tới phía trước Thái quốc các tướng sĩ gặp Vương Kiến bọn họ mai phục vòng, rồi sau đó chính là một mảnh loang loáng. Không cần phải nói, đây là đêm hành đèn, tại đây đen nhánh sáng sớm thời khắc, đột nhiên bộc phát ra nhất sán lạn quang mang, Thái quốc các tướng sĩ nháy mắt hai liếc mắt một cái mơ hồ. Đại bộ phận binh lính chỉ là luyện khí kỳ sao, thần thức thực mỏng manh, đôi mắt mất đi tác dụng, chỉ có thể. A a. Trong nháy mắt chính là kêu thảm thiết một mảnh. 5.000 tinh binh ầm ầm lao ra, ánh đao lập lòe gian liền nhiều 2.000 nhiều vong hồn. Ngay sau đó ánh đao lại lóe lên, lại là một mảnh kêu thảm thiết. Thái quốc 4.000 Ngự Lâm quân chớp mắt cũng chỉ dư lại 7-800. Đột nhiên mà kinh biến, làm Vương Khải Thắng trợn mắt há hốc mồm, rồi sau đó thượng tướng quân hét lớn một tiếng, lại là tế ra pháp khí phi kiếm đối Lý Hiền bày tới. Kim đan kỳ phẫn nộ dưới khống chế phi kiếm, không thể so viên đạn chậm nhiều ít. Nhưng Lý Hiền cứ như vậy nhìn, không chút hoang mang. Vương Khải Thắng cười lạnh. Bá. Một mảnh vong bay tới, Vương Khải Thắng phi kiếm cứ như vậy bị vong ở. Lý Hiền xoa xoa cái mũi, ngượng ngùng A Vương tướng quân, kẻ hèn tu vi không đủ, chỉ có thể ra này hạ sách. Người tới, đưa Vương tướng quân mấy viên có nhân đường. Có nhân đường. Đương nhiên không phải đường, mà là đạn xuyên thép. Tuy rằng này đạn xuyên thép thực nguyên thủy, nhưng này viên đạn đại A. Ước chừng 6 chi cơ pháo giống nhau mồm to kính súng ngắm nhắm chuẩn Vương Khải Thắng. Giờ khắc này. Vương Khải Thắng vong hồn đại mạo. Một loại bản năng nguy cơ ập vào trong lòng. Nhưng quá muộn, liền xem họng súng không ngừng mà phun trào ra ánh lửa, từng viên thật lớn viên đạn chen chúc tới. A. Vương Khải Thắng hét lớn một tiếng, kim đan kỳ chân nguyên tăng lên tới cực hạn, thân thể mặt ngoài thế nhưng xuất hiện một tầng mơ hồ, hình như là trong suốt pha lê sắc giống nhau hộ thể cương khí, đây là liệu mạng mới thốt ra tới chân nguyên. Phanh phanh phanh. viên đạn đánh vào hộ thể cương khí thượng, hộ thể cương khí giống như thạch trái cây giống nhau run rẩy. Vương Khải Thắng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, khóe miệng xuất hiện một tia vết máu. Chỉ là viên đạn trung quy không có hoàn toàn xuyên thấu hộ thể cương khí, mà là khảm vào cương khí tầng giữa. Đừng có ngừng. Tất cả mọi người nhắm chuẩn Lý Hiền lớn tiếng kêu to. Ngay sau đó lại có nhiều hơn họng súng nhắm chuẩn Vương Khải Thắng. Ta sẽ trở về. Vương Khải Thắng rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cuộc bất chấp thủ hạ chết sống, thân ảnh chợt lóe liền biến mất không thấy. Trung quy là kim đăng kỳ, muốn trốn chạy vẫn là chạy trốn rớt. Thượng một lần Khổng Gia Khổng Đông Hoa sở dĩ không có chạy trốn, một phương diện là bởi vì khoảng cách thân cận quá, còn có chính là tên kia thế nhưng không biết thả ra hộ thể cương khí, có lẽ là tu vi không đủ đi. Vương Khải Thắng một chạy, dư lại trên dưới 100 cái Thái Quốc binh lính rốt cuộc đầu hàng, thật sự là bị giết sợ, liền này một hồi công phu, 4.000 người cũng chỉ dư lại trên dưới 100 người, chung quanh còn có một mảnh vô sỉ, không ngừng chơi đêm hành đèn hỗn đản. Quá mẹ nó sảng. Vương Kiến cao hứng gọi bậy, lao tử đánh nhiều năm như vậy trượng, liền không có lần này nhẹ nhàng. Lý Hiền hừ một tiếng, thanh sắc nghiêm khắc, Vương Kiến. Kiểm kê nhân viên, yêu cầu cứu trị chạy nhanh cứu trị. Ngạch bị Lý Hiền quát lớn một tiếng, Vương Kiến ngượng ngùng cười hắc hắc, chạy nhanh kiểm kê người bệnh. Kết quả thế nhưng gần chỉ có mấy cái ra hỏa hướng quá mạnh, chật chân. Trận này mai phục chiến đánh đích xác thật thực xuất sắc. Tù binh Thái Quốc binh lính bị phong bế chân nguyên, lại dùng dây thép buộc chặt đôi tay. Rồi sau đó mọi người chỉnh đốn một chút sau, Lý Hiền mang theo súng kiếp tay nhóm dẫn đầu chạy tới biên quan. Vương Kiến cũng dẫn dắt đội nhanh chóng đi tới, mặt sau hai người kẹp một tù binh chạy như bay. Thực mau hiện trường cũng chỉ lưu lại một mảnh thi thể, một hồi lâu sau mới có đêm tiêu, kên kên chờ tiến đến hưởng thụ bữa tiệc lớn. 4. Huyết sắc ánh sáng mặt trời hạ, là thảm thiết chiến trường. Mặt trời mọc phương đông mang đến không phải sinh cơ, mà là chiếu sáng thảm thiết chiến trường. Đương Lý Hiền cảm thấy biên quan khi, phương đông đã xuất hiện hồng nhật, nhưng mà biên quan chiến đấu, cũng đã liên tục nửa đêm. Từ nửa đêm bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, đều không có ngừng lại. Thật ra, Lý Hiền đã nghe nói lệnh người buồn nôn huyết tinh khí vị, cùng với theo gió bay tới hét hò. Thậm chí Lý Hiền còn nhìn đến một sĩ binh bị nỏ thất sỏ xuyên qua, mang theo một chùm huyết vụ, từ trường thành thượng bay ra. Đại ca, ta tới. Lý Hiền hét lớn một tiếng, lập tức dẫn người từ phía sau bước lên đầu tường. Đi lên sau, Lý Hiền sắc mặt trắng bệnh, tường thành đều là màu đỏ, cắm mũi tên cùng ngã xuống thi thể đều không có thu thập, mà chiến tranh còn ở tiếp tục. Biên phòng trường thành phía trước, toàn bộ đại địa đều là huyết nhục mơ hồ, phóng nhãn nhìn lại, giống như một mảnh tu la địa ngục. Nhưng nhất hấp dẫn Lý Hiền, lại là không trung còn phi 12 tòa chiến tranh pháp khí. Mà này 12 tòa chiến tranh pháp khí đang ở công kích một đoạn tường thành. Tường thành đã có chút rách nát, thảm thiết tranh đoạt chiến, ở chỗ này bùng nổ. Chương 75, Thiến công chấp đoáng. Thứ tốt. Nhìn đến chiến tranh pháp khí, Lý Hiền hai mắt liền tỏa ánh sáng, nhất định phải lộng một cái lại đây chơi chơi. Nhưng chiến đấu tình huống quá thảm thiết, 12 cái chiến tranh pháp khí, gần 50 chương dùng yêu thú cốt cách chế tạo cường nỏ bắn trụ một đoạn tường thành. Chiến tranh pháp khí thượng còn có thượng trăm trúc cơ kỳ tiểu cao thủ dùng pháp thuật, phi kiếm chờ công kích. Phía dưới còn có vô số Thái Quốc binh lính, cùng với một ít mặt đất nọ xe xạ kích. Xem ra, không anh đảo một đoạn này trường thành là sẽ không thiện bãi cam hưu. Mà An Dương phương diện binh lính cũng ở cố thủ, phản kích. Hai bên tử thương thảm trọng, nơi này liền giống như một cái máy xay thịt giống nhau, phía dưới thi thể đã xây một trượng độ cao, chung quanh đã xuất hiện mấy cái máu loang tạo thành hồ nước. Một ít hồ nước thượng còn có thể phiêu khởi rách nát nọ xe một khối. Lý Hiền thế nhưng có một loại không chân thật cảm giác, chỉ cảm thấy cả người đều ở lơ mơ. Mau tránh ra. Hứa Nhân chạy nhanh kéo một phen Lý Hiền, một chi cường đại nỏ thất ở Lý Hiền trước mắt bay qua, mang theo gào thét tiếng gió. Sao nha? Lý Hiền sợ tới mức một cái cơ linh, rốt cuộc hồi hồn. Tiểu đệ, ngươi cuối cùng tới. Thế nào? Lý Lương cũng không gọi Hiền đệ, một thân chật vật, khôi giáp thượng sáng ngời ỉ nột ngoại tầng đã loang lổ, đao ngân tung hành. Lý Lương đi tới khi, trên người mùi máu tươi tận trời, máu loãng không ngừng hạ xuống. Đại ca, thắng lợi. Cho nên tới chi viện các ngươi. Toàn tiêm Thái Quốc 4.000 đánh lén tinh binh, chỉ chạy một cái kim đan kỳ đại tướng quân. Ta bên này 144 cái súng kiếp tay đã đến, an bài nơi nào? Còn có chỗ nào, nơi đó a? Lý Lương một lóng tay chiến tranh pháp khí. 12 cái chiến tranh pháp khí thập phần cuồng mãnh, ngay trong nháy mắt này lại có một mảnh tường thành bong ra từng màng. Sóng một trận vang nhỏ, kia một đoạn trên tường thành trận pháp rốt cuộc hỏng mất. Sắt! Thái Quốc bọn lính sĩ khí đại trấn. Ngăn trở! Ngăn trở! Lý Lương ném xuống Lý Hiền liền chạy qua đi, lại là gương cho binh sĩ, muốn ngăn trở chỗ hổng. Lý Hiền không hề do dự, 144 cái súng kiếp tay lập tức nhắm chuẩn chiến tranh pháp khí thượng nỏ xe, người xạ kích. Thảm thiết trên chiến trường nháy mắt buộc phát ra một mảnh bạo cây đậu thanh âm, một cái lại một cái tôi không kịp phòng trúc cơ kỳ tiểu các cao thủ bị đánh rớt. Giờ phút này chiến tranh pháp khí khoảng cách tường thành thân cận quá, cơ hồ đều không cần nhắm chuẩn. Đông nhiên biến cố, làm Thái quốc các tướng lĩnh ngốc lăng, liền này ngây người công phu, liền có 7 cái chiến tranh pháp khí người trên bị tàn sát sạch sẽ. Mất đi khống chế chiến tranh pháp khí quay cuồng tạp rơi xuống đất mặt, mỗi một lần đều có thể mang đến 10 mấy 20 cái thương vong. Lý Lương giống to, giết bằng được, chúng ta viện quân tới rồi. Báo cáo trưởng quan, Vương Kiến trở về. Thật xa, Vương Kiến liền hô to ra tiếng, 5.000 tinh nhuệ binh lính dưới ánh mặt trời đi tới, áo giáp lập lòe bắt mắt sáng rọi. 5.000 người tới tường thành, ánh sáng lập lòe áo giáp phá lệ chói mắt. Thượng trăm tù binh cũng bị mang theo đi lên. Nhìn đến tù binh, Lý Lương đại hỉ, đem tù binh treo lên. Thái quốc phương diện, đại tướng Nghiêm Chính Thanh chính tín tâm gấp trăm lần khi, mắt thấy liền phải đột phá biên phòng, đột nhiên phía trước chuyển đến đã lâu bạo cây đậu tiếng vang, rồi sau đó liền nhìn đến chiến tranh pháp khí nháy mắt ngã quỵ 7 cái. Không tốt. Như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy vũ khí mới? Nghiêm Chính Thanh biến sắc, một cái nhất không dám tưởng tượng kết quả nổi lên trong lòng. Quân sư hướng Bắc Văn trả lời thực trực tiếp, thất bại. Thất bại, lần này hành động thất bại, Vương Khải Thắng bên kia hành động thất bại. Bất quá chén trà nhỏ công phu, một mảnh gậy gỗ vươn tường thành, gậy gỗ thắt cổ một đám kẻ ra quần tù binh. Đại tướng quân, triệt binh đi. Hướng Bắc Văn đưa ra trước mắt phương pháp tốt nhất. Nghiêm Chính Thanh nhìn phía trước tình thế hoàn toàn nghịch chuyển chiến trường, mắt thấy lại có 2 cái chiến tranh pháp khí ngã quỵ, lại có 10 mấy tiểu tướng lãnh, tiểu đội trưởng ngã xuống, nghe kia phá lệ dày đặc bạo cây đầu tiếng vang, toàn thân gân xanh bạo trướng. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể không hạ lệnh rút quân. Mắt thấy tiền tuyến đã bắt đầu lui lại, Nghiêm Chính Thanh đôi tay nắm chặt, trở về phái người âm thầm điều tra, nhất định phải lộng minh bạch hạ quốc vũ khí mới. Loại này vũ khí đối kim đan kỳ đều có nhất định uy hiếp, đối trúc cơ kỳ. Cơ hồ là phải giết. Chỉ trong trước mắt, Nghiêm Chính Thanh nhìn đến một cái trúc cơ kỳ cao thủ đầu nổ tung. Vốn dĩ tưởng nói đối trúc cơ kỳ có rất lớn uy hiếp lời nói, cũng biến thành cơ hồ phải giết. Lại nói An Dương phương diện, mắt thấy Thái quốc đại quân thủy triều lui lại, tiếng hoan hô sóng thần bạo phát. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, liền phải bị đột phá phòng ngự, lại không nghĩ thời khắc mấu chốt quanh co, thắng lợi thiên cân nháy mắt đảo ngược. Lý Hiền cũng ở hoan hô, nhìn xem, huynh đệ gần nhất, cái gì phiền toái đều giải quyết nha. Lý Lương cũng ở mỉm cười, mỏi mệt dựa vào tường đống thượng thở dốc, toàn thân trên dưới đều là màu đỏ tím, liền hàm răng đều là đỏ như máu. Hứa Nhân mắt thấy Lý Hiền hai huynh đệ còn có tâm tình thở dốc, liền nóng nảy, hai vị thiếu gia, các ngươi không thừa thắng xông lên sao? Địch nhân hiện tại gặp đại bại, hoang mang lo sợ, binh thất đem thất binh, lúc này không truy kích phải đợi khi nào? Chẳng lẽ phải đợi địch nhân thở dốc lại đây, làm cho bọn họ trọng chỉnh đội ngũ sao? Chạy nhanh truy kích, đuổi đi bại quân, đánh sâu vào phía sau trận thế a. Tuyệt đối không thể cấp địch nhân một chút ít thở dốc cơ hội. Là nha. Lý Lương lập tức nhảy dựng lên, mở cửa thành, truy kích. Sắt một cái luyện khí kỳ khen thưởng 1 lượng bạc trắng, sắt một cái trúc cơ kỳ khen thưởng 5 lượng bạc trắng. Hai bọn lính tức khắc tinh thần gấp trăm lần, căn bản là không đợi mở cửa thành, có chút tiểu tướng trực tiếp một cái pháp thuật, mang theo chính mình binh lính liền từ trên tường thành nhảy xuống. Đối này đó tiểu tướng tới nói, có tiền hay không không quan trọng, quân công mới quan trọng nhất. Sắt. Một mảnh tiếng kêu nổ tung, Thái quốc là binh bại như núi đổ, căn bản là không có thở dốc cơ hội. Đại lượng hội binh hận không thể thiếu sinh hai cái đùi, khôi giáp vũ khí từ từ, sở hữu phụ trọng đều ném, rồi sau đó này đó hội binh giống như sóng biển giống nhau, một đầu đụng vào Thái quốc phía sau binh doanh trung, trong lúc nhất thời phía sau chỉnh quân chờ phân phó Nghiêm Chính Thanh thân binh gặp nghiêm trọng ảnh hưởng. Con hảo, Nghiêm Chính Thanh không hổ là đại tướng, ra lệnh một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng thân binh giống như khai áp giống nhau, vung ra từng đạo chỗ hổng, đại lượng hội binh chen chúc mà qua. Lúc này, An Dương biên giới mấy cái cửa thành mở rộng ra, số lấy ngàn kế tinh nhuệ binh lính chen chúc mà ra. Mà ở một cái đại môn trung, có 5 lượng tam luân kỳ xe hôi hổi khai ra tới. Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, rất nhiều An Dương phương diện binh lính cũng đều tò mò. 5 chiếc tam luân kỳ xe đi đầu, là Lưu Lôi Cương. Hảo gia hỏa, tuy rằng gần chỉ còn lại có một bàn tay, lại vẫn như cũ ngồi ở đệ nhất chiếc xe thượng. Một chiếc tam luân kỳ xe có 3 người, một cái điều khiển, mặt sau 2 cái súng kiếp tay. Cấp Lưu Lôi Cương lái xe chính là Ngô Bằng, một cái thực cơ linh tân binh, thực có mạo hiểm tinh thần, tam luân kỳ xe chơi sách chuyển, cùng Lưu Lôi Cương kết nhóm kêu Doãn Hải Thụy, cũng là một cái tân binh, rất có chơi súng ngắm thiên phú. Hôm nay, chúng ta thực nghiệm một chút thiếu gia nói tiến công chấp nhoáng. Lưu Lôi Cương trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, lợi dụng chân nguyên cùng một chút tiểu pháp thuật bang chủ, lưu lôi cương súng ngắm chơi cũng thực lưu. Doãn Hải Thụy cười hắc hắc, đội trưởng, tu vi ta so ra kém ngươi, nhưng chơi thường, ta so ngươi cường. Hắc, nhiều lần sẽ biết. Phía trước lái xe Ngô Bằng lớn tiếng nói, chú ý, đã tiến vào tầm bắn, chuẩn bị rẽ trái cong. Năm chiếc tam luân kỳ xe nhanh chóng đi vào Thái Quốc đội ngũ phía trước 5-60 trượng khoảng cách, Thái Quốc xếp hàng binh lính, đều là nghiêm chính thanh thân binh, cũng là một chi quân đội linh hồn nơi. Thân binh không nhiều lắm, cũng chỉ có 3.000 người tả hữu, lại người như lòng, khí thế như núi. Đánh! Lý Lôi mới vừa ra lệnh một tiếng, tiếng súng thay nhau nổi lên. Chương 76, Đại Thắng. Nghiêm chính thanh thực nghi hoặc, này bỗng nhiên lao tới 3 cái bánh xe, có thể chính mình động tác. Chính là Lý Hiển đã từng ở Đại Hạ Quốc lần thứ nhất công nghiệp hội chợ thượng nói máy xe sao. Chỉ là thứ này như thế nào sử dụng. Bất quá ngay sau đó, Nghiêm Chính Thanh sẽ biết, hơn nữa cả đời đều quên không được cái này trường hợp. Liền thấy 5 chiếc tam luân kỳ xe đi vào đội ngũ phía trước 5-60 trượng khoảng cách sau, liền không ở vọt tới trước, bắt đầu nằm ngang chạy như bay. Ngay sau đó, bạo cây đậu tiếng vang liền vang lên. Một chiếc trên xe 2 khẩu súng, tất cả đều là ưu tú nhất cường đại nhất súng ngắm. Tốc độ không mau, nhưng cơ hồ mỗi một viên đạn đều có thể mang đi một cái sinh mệnh. Chỉ trong nháy mắt liền ngã xuống hơn 20 cái thân binh. Thân binh à, đây đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới tinh hoa, thời điểm mấu chốt có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng mà hiện tại, cứ như vậy không minh bạch ngã xuống. Nghiêm Chính Thanh nhìn phía trước 5 chiếc nhảy vui sướng máy xe, đống nhiên hạ lệnh, hướng, đoạt lấy một chiếc máy xe. Không thể. Đó là mồi. Quân sư hướng Bắc Văn chạy nhanh ngăn cản. Ta biết. Nhưng nếu không thể đạt được loại này vũ khí mới, Thái Quốc đem cuộc sống hàng ngày khó an. Hướng Bắc Văn nhìn kia nhảy vui sướng máy xe, bừng tỉnh nói, tướng quân, ta đã có ý tưởng, thứ này hẳn là rất đơn giản. Nga. Hòa dược. Tướng quân còn nhớ do ăn Tết thời điểm pháo sao. Cái loại này từ Doanh Châu Trung Bộ Đại Quốc Triệu Quốc, Ngụy Quốc nơi đó chuyển đến pháo sao. Bọn họ thanh âm giống nhau, hơn nữa đều có xương khói sinh ra. Nghiêm Chính Thanh nghi hoặc, hòa dược. Pháo. Có thứ này sao? Ta như thế nào không biết? Hướng Bắc Văn trong ánh mắt tràn ngập nhớ lại, đây là ta khi còn nhỏ chơi. Tướng quân từng nhiều lần hỏi qua ta xuất thân, kỳ thật ta là xuất thân Triệu Quốc. Nhưng, chính trị đấu tranh sự tình, nghĩ đến tướng quân không xa lạ. Nghiêm Chính Thanh vẫn là có nghi vấn, nếu thực sự có cái gọi là hỏa dược, kia vì cái gì không có nghe nói qua như vậy vũ khí. Nếu hỏa dược cùng pháo đều là tiểu hài tử chơi, như vậy loại này có thể giết chết trúc cơ kỳ vũ khí. Tất nhiên đã sớm truyền lưu mở ra. Này! Tướng quân, chạy nhanh lui lại đi, sau khi trở về ta lại cùng ngươi nói. Hướng Bắc Văn sốt ruột, liền tại đây một hồi công phu, 5 chiếc tam luân kỳ xe vui sướng nhảy ra mấy chục trượng, cũng thân thiết thăm hỏi thượng trăm cái thân binh. Lui lại! Nếu Hướng Bắc Văn biết một ít tình huống, Nghiêm Chính Thanh quyết đoán lui lại. Chỉ là, trên chiến trường muốn lui lại nhưng không đơn giản, ai đều có tư cách phát động chiến tranh. Nhưng quyền chủ động vĩnh viễn nắm giữ ở người thắng trong tay. An Dương phương diện các binh lính ở phong phú khen thường hạng, liều mạng truy kích, những cái đó bị đánh cho tơi bởi binh lính chính là từng con sân dương, lúc này không làm thịt cắt còn phải chờ tới khi nào. Nay một đuổi một chạy chính là hơn 30, truy kích hơn 1 giờ. Thái Quốc phương diện ít nhất có thượng vạn người vĩnh viễn lưu lại nơi này. 5 chiếc tam luân kỳ xe huy hoàng nhất, 10 cái người lăng là đánh 4.000 nhiều viên đạn, giết địch 2.000 nhiều người. Đuổi tới nửa đường. Hứa Nhân đúng lúc ra tới ngăn cản Lý Hiển, không thể lại đuổi theo. Lại về phía trước liền khả năng gặp được nguy hiểm, phía trước đã tiếp cận Thái Quốc biên quan, các tướng sĩ cũng thực mỏi mệt, muốn lưu lại phản hồi lực lượng. Lý Lương nhìn Hứa Nhân, lại quay đầu lại nhìn chính mình quân sư Châu Huy, yên lặng vô ngự xoay người, hạ lệnh phản hồi. Châu Huy sắc mặt đỏ bừng, sao, người so người muốn chết ta. Các tướng sĩ xoay người bắt đầu thu hoạch tả lỗ thai, rồi sau đó một đám giống như tu la giống nhau. Trên người treo một chuỗi lỗ thai, một đám lảo đảo lắc lư, sướng ca nhi phản hồi biên quan. Quả nhiên, trước mặt mọi người người vừa mới phản hồi biên quan sau, liền nhìn đến nơi xa có thượng vạn Thái Quốc tinh binh đuổi tới. Hiển nhiên, những người này là từ Thái Quốc biên quan đuổi theo, vừa rồi mọi người nếu hơi chút do dự một chút, nói không chừng liền vọt vào vòng đây. Lý Lương thấy vậy, cũng là lau một phen mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. Vừa rồi nếu là đâm nhập cái này vòng đây, thượng vạn truy kích binh lính phòng trường thừa không dưới mấy cái. Rốt cuộc mọi người đều đã chiến đấu một đêm thời gian. Thái Quốc phương diện truy binh nhìn đến An Dương đã một lần nữa phòng ngự, tự nhiên là thất vọng rời đi. Bất quá rời đi trước, bọn người kia còn hảo hảo cười nhạo một chút, xem như hơi chút tìm về một chút mặt mũi. Thấy truy binh tối lui, Lý Lương cùng Lý Hiền hai huynh đệ liền chuẩn bị nghỉ ngơi, cũng chuẩn bị làm các tướng sĩ nghỉ ngơi. Này liên tiếp chiến đấu xuống dưới, mọi người đều thực mỏi mệt. Không nghĩ Hứa Nhân kêu to, thiếu gia, chạy nhanh truy kích. Tất nhiên có thể lại lần nữa đại thắng mà về. Gì? Vì cái gì? Lý Hiền, Lý Lương hai huynh đệ độ trợn mắt há hốc mồm. Tiên sinh, ngươi lời này chúng ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Hứa Nhân cơ hồ đều phải dậm chân, đừng động cái gì, chạy nhanh xuất kích. Trở về lại nói. Làm tinh binh xuất kích, tốc chiến tốc thắng. 3-5 ngàn người như vậy đủ rồi. Lý Hiền cùng Lý Lương liếc nhau, lập tức hạ lệnh, lại mở cửa thành, xuất kích. Lần này xuất kích người rất ít, cũng chỉ có 4.000 nhiều người, không ít vẫn là Vương Kiến bên kia người. 5 chiếc tam luân kỳ xe lại lần nữa nhảy nhót lên đường, bọn người kia cũng sẽ không mệt. Mọi người đuổi theo ra không đủ 3 dặm, liền thấy được, những cái đó Thái quốc binh lính thế nhưng đem áo giáp linh tinh đều cởi xuống dưới, một đám tán loạn mà không thành binh nghiệp, hi hi ha ha không hề chuẩn bị. Chờ nhìn đến An Dương phương diện binh lính vọt tới sau, bọn người kia trực tiếp trợn tròn mắt, này không hợp quy củ. Không cần phải nói, này lại là một hồi đơn phương tàn sát, 4.000 người giết 1 vạn người kêu cha gọi mẹ, chỉ có một chút mấy cái trúc cơ kỳ cao thủ có thể chạy thoát. Chém đầu 9.700 nhiều người, so vừa rồi chiến quả còn muốn huy hoàng. Nghe thấy cái này kết quả sau, Lý Lương xem Hứa Nhân ánh mắt, đã không phải tôn kính, mà là kính sợ. Lý Hiền cũng là hơi giật mình xem ra Hứa Nhân hồi lâu, mới cảm thán một tiếng, tiên sinh đại tài. Chỉ là còn thỉnh giải thích một chút, ta còn là có địa phương không suy nghĩ cẩn thận. Hứa Nhân tự tin cười, 3 cái phương diện. Đệ nhất, bọn họ sẽ suy xét đến Thái quốc thất bại, cũng tuyệt đối suy xét không đến Thái quốc thế nhưng là đại tan tác. Cho nên, bọn họ đuổi theo thời điểm thực vội vàng, chuẩn bị cũng không đầy đủ. Đệ nhị, nhìn thấy đóng cửa cửa thành, tự nhiên cho rằng chúng ta đã áp dụng thủ thế, sẽ không lại tiến công. Trong lòng tự nhiên lơi lỏng. Đệ tam, có phía trước 2 điểm trải chăn, hơn nữa đường dài đánh bất ngờ, bọn họ cũng thực mỏi mệt, thực oi bức. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới, Thái quốc binh lính sẽ đuổi tới chúng ta tưởng thành hạ. Bên cạnh, Châu Huy sắc mặt xấu hổ tránh ở Lý Lương phía sau, sao sao, mọi người đều là mưu sĩ, như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy đâu. Lúc này, bác thần Ngọc Khanh cũng mở miệng nói, thiếu gia, chúng ta hiện tại trở về truy kích Khổng gia người, còn kịp. Bọn họ sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ như thế nhanh chóng thủ thắng. Khổng gia người. Lý Lương tức giận hừ một tiếng, từ quân đội trung điều động 100 cái trúc cơ kỳ, đi theo Lý Hiền hành động, lập tức dập tắt Khổng gia tới nơi này đội ngũ. Lần này hành động không lớn, chỉ là từ Bắc Thần Ngọc Khanh dẫn dắt 500 nhiều tinh nhuệ rời đi. Lý Hiền, Lý Lương còn có Hứa Nhân, hơn nữa Châu Huy bắt đầu sửa sang lại lần này đại chiến kết quả. Quân công, khen thưởng, bồi thường từ từ sự tình rất nhiều. Còn muốn đăng báo triều đình từ từ. Quan trọng nhất chính là, muốn đem lần này thắng lợi chính trị ích lợi lớn nhất hóa, này yêu cầu rất nhiều mưu hoa. Chương 77, sấm xét. Đã là giờ tị 4 khắc, 10 điểm, Thái quốc phương diện như thế nào? Khổng Anh Chí dẫn dắt Khổng gia 500 tinh nhuệ, ở Thanh Tuyển Hà Cốc trung tiêu cấp chờ đợi. Đồng nhiên, một cái trúc cơ hậu kỳ thị vệ hoang mang rối loạn chạy tới, đại thiếu gia, không hảo, chạy nhanh trốn chạy. Làm sao vậy? Khổng Anh Chí còn ở ngây người. Thị vệ căn bản là không kịp giải thích, một phen kéo Khổng Anh Chí liền về phía sau phương chạy trốn. Chờ Khổng Anh Chí vừa mới lật qua đỉnh núi, liền nghe được mặt sau truyền đến bang bang tiếng vang, còn có mãnh liệt chiến đấu thanh âm. Quách thúc thúc, đây là có chuyện gì? Thái quốc thất bại sao? Khổng Anh Chí nhìn thị vệ, lại không nghĩ thị vệ một nghiêng đầu chết mất. Quách thúc thúc. Khổng Anh Chí kinh hãi, lật qua tới vừa thấy, lại phát hiện này Quách thị vệ trưởng sau lưng có 2 cái nắm tay lớn nhỏ huyết động, sớm đã huyết nhục mơ hồ. Khổng Anh Chí sợ ngây người, rồi sau đó một phen bế lên thị vệ trưởng thi thể, đoạt mệnh mà chạy. Phía sau, chiến đấu thực mau liền kết thúc, bác thần Ngọc Khanh từng cái nhẹ điểm, chạy một cái chủ yếu nhân vật. Ta đuổi theo. Lưu Lôi Cương cất bước liền phải truy kích. Bác thần Ngọc Khanh ngăn cản, không cần, lại về phía trước truy chính là Trung Sơn quận Phạm Chủ, núi cao rừng rậm, căn bản là không thể nào truy khởi. Huống hồ chúng ta hiện tại còn không nên cùng Khổng gia hoàn toàn xé rách mặt, liền tính bắt lấy người nọ vẫn là muốn phóng. Vì cái gì? Lưu Lôi Cương không hiểu ra sao. Bác thần Ngọc Khanh cười khổ, giết đệ đệ, còn có nhi tử. Nếu đem nhi tử lại giết, kia Khổng Đông Lai muốn nổi điên. Huống chi, chúng ta còn cần Khổng gia phối hợp làm một việc. Đêm này đó thi thể đều bảo vệ tốt, không cần tổn hại, đây chính là quan trọng chứng cứ đâu. Lưu Lôi Cương nhìn bác thần Ngọc Khanh, đồng nhiên thở dài một hơi, ngươi nói các ngươi này đó mưu sĩ, mỗi ngày đầu óc đều suy nghĩ cái gì? Mưu sĩ a. Bác thần Ngọc Khanh ha ha cười. Đi đầu hướng sơn cốc ngoại đi đến. 4. Đương An Dương lấy được trước nay chưa từng có đại thắng khi, Lý Lương phái ra đệ nhị sóng người mang tin tức lại lần nữa phi để Võ Dương. địch nhân lực lượng chưa từng có cường đại, có gần như 5 vạn binh lính, còn có 50 nhiều chiến tranh pháp khí. Tin tức này, hoàn toàn làm trên triều đình nổ tung nổi. Hoàng đế bệ hạ thật là hoang mang lo sợ. Liền giống như Hứa Nhân đánh giá, cái này hoàng đế bệ hạ thật sự là không có nhiều ít chân chính đế vương có thể vì, gặp được đại sự liền luống cuống tay chân. Bệ hạ, thần tức khắc đi trước cứu viện. Phó Minh Huy lại lần nữa nói. Không thể bệ hạ. Khổng Tương lại lần nữa ngăn cản, Thái Quốc nếu vận dụng 50 nhiều chiến tranh pháp khí, có thể thấy được sở đồ phi tiểu. Nếu gần chỉ là An Dương, tất nhiên sẽ không như thế chuyện bé xé ra to. Thần khủng đây là Thái Quốc điệu hổ Ly Sơn chi kế. Một khi đế đô phòng vệ lực lượng chỗ trống, Thái Quốc chân chính chủ lực, tất nhiên sẽ từ phương Bắc xâm lấn. Lấy Lao Thần Ngu Kiến, Thỉnh Khai Bình quận, Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận hiệp phòng có thể. An Dương có thể vứt bỏ, nhưng đế đô không thể mạo hiểm. Khổng Tương lời này nói quá xinh đẹp. Hoàng đế bệ hạ lại không biết làm sao. Vương Xuyên ở cười lạnh, lạnh lùng nhìn Khổng Tường biểu diễn. Rồi sau đó lại nhìn nhìn Lý Ngọc Long, trong ánh mắt nói không nên lời đắc ý, ngươi này hai cái nhi tử, một cái đều cũng chưa về lạc. Hừ. Lý Ngọc Long bắt đầu nôn nóng, nhưng trong lúc nhất thời cũng là tìm không thấy tốt lấy cớ phản kích. Lại nói Lý Ngọc Long phân thuộc văn thần, đối với quân sự thực sự là không tiện mở miệng. Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc hạ lệnh, làm Phó Minh Huy thủ vệ tiếp tục võ Dương Thành. Đồng thời truyền lệnh khai Bình quận, Trung Sơn quận, Lữ Lương quận hiệp phòng An Dương. Tan chiều sau, Vương Xuyên lại lần nữa tiếp cận Lý Ngọc Long, Lý Đại Nhân, tin tưởng hai vị công tử nhất định sẽ bình an trở về. Bất quá Khổng Tường như vậy không màng đại của người, không thể tiếp tục ngốc tại Thái Sư vị trí thượng, hẳn là đổi một cái ưu quốc ưu dân nhân tài hành. Lý Ngọc Long đương nhiên biết Vương Xuyên ý tứ, gia hỏa này muốn làm Thái Sư đâu. Chỉ là Lý Ngọc Long lúc này nào còn có tâm tư quản này đó, bước chân vội vàng chạy về trong nhà. Chờ tới rồi giữa trưa thời gian, một cái ảnh tử xuất hiện ở Lý Ngọc Long trong thư phòng. Như thế nào? Lý Ngọc Long khẩn trương hỏi. Ảnh tử ngữ khí tràn ngập tin tức, đại thắng, tình huống như thế như thế. Lý Ngọc Long nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, sau một hồi, rốt cuộc cười ha ha. Thực hảo, Vương Xuyên, liền ngươi còn muốn làm thái sư. Nam mơ. Sau đó, Lý Ngọc Long đem Dương Trung gọi tới, Dương Trung, ngươi đem này phong thư đưa đến thái sư phủ. Nhất định phải thân thủ giao cho Khổng Tường Khổng Thái Sư mới được. Đúng vậy. Dương Trung tốc độ thực mau, không đến một khắc, này tin liền đưa đến Khổng Tường trong tay. Khổng Tường trong lòng hoài nghi, Trung Quy vẫn là mở ra phong thư, kết quả, tin Trung chỉ có một chương giấy trắng. Một chương giấy trắng. Đừng nói Khổng Tường, liền tính Dương Trung nhìn đến sau, cũng không hiểu ra sao. Lại cũng luôn mãi khẳng định, chính mình tuyệt đối không có trộm đổi. Chờ Dương Trung đi rồi, Khổng Tường nhìn giấy trắng hồi lâu, rộng mở bừng tỉnh, công dã chẳng. Này giấy trắng đại biểu ý tứ chính là công dã trắng A. Mà sở dĩ là giấy trắng, mà không phải không phong thư, ý tứ là, ngươi còn có thể bảo tồn căn cơ. Nối liền lên chính là, các ngươi Khổng gia chăm vội một hồi, thậm chí có lật út chi nguy, muốn bảo tồn cơ nghiệp sao. Cùng ta Lý Ngọc Long hợp tác đi. Ta muốn cái gì, ngươi liền cấp cái gì. Khổng Tương mèo giấy trắng, đôi tay gân xanh bạo khởi, sau một hồi, rốt cuộc thở dài một tiếng, suy sụp, mỏi mệt ngồi vào ghế dựa. Lúc chặn vạng, đế đô ầm ầm nổ tung, ồn ào náo động đầy trời. Quản gia vừa tới đến Khổng Tường trước mặt, Khổng Tường lại cười khổ một tiếng, có phải hay không An Dương đại thắng? Ngạch! Lao ra ngài thật là liệu sự như thần. Quản gia vô hạn sùng bái. Liệu sự như thần. Hắc Khổng Tường trừ bỏ khóc cười vẫn là cười khổ. Một ngày thượng chiều 3 lần A, nửa đêm một lần, sáng sớm một lần, buổi tối lại một lần. Nhưng hoàng đế bệ hạ sắc mặt thực hảo. Đối mặt đủ loại quan lại. Hoàng đế bệ hạ tự mình tuyên đọc chiến quả. Lý Hiền ở Hoàng Thạch Sơn Cốc tiêu diệt Thái Quốc Ngự Lâm quân 4.000 người, chỉ chạy trốn thượng tướng quân. An Dương phòng ngự chiến, trận chiến đầu tiên liền giết địch 1.700.000 dư, truy kích hội binh hơn 30. Đệ nhị chiến chém giết truy binh 9.700 hơn người. Tam chiến tổng cộng chém đầu ước 3.300.000 người, Thái Quốc phía đông nam hướng quân coi giữ đi 7 tầng, 3 năm nội vô lực tiến công. An Dương phương diện, tự thân tử thương 5.148. Đại thắng A. Xưa nay chưa từng có đại thắng. Đây là gần nhất 30 năm nội lớn nhất một lần thắng lợi. Hơn nữa là chân chính thắng lợi. Đủ loại quan lại dại ra, đặc biệt là Vương Xuyên, giống như bị đánh một gậy gộc, trong lúc nhất thời lại là không biết như thế nào tự hỏi. Khổng Tương đỗng nhiên đứng dậy, bệ hạ, Lao Thần có tội, Lao Thần mới vừa được đến tin tức, Diêu Kiến nghiệp thế nhưng thông trong ngoài, tư phóng Thái Quốc 4.000 tinh nhuệ nhập quan, suýt nữa gây thành đại họa. Xin cho Lao Thần cáo Lao hồi hương. Hoàng đế bệ hạ lúc này tâm tình không tồi, nói dẫn nói, chấm chuẩn. Chỉ là, Chấm cuối cùng còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo thái sư cho rằng ai nhưng làm phụ quốc người. Khổng Tương thở dài một tiếng, cảm tạ bệ hạ tín nhiệm. Nhìn chung hiện giờ triều đình trong ngoài, hiền giả có tể tướng Âu Dương Vô Bệnh, năng giả có ngự sử Lý Ngọc Long. Quân sự có thái úy Viên Dung. Chỉ cần bệ hạ trọng dụng này ba người, nhưng bảo đế quốc 20 năm vô ưu. Ân. Thực hảo. Lý Ngọc Long, hôm nay bắt đầu, ngươi liền làm chấm phụ quốc đại thần. Chấm giao cho ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ, 10 vạn dệt cơ nhà xưởng đã xây dựng xong, ngươi cần phải giúp chấm kinh doanh hảo a. Lý Ngọc Long vừa nghe lời này, nội tâm thở dài một tiếng, mất nước chi quân a, đều khi nào còn để ý điểm này. Ngoài miệng lại nói, đúng vậy. Hoàng đế bệ hạ lại nhìn về phía tể tướng, Diêu Kiến Nghiệp phải bị tội gì? Xét nhà diệt tộc. Ân. Tể tướng cho rằng người nào có thể tiếp nhận Khai Bình quận thứ sử vị trí. Tể tướng do dự một hồi, phi Lý Lương Mặc Trúc. Huề thắng lợi chi huy, Lý Lương tất nhiên có thể nhanh chóng tiêu chỉnh Khai Bình quận, tiêu trừ thai hoàng ẩm, làm đại hạ quốc đông bắc biên giới vô ưu. Hảo, vậy triệu hồi Diêu Kiến Nghiệp, đem Diêu Kiến Nghiệp xét nhà diệt tộc. Đề bạt Lý Lương vì Khai Bình quận thứ sử, đề bạt Lý Lương vì An Dương mục. Chương 78, tiếp trưởng An Dương. Đế đô mấy ngày nay thực náo nhiệt. Xưa nay chưa từng có đại thắng lợi a, kia một xe lại một xe lô thai, chính là tốt nhất chứng minh, mà đến tự Thái quốc phương diện tin tức, càng chứng minh rồi này tin tức không giả. Nghe nói Thái quốc phía đông nam hướng hai cái quận, một mảnh tiếng khóc, có thể nói mọi nhà để tang. Lý gia hoàn toàn phát hỏa, Lý Ngọc Long là chính nhất phẩm thái sư, đại công tử Lý Lương là chính nhị phẩm địa phương quan to, tam công tử Lý Hiển càng là sặc sỡ lóa mắt. Chỉ có vương gia thực bực bội. Giỏ che múc nước công giá chẳng a mấy ngày nay Vương Xuyên đã đánh chết vài cái nha hoàn người hầu, nào đến vương gia mọi người nơm nớp lo sợ, khí thô cũng không dám xuyến một ngụm. Võ Dương thành phương Nam, một cái đi thông phương Nam trên đường lớn, Khổng Tường lặng lặng chờ ở ngã ba đường. Lao ra vì cái gì không đi rồi? Quản gia thực nghi hoặc. Đám người. Khổng Tường ngữ khí không cao hứng cho lắm, quản gia cũng không dám hỏi. Thực mau nơi xa liền truyền đến kéo kẹt xe ngựa thành, một đội xe ngựa chậm rãi đi tới. Bắc thần Ngọc Khanh từ trên xe ngựa nhảy xuống, Khổng đại nhân, suốt 500 cổ thi thể đều ở chỗ này. Tại hạ cáo lui. Nói xong, lập tức dẫn người rời đi. Khổng Tương xốc lên xe ngựa nhìn, thi thể đều đã dùng pháp thuật đóng băng bảo tồn. Thở dài một hơi, đi thôi. Khổng gia bọn thị vệ một lần nữa vội vàng xe ngựa, lảo đảo lắc lư hướng phương Nam bước vào, không khí, thập phần áp lực. 4. An Dương, Lý Hiền sắc mặt xanh lẻ, chính mình này đại ca đi quá tiêu sái, vây vây tay. Không mang theo đi một chút phiền toái, sở hữu phiền toái đều để lại cho Lý Hiển. Lý Lương liền mang theo 5.000 thân binh, mang theo Châu Huy, thê tử chờ gần 6.000 người rời đi, còn lại đều để lại cho Lý Hiển. Bao gồm tam vạn tinh binh, bao gồm còn không có phát xuống dưới khen thưởng, bao gồm chiến hậu Trấn An, bao gồm rách nát tường thành, bao gồm hết thảy phiền toái. Duy nhất vui mừng chính là, Lý Lương muốn đi Trương Hồng Đào 10 người, Trương Hồng Đào 10 người kiên quyết không tử, vô pháp. Lý Lương chỉ phải mang đi 10 khẩu súng cùng mấy ngàn viên viên đạn chạy lấy người. Thiếu gia, thống kê ra tới. Sở hữu tiền thưởng, Trấn An chờ thêm lên, yêu cầu 27.600 lượng hoàng kim. Phương Thế Tính đem kỹ càng tỉ mỉ tư liệu biểu đặt ở Lý Hiền trước mặt. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Này nếu là hơn nữa khác chi ra, không được muốn tam vạn lượng hoàng kim. Phương Thế Tính sắc mặt bình tĩnh nói, đại công tử tháng này quân lương chờ, đều không có phát. Ta Lý Hiền một hơi không đi lên. Bệ hạ khen thưởng khi nào có thể tới? Bệ hạ khen thưởng đã tới rồi. Phương Thế Tĩnh thực bất đắc dĩ. Tới rồi. Ta như thế nào không thấy được? An Dương quận 50 năm miễn thuế. Ta ảm. Lý Hiền tức giận đến loạn run run. Hứa Nhân hơi hơi thở dài. Thiếu gia ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại đại hạ quốc các nơi đã sớm một mình phụ trách. Nghe nói có quận đã miễn thuế thượng trăm năm. Thì như Khổng gia nơi Nam Dương quận. Hiện giờ đại hạ quốc 12 quận. Có thể trực tiếp bị bệ hạ nắm giữ, cũng chỉ có 4 cái quận mà thôi. Lý Hiền ngốc lăng hồi lâu, rốt cuộc thở dài một tiếng, tiên sinh, đại hạ quốc kiên trì không được mấy năm. Liên tính bệ hạ hiện tại coi trọng công nghiệp, nhiều nhất cũng chính là chống đỡ 3-4 năm. 5 năm là không có vấn đề. Hứa Nhân thực tự tin cười, trận này chiến tranh, làm đại hạ quốc đạt được ít nhất 3 năm thở dốc cơ hội. Ân. Lý Hiền nhìn trên tay sự tình, rốt cuộc điểm đến thực mấu chốt hạng nhất, tiên sinh. Chúng ta lúc trước cùng các địa phương thương lượng mua sắm lưu dân cùng lương thực sự tình, có thể bắt đầu rồi. Hiện giờ An Dương đều là chúng ta, hơn nữa An Dương dân cư thiên thiếu, dự tính có thể an trí 30 vạn đến 50 vạn dân cư. Có thể. Hứa Nhân gật đầu. Rồi sau đó, nhiệm vụ liền một cổ náo giao cho Phương Thế Tĩnh. Lần này đến phiên Phương Thế Tĩnh cổ mặt, này chiến hậu công tác chờ còn không có hoàn thành đâu, lại có một cái nhiệm vụ đè ép xuống dưới. Phương Thế Tĩnh dùng u hoán ánh mắt nhìn Lý Hiển cùng Hứa Nhân. Hứa Nhân đắc ý cười, lão Phương, ta là mưu sĩ, ngươi là văn sĩ, việc này nên ngươi đi làm. Nếu ngươi làm bất quá tới, có thể chính mình tìm người sao, ta không phải tìm các ngươi sao. Nếu cái nào thỉnh bất động, thiếu gia có thể tự mình ra mặt. Mặt khác, sở hữu lưu dân cũng muốn phân loại, dựa theo sở trường đặc biệt phân chia hảo. Còn có, mua sắm lưu dân khi, tận lực bảo đảm một nhà hoàn chỉnh. Phương Thế Tĩnh vẻ mặt đau khổ, thiếu gia, chúng ta hiện tại cũng chỉ có 1.400.000 lượng hoàng kim. Đừng nói mua sắm lưu dân cùng lương thực, liền tính các tướng sĩ khen thưởng đều không đủ. Như thế nào sẽ không đủ đâu? Phía trước vệ chết không phải đưa tới 20.000.000 lượng hoàng kim sao? Lý Hiền thật là kinh ngạc. Trong biển không thiếu hoàng kim, vệ chết cơ hồ là trước tiên liền bổ 20.000.000 lượng hoàng kim lại đây. Phương Thế Tĩnh móc ra một cái tiểu buồn, xưởng xi măng đại xây dựng thêm, tổng cộng chi trả 2.000.000 lượng hoàng kim. Máy xe xưởng đại xây dựng thêm, tổng cộng chi trả 2.000.000 lượng hoàng kim. Nghiên cứu bộ, nhà xưởng bên trong khen thưởng cao tới 2.000.000 lượng. Mà huyền thiết tinh luyện cộng chi trả 4.000.000 lượng. Còn có hóa học cùng thuốc nổ nhà xưởng, công binh xưởng, cộng chi trả 3.000.000 lượng. Dư lại đều xây dựng thêm tinh luyện phân xưởng, chế tạo tam xoa kích. Dư lại 1.400.000 lượng hoàng kim, vẫn là qua đi tích lũy. Thiếu gia, dựa theo ngươi chế định hậu thưởng quy tắc, này có 1.400.000 lượng hoàng kim, cũng chỉ đủ chi trả tháng sau nhà xưởng nội khen thưởng cùng tiền lương chờ. Hiện giờ vô luận là dệt, vẫn là điện lực chờ, cơ hồ sở hữu xưởng khu mỗi ngày đều có đại lượng phát minh mới ra đời. Hiện giờ, chúng ta đang đứng ở một cái đại bùng nổ giai đoạn. Nga Lý Hiền xoa mày, dị thường đau đầu. Cái này tiên vực không thiếu người thông minh, cũng không thiếu người giỏi tay nghề, mỗi một cái người tu hành đều là nhân tài. Hiện giờ, ở Lý Hiền dẫn đường hạ, tập đoàn nội vượt qua lúc ban đầu nhập môn giai đoạn sau, sở hữu hết thảy đều hiện ra giếng phun trạng thái, tự nhiên, con khen thưởng cũng liền nước chảy sái ra. Mọi người trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc, như thế nào kinh doanh tập đoàn, như thế nào thu hoạch tiền tài, điểm này còn muốn xem Lý Hiền thái độ. Bang! Lý Hiền một phách cái bản, nhìn về phía Hứa Nhân, tiên sinh. Chúng ta muốn cùng Thái Quốc tác muốn chiến tranh đền tiền. Hứa Nhân trong đầu hảo hảo tính kế một phen, rốt cuộc gật đầu, được không? Bất quá muốn vận tắc một chút, từ bệ hạ nơi đó thu hoạch chấp thuận, từ chúng ta ra mặt đàm phán, hơn nữa đạt được bồi thường cần thiết lưu tại An Dương. Giao cho ta trả A. Lý Hiền lập tức để bút viết thư. Kế tiếp sự tình là một cuộn chỉ rối, Lý Hiền đám người vội chân không chạm đất. Thương tàn binh lính muốn chân an, tử vong binh lính muốn mai táng. Ở tiền tài không đủ khi. Lý Hiền không thể không ưu tiên chiếu cố tử thương binh lính, đến nỗi còn lại tướng sĩ khen thưởng, chỉ có thể tạm thời thiếu. Con hảo, Lý Hiền hiện tại đã có một chút hy vọng, các tướng sĩ vẫn là có thể tha thứ, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có một chút bất mãn là được. Vì bồi thường các tướng sĩ bất mãn cảm xúc, Lý Hiền hạ lệnh, mỗi người phát một thanh ỷ nột đại đao, trong lúc nhất thời đảo cũng hơi giảm bất tướng sĩ bất mãn cảm xúc. Ngoài ra, rách nát biên phòng trường thành yêu cầu tu bổ, huyết tinh mặt đất yêu cầu xử lý. Phòng ngừa khiến cho ôn dịch trở. Rồi sau đó, Lý Hiền còn ra mặt tham gia lễ tang, 7-8.000 người lễ tang, làm Lý Hiền sắc mặt ngưng trọng, tâm tình trầm trọng. Trận này lễ tang, làm Lý Hiền hạ quyết tâm, nhất định phải từ Thái Quốc trên người lấy lại công đạo, đương nhiên, Khổng gia cũng không thể dễ dàng buông tha. Vội 6 ngày thời gian, cuối cùng đem sự tình tạm thời trải vớt lại rõ ràng. Rồi sau đó Lý Hiền cái thứ nhất mệnh lệnh, chính là đem dệt phân xưởng độc lập ra tới, cũng từ Thanh Vân Sơn cốc dọn ra. Dọn đến An Dương phụ cận. Chương 79, thu phục. Hà Thẩm, cho ngươi xác định 1 hectare thổ địa, thành lập một cái đại hình dệt nhà xưởng. Tất cả đều sử dụng ưu tú nhất dệt cơ. Yêu cầu của ta là, một ngày ít nhất 10 vạn thất bố, thượng không đỉnh cao. Hà Lâm có cao hứng cũng có kinh ngạc, thiếu gia, 10 vạn thất bố, bán không ra đi a. Ngày này 2 vạn ra bố, cũng đã bán bất động. Hơn nữa nguyên liệu cũng đã thực khẩn trương. Lý Hiền nhìn phương Bắc, khoe miệng một loan. Bán đến rớt, liền tính là 100 vạn thất cũng có thể bán đi. Có rất nhiều người giúp chúng ta bán ra. Nguyên liệu càng là không thành vấn đề. Dệt nhà xưởng đại rời, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hiện giờ dệt nhà xưởng đã là tập đoàn tiện nội số nhiều nhất, quy mô lớn nhất chỉ một sản nghiệp. Hơn nữa dệt nhà xưởng đã không có gì bí mật yêu cầu bảo tồn. Hơn nữa gia hóa lượng đại, lại suy xét đến về sau phát triển. Lý Hiền tự nhiên muốn đem dệt nhà xưởng rời đến An Dương phụ cận. Rời công tác dự tính muốn liên tục hơn nửa tháng. Liền này còn muốn ít nhiều có pháp thuật hỗ trợ. Ngày thứ 7 khi, Lý Ngọc Long gửi thư, đồng thời còn có lao người quen, Phó Minh Huy. Lý thiếu gia, ghê gớm. Gần nhất mấy ngày, hoàng đế bệ hạ tâm tình thực hảo. Có thể không hảo sao? Lý Hiền trong lòng tràn đầy khinh bỉ, ngươi này chào hỏi phương thức quá lạc đơn vị a. Phó Minh Huy đem thánh chỉ hướng Lý Hiền trong tay một tắc, thánh chỉ chính mình xem đi. Mặt khác bệ hạ muốn 100 km chiều dài hải hồn ti. Nhắc tới cái này Lý Hiền liên cấp, phó tướng quân, 100 km hải hồn ti đương nhiên là có, nhưng bệ hạ lần này chuẩn bị dùng cái gì tới chi trả. Lần trước coi như thanh thanh lễ hỏi, nhưng hiện giờ ta còn thiếu các tướng sĩ mấy vạn lượng hoàng kim khen thưởng đâu. Phó Minh Huy ha ha cười, 3 năm lượng hoàng kim 1 mét, tiền mặt chi trả 10 vạn lượng, dư lại cho ngươi 400 năm tử linh chi cùng tam cây 100 năm linh ham. Ta đều đã mang đến, liền ở cửa. Nha, thật tốt quá. Lý Hiền rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có này 10 vạn lượng hoàng kim, cuối cùng có thể giải lửa xém lông mày. Đến nỗi 7 cây linh dược, cũng là thứ tốt. 100 km hải hồn ti tự nhiên cũng không thành vấn đề, cũng chính là 6-7 chục cân trọng lượng, Phó Minh Huy một người là có thể mang theo trốn chạy. Chờ Phó Minh Huy rời đi, Lý Hiền nhìn 7 cây giống như bình thường, lại có rất mạnh linh tính dược liệu, đôi mắt tỏa ánh sáng, nước miếng cái kia ràng rùa, gặm một ngụm sẽ là cái gì cảm giác. Cuối cùng, Lý Hiền vẫn là không tha lãng phí, mấy vạn lượng hoàng kim một gốc cây đâu. Nghĩ nghĩ, lấy ra tam cây linh tham, muốn thưởng cấp hứa nhân, Phương Thế Tĩnh, Bắc Thần Ngọc Khanh ba người. Thiếu gia, này 100 năm linh dược thích hợp cấp vài vị tướng quân tăng lên tu vi. Hứa nhân cự tuyệt Lý Hiền ban thưởng, chúng ta bên trong có thể phân đến linh thạch, nhưng đối ngoại, linh thạch lại muốn bảo mật. Mà thiếu gia muốn chân chính thu phục này đó tướng lãnh, một gốc cây 100 năm linh dược, so 10 vạn lượng hoàng kim đều hữu hiệu. Hứa nhân nói như vậy, Phương Thế Tĩnh cùng Bắc Thần Ngọc Khanh một bên biểu lộ vô số ưu hoán, một bên nhẫn tâm cự tuyệt. Cũng là, đều có linh thạch, lại tham điểm này tiểu tiện nghi liền không nên. Lý Hiền thu hồi một gốc cây tử linh chi, đem tam cây linh chi, tam cây linh tham một chữ triển khai, phái Tống Hưng đi thỉnh ba vị tướng quân. Vương Kiến, Thường Lâm, Trình Kế Minh ba vị tướng quân chính lẫn nhau thổi phồng chính mình chiến tích đâu, một trận đánh đến xinh đẹp, ba vị tướng quân cũng liền bắt đầu lung tung thổi phồng lên. Chỉ là nói, vẫn là nói tới Lý Hiền thiếu hạ khen thưởng. Chính nói hăng say đâu, Tống Hưng tới. Ba vị tướng quân, thiếu gia thỉnh các ngươi qua đi. Là khen thưởng cùng quân lương sao? Trình Kế Minh có chút nóng nảy hỏi. Ngậy! Đi sẽ biết. Tống Hưng tuy rằng đi theo Lý Hiền bên người, biết không thiếu, cũng không thể nói a. Ba vị tướng quân trong lòng lộ bột một tiếng, đừng không phải muốn cắt giảm quân lương đi. Đừng nói, đại gia lo lắng nhất chính là việc này. Tuy nói Lý Hiền qua đi không tồi, nhưng người này a, chính là thay đổi bất thường. Nhưng chờ ba vị tướng quân đi vào đại sảnh sau, ánh mắt liền vô pháp di động, một đám ủ cục nuốt nước miếng. Phía trước 6 cái hộp ngọc tất cả đều mở ra. 6 cây 100 năm dược liệu là như vậy mê người. Lý Hiền tựa hồ không có nhìn đến này đó, ba vị tướng quân mời ngồi, Lý Hiền đã chuẩn bị hoàng kim, ngày mai sắp phát khen thưởng. Thỉnh ba vị tướng quân trở về thu nạp bộ hạ, thẩm tra đối chiếu khen thưởng tình huống. Mặt khác, mấy ngày nay có tùy tiện rời khỏi đội ngũ, không tuân thủ kỷ luật, lĩnh khen thưởng sau, thu hồi bọn họ vũ khí áo giáp sau, giống nhau khai trừ, vĩnh không trúng tuyển. Nếu có người tự mình bán ra vũ khí áo giáp, cần thiết truy hồi tổn thất, tình tiết nghiêm trọng. Theo nếp quyết định, A Ngạch là ba vị tướng quân nào còn có tâm tình quan hệ quân lương A nếu là lúc trước, nghe nói Lý Hiền như thế dứt khoát phát khen thưởng, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng hiện tại một lòng tất cả đều hệ đến linh dược thượng. Nhưng Lý trước nói xong, lại đứng dậy mà đi, nói cái gì cũng chưa nói. Thấy vậy, ba vị tướng quân trợn tròn mắt, ta nói, thiếu gia ngươi đều đem linh dược bày ra tới, tổng muốn nói mấy câu đi. Ngồi ở bên cạnh Bắc Thần Ngọc Khanh nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Ba vị tướng quân hoàn hồn. Có chút lời nói thiếu gia không có phương tiện nói, liền từ ta đại lao. 6 cây linh dược, các ngươi cũng đều nhìn đến đi. Đúng vậy. Ba người cùng kêu lên mở miệng. Bắc Thần Ngọc Khanh hơi hơi mỉm cười, ba vị tướng quân, các ngươi cho rằng lần này thắng lợi, các ngươi có tư cách đạt được hoàn chỉnh 100 năm linh dược sao? Ba người không nói. Dựa theo đại hạ quốc quy định, lần này ba người nhiều nhất khen thưởng mấy ngàn lượng hoàng kim, thăng một lượng cấp chức quan, muốn đạt được linh dược, lại còn chưa đủ tư cách. Vô pháp, linh dược quá ít. Thời đại này, người tu hành đầy đất đi, linh vật lại là cơ hồ tuyệt tích. Bắc Thần Ngọc Khanh nói chuyện thực nhử, bất quá này linh dược, xác thật là chuẩn bị khen thưởng cho các ngươi. Xoát. Ba người ánh mắt tỏa ánh sáng. Chính là, có điều kiện. Bắc Thần Ngọc Khanh tựa như một cái lao thợ săn, con một chút dụ dỗ con mồi. Nhưng ba người nào còn cố được điều kiện gì à, ba người đều đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh, có linh dược, cơ hồ tất nhiên đột phá đến kim đăng kỳ. Cho nên, ba người đều mắt trông mong nhìn Bắc Thần Ngọc Khanh, Bắc Thần Lão Đại, có điều kiện gì chạy nhanh nói đi. Bắc Thần Ngọc Khanh sắc mặt nghiêm túc lên, ba vị tướng quân, vô quy củ không thành phạm vi, thiếu gia nơi này thưởng phạt phân minh, nên cấp nhiều ít đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Lúc này đây, có thể cho các ngươi linh dược, nhưng linh tham quy ra tiền 30000 lượng hoàng kim, linh chi quy ra tiền 20000 lượng hoàng kim. Này đó hoàng kim, đem từ các ngươi về sau công lao khấu trừ, trả hết mới thôi. Như thế nào? Không thành vấn đề. Trình Kế Minh đại hỉ, còn tưởng rằng là cái gì hà khắc điều kiện đâu. Thường Lâm lại so với so trầm ổn, tiên sinh, quá xinh đẹp nói ta sẽ không nói, chỉ cần thiếu gia không buông tay ta, ta Thường Lâm thể sống chết nguyện trung thành thiếu gia. Thường Lâm nói đánh thức Vương Kiến cùng Trình Kế Minh, một đám lập tức thuật lại. Bác thần Ngọc Khanh thực vừa lòng. Ký tên đi. Ký tên chính là sổ sách, lần này ba người từng người lĩnh linh tham linh trí 2 cây, thiếu hạ 50000 lượng hoàng kim, lần này công lao quy ra tiền 50000 lượng hoàng kim, cũng đã khấu trừ. Ba người ký tên sau, từng người bế lên linh dược, cất bước liền chạy, chạy nhanh về nhà bế quan A. Chờ bên này xử lý xong rồi, Lý Hiền mới mở ra thánh chỉ là thánh chỉ tất cả đều là áp vần văn tự, Lý Hiền đọc thực vất vả, liền cho Hứa Nhân. Hứa Nhân nhìn thoáng qua đại hỉ, thiếu gia, chuyện tốt. Bệ hạ nói, chính ngươi xử lý liền hảo, đạt được bồi thường trở, làm An Dương quân phí. Yêu cầu duy nhất chính là không thể đọa đại hạ quốc uy danh. Chương 80, đàm phán muốn như vậy tới. Buổi tối, Lý Hiền hiến vật quý giống nhau đem dư lại linh chi phủng đến thê tử trước mặt. Thanh Thanh, nghe nói linh chi có mỹ dung tác dụng. Ngươi là nói ta hiện tại không phải thật xinh đẹp, phải không? Hạ Thanh Thanh quần áo như cũ một mạc, có lẽ đã trở thành thói quen. Lý Hiền một đầu hát tuyến, đề tài này tuyệt đối không thể khắc khẩu đi xuống. Ta chỉ là quá yêu ngươi không biết như thế nào biểu đạt. Thính ngươi quá quan. Hạ Thanh Thanh rốt cuộc vui sướng tiếp nhận linh chi. Lý Hiền nhẹ nhàng ôm Hạ Thanh Thanh, hưởng thụ khó được bình tĩnh. Ngày hôm sau, Lý Hiền vội vàng đem các tướng sĩ khen thưởng cùng quân lương phát hạ, nên đón một mảnh hoan hô. Đến tận đây, Lý Hiền mới xem như chân chính đem này 30000 binh lính nhận lấy. Bất quá hiện tại 30000 binh lính chỉ là số ảo, còn có mấy ngàn thương vong đều yêu cầu bổ sung. Này đó, tự nhiên từ Bắc Thần Ngọc Khanh phụ trách. Theo sau, Lý Hiền bắt đầu chuẩn bị đàm phán sự tình. Thiếu gia, ta đi Thái Quốc đi. Hứa Nhân xung phong nhận việc. Lý Hiền lắc đầu, đàm phán không phải làm như vậy đàm phán quá bị động. Kia hẳn là như thế nào làm? Hứa Nhân lại lộng không rõ, thiếu gia ngươi lại có cái gì quá ý tưởng? Lý Hiền đương nhiên là có hảo ý tưởng, đưa tới Lưu Lôi Cường, hiện tại có bao nhiêu máy xe? Đã gia tăng đến 30 chiếc. Lưu Lôi Cường thật cao hứng. Đều phái ra đi, đi Thái Quốc tiền tuyến cùng Thái Quốc binh lính chào hỏi một cái. Nên như thế nào chiến đấu ngươi đều hiểu rõ đi. Lưu Lôi Cương đại hỉ, thiếu gia yên tâm, ta minh bạch như thế nào làm. Lý Hiền lập tức nghiêm túc nói, vậy đi thôi, không cần để ý viên đạn, cứ việc dùng. Chú ý an toàn. Đúng vậy. Nửa giờ sau, 30 chiếc tam luân kỳ xe liền hôi hổi lên đường, một màn này hâm mộ đã chết khác quân đội. Vương Kiến chủ động tỏ vẻ, thiếu gia, chúng ta cũng có thể hành, chúng ta có thể mai phục tại nửa đường, nếu có Thái Quốc binh lính đuổi theo. Chúng ta liền đánh một cái mai phục chiến. Lý Hiền một chân đem Vương Kiến đá văng ra, thủ quan đi, vạn nhất chọc Thái Quốc đại binh tiếp cận làm sao bây giờ. Còn có, chạy nhanh bế quan tu luyện, tiến vào kim đan kỳ sau, khiến cho ngươi đi ra ngoài. Thật sự, một lời đã định. Vương Dũng hi hi ha ha chạy đi ra ngoài. Hứa Nhân thấy vậy, cười ha hả, chúc mừng thiếu gia, ngươi hiện tại mới tính chân chính nắm giữ An Dương. Có thể có hiện tại, ít nhiều tiên sinh hỗ trợ. Nếu không có tiên sinh hỗ trợ, Lý Hiền liền tính có thể đạt tới hiện tại độ cao, cũng là mấy năm lúc sau, quá trình cũng sẽ khúc chiết rất nhiều. Hứa Nhân là người thông minh, biết có một số việc muốn làm rõ. Thiếu gia, ngươi có biết vào đời Pháp cùng xuất thế Pháp có cái gì khác nhau sao? Xuất thế Pháp, còn không phải là quá khứ tu chân phương Pháp sao? Chú ý ẩn cư tu hành, thanh tâm quả dục, một lòng theo đuổi phi thăng. Mà vào đời Pháp, là gần nhất mới xuất hiện, chú ý vào đời tu hành, ở vạn trượng hồng trần trung tôi luyện. Không ngừng này đó. Hứa Nhân nhìn nơi xa Thanh Sơn, kỳ thật rất nhiều người không biết, hiện tại công pháp sở dĩ khắp nơi đều có, vẫn là chúng ta này đó tu hành vào đời Pháp người hỗ trợ, đương nhiên kia đã là thật lâu sự tình trước kia. Chúng ta đem sở hữu công pháp tản mở ra, là mỗi người có thể tu hành, mà mỗi người tu hành, liền sẽ đại lượng tiêu hao tài nguyên. Như thế gần vạn năm thời gian, nay tiên vực sở hữu tài nguyên liền tiêu hao hầu như không còn. Vì cái gì? Lý Hiền trong lòng kinh sợ, này bang nhân muốn làm gì? Đương nhiên là tu hành. Hứa Nhân sắc mặt nghiêm túc, có như vậy một loại cách nói, gọi là một mạng nhị vận tam tu hành. Một mạng, chính là mệnh cách, sinh ra liền như thế nào như thế nào. Thì như thiếu gia bắt đầu cửu tinh mệnh cách. Nhị vận, chính là số phận, bao hàm công đức, khí vận chờ. Tam tu hành, tự nhiên chính là tu chân. Nơi này, vận mệnh khó nhất sửa, tu hành dễ dàng nhất. Mà số phận ở giữa, tu hành, một người là được. Đây là môn phái san sát căn cơ. Đương tiên vực tài nguyên phong phú khi, cá nhân tu hành dễ dàng nhất đắc đạo thành tiên. Nhưng khi thiên địa tài nguyên tiêu hao không còn là lúc, người tu hành lựa chọn cũng chỉ có tiếp theo cái, tu số phận. Mà tu số phận, lại yêu cầu một cái đại thế lực phạm vi, cho nên, này liền có quốc gia quật khởi. Đương nhiên, số phận nhìn không thấy sợ không được, chính là thuận theo số phận người, tu hành càng thêm dễ dàng đột phá. Số phận, có thể thay thế thiên tài địa bảo. Mà số phận, tồn tại với mỗi người trên người. Quốc gia lực lượng, chính là đem một quốc gia số phận tụ tập lên, cung cấp đủ loại quan lại, thậm chí quân vương tu hành, bởi vậy, liền hình thành trung ương tập quyền hình thức. Người xem các quốc gia đế vương, liền tính là tư chất lại kém, cũng là kim đàn kỳ tu vi. Liên đại hạ quốc hoàng đế như thế chơi bời lêu lổng, cơ hồ không hề tư chất người, cũng có thể trở thành kim đan kỳ cao thủ. Lý Hiền đem những lời này lặp lại nhấm nuốt thật lâu sau, nhưng này cùng vào đời Pháp có quan hệ gì? Hứa Nhân cười hắc hắc, truyền thống tu hành chú ý thanh tâm quả dục, rời xa hồng trần, chặt đứt nhân quả, nhưng mà muốn mượn trong thiên hạ số phận, liền yêu cầu nhập hồng trần, cũng chính là vào đời, trước vào đời, lại xuất thế, tại đây vào đời cùng xuất thế trong quá trình, hấp thu số phận, xúc tiến tu hành. Nhưng người dục vọng là vô cùng, một khi mở ra dục vọng đại môn, kế tiếp chính là vô chừng mực sa đoạn. Cho nên, mỗi một quốc gia thành lập, ngăn nắp sán lạn sau lưng, đều là chồng chất tội ác. Này đó tội ác, liền yêu cầu người tới lưng đeo. Thực tự nhiên, nhất thích hợp lưng đeo này đó tội ác người, chính là đế vương. Này đó tội ác, cùng với đế vương trên người trách nhiệm, chú định đế vương vĩnh viễn vô pháp xuất thế, vĩnh viễn ở vào hồng trần nhân quả bên trong. Bởi vậy, đế vương một phương diện thừa nhận vô thượng vinh quang. Một phương diện lưng đeo vô biên tội ác, còn muốn gánh vác trách nhiệm của chính mình, cho nên đế vương vĩnh viễn vô pháp phi thăng. Nhưng đế vương lại có thể hưởng thụ thế gian sở hữu vinh hoa phú quý, cũng coi như là một loại khác loại chính quả. Mà trải qua đế vương lọc sau, dư lại mới là một chút tinh thuần số phận, đây là chúng ta mưu sĩ yêu cầu. Có lẽ này đó số phận rất ít, lại sẽ không có hậu hoạn, tích lũy tháng ngày dưới, đủ để cho chúng ta ban ngày phi thăng. Thì ra là thế. Lý Hiền rốt cuộc kiên tâm. Vào đời Pháp phi thăng nhiều sao? Cực nhỏ. Hứa Nhân sắc mặt có chút cảm khái, làm mưu sĩ, ai dám nói chưa bao giờ có đã làm chuyện trái với lương tâm. Không ra quá độc kế. Thế gian nào có cái gì hoàn mỹ không tì vết người, sự, vật. Lý Hiền đang muốn tán đồng, đống nhiên nghiêm mặt, có a, như thế nào liền không có. Ở ta trong mắt, Hạ Thanh Thanh chính là hoàn mỹ không tì vết. Hứa Nhân sắc mặt tối sầm. Một tiếng cười khẽ từ cửa truyền đến, Hạ Thanh Thanh chậm rãi đi tới, đầy mặt vui sướng. Phu quân, học đường hay không muốn rời đến An Dương Thành? Thanh Vân Sơn Cốc tuy rằng không tồi, lại bất lợi với hải tử trưởng thành. Ai nha, đem cái này đã quên. Học đường tên quá cũ xưa, đổi thành trường học, đã kêu hy vọng chi tinh trường học đi. Trường học xây dựng, muốn rộng mở sáng ngời, hết thảy đều dùng tốt nhất. Làm bê tông phân xưởng Hạng Vân phụ trách xây dựng, nói cho Hạng Vân, dùng xi măng cốt thép cùng cửa kính sắt đất cửa sổ, ý nốt hàng rào xây dựng trường học đại lâu tất cả đều xây dựng 5 tầng trở lên. Ta muốn đem trường học xây dựng trở thành chúng ta tiêu chí tính kiến trúc. Lý Hiền này chụp đầu quyết định, khiến cho liên tiếp bất mãn. Hạng Vân đầu tiên chạy tới oán giận, thiếu gia, bê tông nhà xưởng còn không có xây dựng hào đâu. Rồi sau đó tinh luyện phân xưởng Tống Cương cũng oán giận, thiếu gia, cấp hải tộc chế tạo tam xoa kích còn không có hoàn thành, ý nột thực khẩn trương. Lý Hiền cái kia buồn rầu a, vạn sự khởi đầu năn a. Vậy trước dùng pháp thuật lâm thời kiến tạo một khu nhà trường học đi, trước đem học sinh rời lại đây. Cái này máy móc phân xưởng Lưu Bân lại tới oán giận, thiếu gia, rất nhiều trường học lao sư, đều là máy móc phân xưởng ưu tú công nhân, thậm chí là nghiên cứu nhân viên kiêm chức. Ngươi muốn rời trường học chúng ta hoan nghênh, nhưng người này đi không khai A. Rồi sau đó nghiên cứu bộ Đường Vinh cũng oán giận, thiếu gia, làm việc không thể chụp đầu A, rất nhiều nghiên cứu bộ nhân viên cũng là kiêm chức lao sư, bọn họ cũng đi không khai A. Lý Hiền đại bực, đâu ra nhiều như vậy vấn đề, tách ra. Trực tiếp tách ra một bộ phận nghiên cứu nhân viên. Chuyên môn làm giáo viên, làm cho bọn họ kiêm chức lý luận nghiên cứu. Từ đây, Lý Hiền thủ hạ nghiên cứu nhân viên bắt đầu phân hóa trở thành hai bộ phận, lý luận nghiên cứu cùng sinh sản nghiên cứu. Đường Vinh lại đây không chỉ là oán giận, còn đem được đến sở hữu chiến tranh pháp khí kéo đi nghiên cứu. Đường Lý Hiền nơi này ngàn đầu và tự, một đầu đây rồi khi, Thái Quốc phương diện cũng sức đầu mẹ chán. Chương 81, biến số. Thái Quốc trên triều đình lặng ngắt như tờ. Chiến bại. Thế nhưng chiến bại. Hơn nữa vẫn là hai lần chiến bại. Mà 52 cái chiến trận pháp khí, lại là một cái đều không có trở về. Tổn thất, đã không phải thảm trọng có thể hình dung. Thái quốc đế vương tức giận tận trời, nhìn tể tướng Nghiêm Trạch An cũng là sắc mặt không tốt, ta tể tướng đại nhân, lúc trước là ngươi chủ trương gắng sức thực hiện công kích Thái quốc, hiện tại ngươi có cái gì muốn nói sao?
Có bệ hạ.
Tể tướng Nghiêm Trạch An thực trầm ổn, bệ hạ, trải qua lần này công kích, ta được đến dưới vài giờ tin tức.
Đệ nhất, đại hạ quốc nội có vũ khí mới.
Vô nghĩa.
Hoàng đế bệ hạ giận dữ, nay còn dùng ngươi nói, kia mấy viên bất đồng đầu đạn, liền bãi ở hoàng đế bệ hạ trước mặt đâu.
Tể tướng không dao động, tiếp tục nói, đệ nhị, ta thấy được công nghiệp lực lượng.
Chúng ta cũng cần thiết phát triển công nghiệp.
Đồng thời, hỏa dược nghiên cứu cũng muốn để thượng nhật trình.
Đệ tam, ta thấy được hạ quốc nội gian nan khổ cực thật mạnh, hạ quốc đế vương càng là một cái do dự không quyết đoán người.
Đệ tứ, Khổng gia, Vương gia, Lý gia, Viên gia từ từ, cơ hồ sở hữu quyền thần đều đã có phân cách hạ quốc ý niệm.
Cho nên, từ điểm đó thượng xem, chúng ta thất bại là chuyện tốt, có thể làm hạ quốc nội quyền thần nhóm yên tâm nội đấu.
Chờ hạ quốc giải thể, chúng ta ít nhất có thể nhẹ nhàng tiếp thu phương Bắc Tam của nơi.
Thất bại vẫn là chuyện tốt.
Ha ha.
Tể tướng trí tuệ thật sự làm chấm kinh hỉ a.
Bệ hạ quá khen.
Phốc chung quanh có đại thần nhịn không được cười ra tiếng tới.
Hoàng đế bệ hạ đây là đang nói mắt đâu, tể tướng thế nhưng còn như thế đáp lại.
Quả nhiên, Thái quốc hoàng đế bệ hạ sắc mặt đỏ lên, ngươi thật đúng là dám nói tiếp a.
Bên cạnh sắc mặt như cũ tái nhợt thượng tướng quân Vương Khải Thắng chạy nhanh mở miệng, bệ hạ, là thần sai.
Tể tướng kế hoạch cũng không sai lầm, là thần đầu tiên thất lợi, cuối cùng làm cho toàn bộ toàn thua.
Hoàng đế bệ hạ đã phát một hồi hỏa khí, cũng tạm thời bình ổn, không hề xem Vương Khải Thắng, mà là nhìn về phía bên cạnh mấy cái hộ vệ dùng một bản nâng đầu đạn.
Hướng Bắc Văn, ngươi nói, bao lâu có thể nghiên cứu ra loại này vũ khí?
Hướng Bắc Văn tiến lên một bước, bệ hạ, loại này vũ khí cũng không có nhiều ít khó khăn, hiện tại thần là có thể làm ra.
Chỉ là muốn đạt tới đánh chết trúc cơ kỳ cường độ, còn có chút khó khăn.
Vậy ngươi hiện tại làm được ta nhìn xem.
Hướng Bắc Văn lập tức an bài vật phẩm, tiêu thạch 7 lượng, lưu huỳnh 2 lượng, than tuổi 1 lượng, không sai biệt lắm cứ như vậy.
Một cây thiết quản, một chút hỏa dược, thêm một cái quả cầu sát.
Ngậy.
Thiết quản sau đoan mặt bên khai một cái lỗ nhỏ, một cây châm hương như vậy đủ rồi.
Phanh.
Một tiếng nổ vang, sặc mũi khí vị tứ tán, một viên quả cầu sắt đem phía trước một tốc độ dày tấm ván gỗ đục lỗ.
Cứ như vậy.
Vương Khải Thắng nhìn hướng Bắc Văn, tuy rằng thực tương tự, nhưng uy lực căn bản bất đồng.
Quả nhiên là giờ sau chơi.
Tể tướng Nghiêm Trạch An lại không như vậy xem, hướng Bắc Văn, ngươi làm một cái lớn hơn nữa, cánh tay phẩm chất thiết quản thử xem.
Hướng Bắc Văn chân nguyên lưu động, đem thiết khối hòa tan, tính dẻo, thực mau một cây cánh tay phẩm chất, ba thước chiều dài thiết quản xuất hiện.
Hướng thiết quản trung đổ không sai biệt lắm một chén hỏa dược, lại nhét vào một cái thật lớn quả cầu sắt lấp kín.
Mọi người rối trưởng cổ quan khán.
Hướng Bắc Văn không hề phòng bị bậc lửa hỏa dược.
Vâng!
Bom nổ mạnh.
Trực tiếp tắt thang.
Hướng Bắc Văn chính mình trực tiếp bay ra, trên mặt, ngực máu loang rơi, bị hỏa dược tiêm nhiễm tím đen.
Trung quanh mười vài cái quan viên cũng không chịu nổi, liền Nghiêm Trạch An trên mặt đều cắm một khối toái thiết phiến.
Một mảnh tĩnh mịch.
Nhưng tể tướng chính là tể tướng. Nghiêm Trạch An làm người nâng hạ hướng Bắc Văn, thế nhưng chính mình động thủ chế tắc lên.
Tể tướng chung quanh quan viên sợ hãi.
Nghiêm Trạch An mặc kệ, lại thêm dày thiết quản, hơn nữa thêm hậu mấy lần.
Một cây đùi phẩm chất thiết quản xuất hiện.
Này đã không phải thường, mà là tiểu pháo.
Ở mọi người khẩn trương trong ánh mắt, tể tướng bậc lửa hỏa dược.
Phanh.
Vang lớn truyền ra, nắm tay lớn nhỏ quả cầu sắt trực tiếp xỏ xuyên qua vách tường, hoàng cung trên vách tường xuất hiện một cái đầu lớn nhỏ lỗ thủng.
Nghiêm Trạch An buông thiết quản, nhìn nhìn bốn phía, lại nhìn nhìn hoàng đế, bệ hạ, này uy lực đã thực không tồi.
Thấy an toàn, Thái quốc hoàng đế thế nhưng còn tự mình chơi một phen, tự mình cảm thụ một phen uy lực, này uy lực, đủ để đánh chết luyện khí kỳ, nếu tiếp tục tăng lớn thiết quản, như vậy hay không có thể uy hiếp đến nguyên anh kỳ đâu.
Nếu này thiết quản cũng đủ đại, có không giết chết tiên nhân đâu.
Hoàng đế bệ hạ đã lâm vào vô hạn ngạch nha nha chung.
Khu khu tể tướng cẩn thận nhắc nhở.
Nga nga.
Người tới, khen thưởng hướng Bắc Văn hoàng kim và lượng, trăm năm linh tham một gốc cây.
Tể tướng, ngươi hiện tại liền phụ trách loại này vũ khí chế tác.
Đúng rồi, này vũ khí tên gọi là gì?
Súng ẹp đi tổ hển.
Ta nghe hướng Bắc Văn nói qua, gọi là súng ẹp đi tổ hển.
Nghiêm Chính Thanh đứng dậy.
Quân thần nhóm chính một người làm quan cả họ được nhờ khi, một cái chật vật binh lính bị ngự tiền thị vệ mang tiến vào.
Bệ hạ, đại hạ quốc An Dương chủ động xuất binh tập kích đông nam biên giới. Trước mắt đã tạo thành 2.000 nhiều người tử vong, các tướng sĩ đỉnh không được.
Bọn họ sử dụng chính là cái loại này kỳ quái vũ khí, có thể ở 2 dặm ở ngoài bắn chết trúc cơ kỳ cao thủ.
Hoàng đế bệ hạ thế nhưng là đại hỷ, hảo a.
vừa vặn thử xem chúng ta súng nghệ đi tổ hẹn. Tể tướng, chạy nhanh sinh sản hỏa dược. Nếu An Dương chủ động công kích, liền cho ta đánh trở về, nhất định phải rửa nhục.
Đúng vậy. Lý Hiền cũng không biết nói, chính mình muốn lấy chiến tranh tới xúc tiến đàm phán, lại làm ra kết quả này. Thái quốc không những không có sợ hãi, ngược lại còn muốn rửa nhục.
Bất quá tiền tuyến lại rất náo nhiệt, Lưu Lôi Cương mang theo 35 chiếc máy xe.
Đối, là 35 chiếc, mấy ngày nay lại gia tăng 5 chiếc máy xe.
Tóm lại 35 chiếc máy xe cứ như vậy ở Thái quốc phía đông nam biên giới lắc lư.
Cái gì dụ địch lạp, phục kích lạp, thư sát lạp, du kích chiến lạp chơi hôn thủ.
Vừa mới ở chỗ này đánh một thương, ngay sau đó liền chạy đến ba dặm ở ngoài thả bẻ thương.
Làm cho Thái quốc binh lính cũng không dám thượng đầu tường.
Mỗi khi địch nhân không dám thượng đầu tường khi, Lưu Lôi Cương liền dẫn người vọt tới tường thành phụ cận, cẩn thận quan sát tường thành trận pháp dao động tình huống, quan sát tường thành trận pháp xu thế, cũng vẽ lại xuống dưới.
Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, thế nhưng đem hơn phân nửa tường thành trận pháp tình huống nói đã điều tra xong.
Thấy vậy, Lưu Lôi Cương cảm thấy sự tình không sai biệt lắm, liền đem đàm phán hợp đồng ném tới đối phương đầu tường thượng, mang theo đội ngũ quay tròn rời đi.
Thái quốc phương Nam thủ tướng Lưu Thành Cương tức giận đến loạn run run, lại không dám ra khỏi thành nên địch, quy mô nhỏ là đưa đồ ăn, quy mô lớn đối phương liền chạy, hơn nữa vạn nhất gặp được mai phục làm sao.
Nhìn trên tay đàm phán hợp đồng, Lưu Thành Cương nghĩ nghĩ, vẫn là phái người đưa đến đế đô đi.
Lại nói An Dương bên này, Lưu Lôi Cương mang theo vạn phần đắc ý đã trở lại, thiếu gia, giết phỏng chừng có 3.000 người, làm mấy vạn Thái quốc quân coi giữ thành rùa đen rút đầu. Cuối cùng chúng ta vọt tới tường thành hạ quan sát trận thế đều không có người lại đây ngăn cản.
Đây là Thái quốc phòng thủ thành phố trận pháp.
Thực hảo, đi nghỉ ngơi đi.
Khen thưởng gì đó, đi bác thần Ngọc Khanh tiên sinh nơi đó lĩnh.
Chờ Lưu Lôi Cương rời đi, Lý Hiền Lược có đắc ý cười, kế tiếp, Thái quốc hẳn là sẽ chủ động phái đàm phán sứ giả.
Như thế, đàm phán quyền chủ động đem nắm giữ ở chúng ta trên tay.
Ân, này biện pháp không tồi.
Hứa Nhân cũng thực tán đồng, chủ động công kích một lần. Sắc thật là đại khoái nhân tâm, không thể chỉ làm địch nhân công kích ta.
Đang ở lúc này, có người tới báo, ra ngoài thu thập công pháp bí tịch Lăng Chi Phong đã trở lại.
Chương 82, nói dơ đi.
Lý Hiền đại hỉ, chuyện tốt thành đôi A.
Nhưng mà Lý Hiền vui sướng còn không có bông, lại thấy Lăng Chi Phong phong trần mệt mỏi tới rồi, thiếu gia, đại sự không ổn.
Ta nửa đường để bụng huyết dâng lên tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện thiếu gia thịnh cực mà suy, hỏa tàng ở giữa.
Ngày gần đây tất có tai họa.
Cái gì?
Lý Hiền một hơi không đi lên, thật sự.
Hứa Nhân cũng nhìn Lăng Chí Phong, có không lại tính một quẻ.
Có thể.
Vốn gì cũng tưởng một lần nữa tính một quẻ đâu.
Thỉnh thiếu gia cung cấp một sợi tóc.
Cấp.
Lăng Chí Phong tiếp nhận tóc, đem sợi tóc phủng ở lòng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm, rồi sau đó lại đem sợi tóc triền ở một khối cháy đen mai rùa thượng, trong tay nhéo một cái pháp thuật, một đoàn ngọn lửa xuất hiện.
Ngọn lửa nướng nướng mai rùa, sợi tóc lại là cuốn khúc mà không ngừng.
Nướng nướng một phút tả hữu, mai rùa răng rắc một tiếng vỡ ra vài đạo cái khe, tóc như cũ không có đứt gãy.
Lăng Chí Phong rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có chút quái dị, thiếu gia, nhất muộn 3 ngày tất có tai họa, lại vô lật út chi ưu.
Quẻ tượng biểu hiện, tai họa tự phương bắc mà đến, là mây đen áp thành chi thế.
Nhưng quẻ tượng còn biểu hiện, tựa hồ hữu kinh vô hiểm.
Mây đen áp thành.
Lý Hiền nghi hoặc.
Đại quân tiếp cận.
Hứa Nhân biến sắc, thiếu gia, nhất hư tình huống đã xảy ra.
Lý Hiền nhìn Lăng Chí Phong, có phá thành nguy hiểm sao?
Lăng Chí Phong lắc đầu, tình thế không rõ, thiếu gia yêu cầu nỗ lực.
Quẻ tượng biểu hiện cũng chỉ có thể làm tham khảo.
Lý Hiền hít sâu một hơi, triệu tập mọi người mở họp.
Tống Hưng, ngươi đi một chuyến Thanh Vân Sơn Cốc, thông chi mọi người, tạm thời dừng lại sở hữu công tác, toàn lực chuẩn bị máy xe, súng ống, thuốc nổ chờ.
Ngoài ra, báo cho Đường Vinh, sở hữu chiến tranh pháp khí, sửa được rồi đều cho ta khai lại đây, không cần để ý linh thạch.
Thông chi máy móc phân xưởng, dùng sắt thép chờ chế tạo mạnh nhất nỏ xe, dùng gang đổ bê tông càng nhiều nỏ thất, trang đến chiến tranh pháp khí thượng.
Đúng vậy.
Tống Hưng lĩnh mệnh mà đi.
Trần Kim Minh, ngươi đi khai bình quận, cho ta biết đại ca, hiệp phòng.
Đúng vậy.
Trần Kim Minh cũng rục ngựa mà đi.
Một hồi, Vương Kiến, Thường Lâm, Trình Kế Minh, Lưu Lôi Cường cũng sôi nổi đổi tới.
Các vị, tình huống có biến, chúng ta khả năng gặp phải Thái quốc toàn phương diện phản công, các vị chuẩn bị sẵn sàng.
Ngoài ra, Trình Kế Minh, từ cung tiễn thủ trung chọn lựa ưu tú nhất, khẩn cấp huấn luyện thương pháp.
Chọn lựa tài cao mật lớn, chuẩn bị khống chế chiến tranh pháp khí, thao tác cự nỏ.
2 ngày, đại gia cũng chỉ có 2 ngày thời gian.
Ngoài ra, thám báo chờ tất cả đều phái ra đi, điều tra tình huống.
Hứa Nhân tương đối cẩn thận, chú ý ký lục Thái quốc phương diện vũ khí tình huống.
Đối mặt chúng ta súng ngắm,
đối mặt lần trước đại bại, cũng dám chủ động khởi xướng phản công, Thái quốc phương diện tất nhiên có khắc chế phương pháp.
Đúng vậy. Bốn người lĩnh mệnh mà đi. An Dương trong lúc nhất thời tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái, so thượng một lần còn muốn khẩn trương vô số lần. Ai đều có thể nghĩ đến, Thái quốc nếu dám khởi xướng phản kích, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Lý Hiền lần đầu tiên hối hận, lúc trước trực tiếp đàm phán thì tốt rồi.
Không, ngươi làm rất đúng.
Hứa Nhân cho Lý Hiền lớn nhất kiên định khẳng định.
Liền tính ngươi không làm như vậy, Thái quốc làm theo muốn phản kích, rốt cuộc bọn họ lúc trước liên tục đại bại, vô luận như thế nào cũng phải tìm hồi mặt mũi.
Thật sự.
Ha ha, ta liền biết ta sẽ không sai.
Lý Hiền lại lên mặt.
Hứa Nhân.
Đến bây giờ mới thôi, Lý Hiền không có chủ động mở miệng dò hỏi, Lăng Chí Phong bói toán chuẩn xác sao.
Nói thật ra, Lý Hiền trong lòng vẫn là có chút không tin, nhưng Lý Hiền lựa chọn tin tưởng, loại chuyện này là thà rằng tin này có không thể tin này vô.
Lui một bước tới nói, liền tính sai rồi, cũng coi như làm là một lần diễn tập.
Chạm vạng thời điểm, 27 cái chiến tranh pháp khí từ không trung bay tới, nhân tiện cũng đưa tới không ít vật tư.
27 cái chiến tranh pháp khí, nhỏ nhất có 2 trượng phạm vi, lớn nhất có 3 trượng nhiều, một đám hình như là phiêu phủ ở không trung cối xay.
Dường như một mảnh thạch vân giống nhau đáp xuống ở thành chủ phủ phía trước.
Lý Hiền nhìn lại, chiến tranh pháp khí phía trên, đã đổi mới sắt thép chế tạo nỏ giường, còn có một bó cánh tay phẩm chất, 7 thước chiều dài ngăm đen nỏ thất.
Nỏ thất tất cả đều là dùng gang đổ bê tông, cứng rắn mà yếu ớt, bắn ra sau dễ dàng đứt gãy, sẽ không bị địch nhân sử dụng.
Tuy nói trúc cơ kỳ cao thủ có thể sử dụng chân nguyên hòa tan giống nhau kim loại, nhưng sẽ tiêu hao đại lượng chân nguyên, trên chiến trường không thể thực hiện.
Đường Vinh nhảy xuống tới, thiếu gia, hiện giờ đã chữa trị 27 cái chiến tranh pháp khí, dự tính ngày mai còn có thể chữa trị 10 đến 15 cái.
Dư lại hư hao quá nghiêm trọng, vô pháp chữa trị.
Nói chiến tranh pháp khí tình huống.
Tình huống tương đối nhiều.
Đầu tiên chính là linh thạch nhiều ít vấn đề.
Ít nhất một khối linh thạch là có thể khởi động, có thể kiên trì 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng rưỡi.
Nhiều nhất có thể đồng thời sử dụng 10 viên linh thạch.
Một khối linh thạch khi, tốc độ nhanh nhất chỉ có 10 km/h, cùng đi bộ tốc độ cùng loại.
10 khối linh thạch khi, tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới 50 nhiều km.
Còn có độ cao, một khối linh thạch nhiều nhất chỉ có thể trôi nổi 30 mét độ cao, mà 10 khối linh thạch có thể trôi nổi 200 mét độ cao.
Ngoài ra còn có chân nguyên hộ thuẫn, có thể phòng ngự trúc cơ hậu kỳ công kích. Nhưng một giờ là có thể tiêu hao 2 khối đến 8 khối linh thạch.
Đệ tam chính là thừa trọng, dựa theo chúng ta tính toán tiêu chuẩn, 10 khối linh thạch khi có thể thừa trọng 10 tấn, 1 khối linh thạch khi thừa trọng 2 tấn.
Ta tính toán một chút, nếu mở ra chân nguyên hộ thuẫn, mở ra tốc độ cao nhất, 10 khối linh thạch cũng chỉ có thể kiên trì 2 cái giờ.
Quả nhiên là chiến tranh pháp khí.
Nói như thế tới, Thái quốc cũng chỉ dùng một lượng khối linh thạch mà thôi.
Lý Hiền cũng là hít hà một hơi, thiêu linh thạch A, người bình thường thật sự chơi không dậy nổi.
Đúng vậy.
Đường Vinh gật đầu.
Lý Hiền do dự một hồi lâu, rốt cuộc cắn chặt răng, sở hữu chiến tranh pháp khí thay 10 khối linh thạch, làm các chiến sĩ chính mình điều chỉnh.
Lần này chuẩn bị chiến tranh thực hấp tấp, cũng rất bận rộn, đại lượng gang nỏ thất từ phía sau đưa tới, loại này đổ bê tông gang nỏ trượt chân đủ chế tạo 10 vạn căn, còn có toàn cường chế tạo nỏ giường cũng có 500 tòa.
Ngoài ra, máy xe cũng ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian gia tăng đến 60 chiếc, số lượng đã thực khả quan. Miễn cưỡng có thể đánh một hồi loại nhỏ chiến tranh.
Súng máy vẫn là không có thời gian nghiên cứu, nhưng tốt nhất súng ngắm, lại điên cuồng mà sinh sản 200 chi, viên đạn 10 vạn viên.
Vì đẩy nhanh tốc độ, thuốc nổ, công binh xưởng phương diện người đều không có nghỉ ngơi, chính là ngao 2 ngày thời gian, mắt thấy còn muốn tiếp tục ngao đi xuống.
Còn có, Đường Vinh cuối cùng suốt chữa trị 40 cái chiến tranh pháp khí, Lý Hiền gạt ra 400 viên linh thạch.
Mà 2 ngày này bận rộn nhất, chính là Bắc Thần Ngọc Khanh cùng Phương Thế Tĩnh hai người.
Bắc Thần Ngọc Khanh toàn lực xử lý quân sự, Phương Thế Tĩnh liều mạng tới an bài các hạng sự vụ vận tác.
Lăng Chí Phong xem bói xong, liền kham dư phong thủy đi, xác thực nói là nhìn xem nào một đoạn tường thành phong thủy không tốt yêu cầu trọng điểm chiếu cố, tỉ như, tăng mạnh phong ngự, nhiều an trí một tòa nỏ giường linh tinh.
Ngày thứ 3 sáng sớm, tiền tuyến liền truyền đến tin tức, rốt cuộc nhìn đến Thái quốc đại quân.
Hứa Nhân nhất nhàn nhã, nhưng cũng chỉ là tương đối nhàn nhã, phía trước, quốc nội chợt đều không ngừng có tin tức truyền đến. Này đó tất cả đều muốn phân tích.
Rốt cuộc, Hứa Nhân đang xem một cái phía trước truyền đến tranh vẽ khi, nghi hoặc, phun hỏa thiết quản.
Đây là thứ gì?
Lý Hiền tiếp nhận ngọc giản vừa thấy, sắc mặt cùng biến, ta dựa, pháo.
Chương 83, đánh giá.
Pháo.
Hứa Nhân tỏ vẻ nghi hoặc, thiếu gia biết cái này.
Lý Hiền cũng không giải thích, chỉ là nói, vốn dĩ ta cũng muốn làm pháo, chỉ là thuốc nổ sản lượng quá ít,
chỉ có thể làm súng kíp. Pháo, chính là phóng đại sau súng kíp, uy lực gia tăng vô số lần. Gia tăng vô số lần. Hứa Nhân bị những lời này cấp dọa. Ai nha? Ta là nói hoàn chỉnh pháo. Bất quá bọn họ pháo tựa hồ quá nguyên thủy, không coi là số. Ha ha. Rồi sau đó Lý Hiền né qua một ít mẫn cảm vấn đề, Hứa Nhân cũng thực sáng suốt không đi hỏi, cái nào người tu hành không có bí mật đâu. Hai người thảo luận, chính là pháo vấn đề. Bất quá không đợi hai người thảo luận, liền có nhiều hơn thám báo hồi báo, Thái Quốc thế nhưng cấp thám báo nhóm chủ động biểu thị pháo. Chủ động triển lãm vũ khí bí mật. Thái Quốc cũng thật hào phóng a. Lý Hiền đại hỉ. Kỳ thật Thái Quốc đây là muốn thị uy, muốn đe dọa, phải nói Thái Quốc làm thực không tồi, nếu là bình thường tình huống, An Dương bên này tất nhiên sẽ bị hạ kẻ ra quần. Nhưng mà, sự tình nó không bình thường a. Không bình thường không phải An Dương, mà là Lý Hiền, xác thực nói Lý Hiền lai lịch không bình thường. Xem xong rồi Thái Quốc cố ý triển lãm pháo sau, Lý Hiền rốt cuộc cười, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng thật là pháo đâu. Nguyên lai không phải pháo, mà là súng nghệ tỷ tổ hển, sử dụng chính là hỏa dược không thể nghi ngờ. Hơn nữa súng nghệ tỷ tổ hển còn lớn nhỏ không đồng nhất, hoàn toàn không thống nhất, liền một cái cơ bản tiêu chuẩn đều không có. Hứa Nhân do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là hỏi, thiếu gia, như thế nào tránh né pháo công kích? Tản ra. Quân đội không cần giống như qua đi như vậy bài thực chỉnh tề, muốn tản ra, tự do công kích. Bất quá chủ yếu vẫn là lấy ra tăng súng ngắm cùng súng kiếp tay là chủ. Loại này súng nghệ thì tổ hển công kích khoảng cách hữu hạn, dễ dàng tạc thang. Chúng ta khiến cho tay súng bắn tỉa viễn trình ngắm bắn. Còn có, sở hữu chiến tranh pháp khí đều vận chuyển mấy cái tay súng bắn tỉa, ở trời cao tiến hành ngắm bắn. Chính yếu, loại này súng nghệ thì tổ hển yêu cầu đại lượng hỏa dược, tìm được bọn họ hỏa dược kho. Hỏa dược ở gặp đòn nghiêm trọng, hỏa hoa sau sẽ phát sinh nổ mạnh. Chỉ cần tìm được bọn họ hỏa dược kho, chúng ta chơi ngắm bắn liền hảo. Hai người thảo luận, lại có tham báo hồi báo. Thái Quốc lần này dự tính có 10 vạn đại quân xuất động, cũng tỏ vẻ muốn nhất cử san bằng An Dương. Hơn nữa, lúc này đây thế nhưng là tể tướng Nghiêm Trạch An tự mình giáng quân, Vương Khải Thắng, Nghiêm Chính Thanh, Lư Thành Cương tam đại tướng lãnh từng người lãnh binh tác chiến. 10 vạn đại quân. Hứa Nhân tổng hợp tính toán qua đi sở hữu tư liệu, rốt cuộc được đến một cái kết luận, nhiều nhất chỉ có 6 vạn, ít nhất không thua 5 vạn. Nhưng liền tính như thế, cũng điều động Thái Quốc hai thành chủ yếu quân lực. Thiếu gia tức khắc viết thư cấp Lý Ngọc Long đại nhân, khuyên bảo hoàng đế bệ hạ bắc phạt, cổ động Vương Bắc sở hữu quận châu xuất binh đánh cướp Thái Quốc. Lần này, nhất định đại hoạch toàn thắng. Mà chỉ cần Vương Bắc xuất động, chúng ta nơi này đem vững như bàn thạch. Nếu không, gần chỉ dựa vào An Dương tới đối kháng Thái Quốc một quốc gia chi lực, chúng ta phần thắng không lớn, liền tính thắng lợi cũng là thắng thảm. Kỳ thật không cần Lý Hiền viết thư, đương Lý Hiền nơi này thảo luận thời điểm, Lý Ngọc Long cũng đã nhận được tin tức. Đương Lý Hiền tin phát ra khi, Hoàng cung thị vệ trưởng, lang trung lệnh phó Minh Huy đã thân điểm tam vạn tinh binh cấp tốc bắc thượng, mà đại hạ quốc phương bắc ba cái quận càng là chủ động yêu cầu phát binh, mọi người đều không đốc, đương biết được tin tức này khi, đều ý thức được đây là một cái cơ hội, một cái đánh cướp Thái Quốc cơ hội tốt, nhân tiện báo đáp phục lúc trước chiến tranh. Phỏng chứng ai đều không có nghĩ đến, trận này chiến tranh thế nhưng hội diễn biến thành vì Thái Quốc cùng đại hạ quốc toàn diện chiến tranh. Nhưng tình huống còn chính là đã xảy ra. Đương phó Minh Huy lãnh binh bắc thượng khi, Thái Quốc phương diện Tể tướng Nghiêm Trạch An đang ở đối Vương Khải Thắng, Nghiêm Chính Thanh, Lư Thành Cương ba người nói, ba vị tướng quân, lần này chiến tranh thời gian tương đối khẩn trương, chúng ta chỉ có 3 ngày tác chiến thời gian. Ta tưởng, Đại Hạ Quốc hiện tại đã có đại quân bắc phạt. Nếu có thể, ta hy vọng công phá An Dương sau, trực tiếp từ An Dương sau Đại Hạ Quốc bắc phạt quân đường lui, như thế chúng ta đem có thể nhất cử chiếm lĩnh Đại Hạ Quốc phía bắc tam đến 4 cái quận. Nhưng nếu không thể lại 3 ngày nội công phá An Dương, chúng ta cũng cần thiết đánh cho tàn phế An Dương, làm cho bọn họ mất đi tiến quân năng lực, rồi sau đó hồi quân chặn lại Đại Hạ Quốc bắc phạt quân. Minh Bạch. Ba vị tướng quân lập tức gật đầu. Nếu Minh Bạch, vậy đi chuẩn bị đi. Quân sự thượng sự tình, các ngươi chính mình quyết định liền hảo. Thái Quốc ba vị tướng quân lập tức chuẩn bị chiến tranh, không đến giữa trưa liền chỉnh đốn hảo quân đội, phút chốc, được xưng 10 vạn, thực tế 5 vạn nhiều đại quân mênh mông quần quận khai ra biên quan, hướng An Dương phương diện xung phong mà đến. Mà đi tuốt đàng trước mặt, chính là ước chừng 1.000 nhiều trúc cơ kỳ tiểu cao thủ, bọn họ dùng chân nguyên đắp nặn thiết quản, quả cầu sát, bọn họ sau lưng liền đi theo từng chiếc xe ngựa, mặt trên tất cả đều là hỏa dược, quả cầu sát. Này đó tiểu các cao thủ đều không cần châm hương, xoa xoa ngón tay liền hảo, một chút tiểu tiểu pháp thuật là có thể phát ra một chút hỏa hoa, là có thể bậc lửa hỏa dược. Nhưng mà đương Thái Quốc binh lính tự tin tràn đầy đi vào An Dương biên phòng khi, đại gia bỗng nhiên trợn tròn mắt, liền thấy phía trước không trung. Ước chừng 60 trượng độ cao,
200 mệ độ cao, suốt trôi nổi 40 cái chiến tranh pháp khí. Này chiến tranh pháp khí như thế nào như vậy quen mắt đâu? Ba vị đại tướng quân đều sắc mặt quái dị. An Dương nơi này từ đâu ra linh thạch? Nghiêm Chính Thanh nhất khiếp sợ, thượng một lần chiến tranh chính là Nghiêm Chính Thanh xuất lĩnh, tự nhiên biết chiến trận pháp khí tình huống. Phi hành 60 trượng độ cao, này yêu cầu 10 khối linh thạch a. Đỉnh. Đại quân tạm dừng đi tới, khoảng cách An Dương biên phòng còn có 2 dặm nhiều khoảng cách. Nhưng bọn họ dừng, An Dương phương diện chiến tranh pháp khí lại động. Mà thống lĩnh chiến tranh pháp khí chính là Trình Kế Minh, vì này 40 cái chiến tranh pháp khí thống lĩnh quyền, Trình Kế Minh thậm chí từ rất nguyên lai cùng tiễn đại đội tướng quân. Đứng ở trời cao, Trình Kế Minh rất đắc ý nhìn Thái Quốc chỉnh tề đội ngũ, trong lòng cười lạnh, hừ hừ, cảm tạ thiếu gia ban cho linh dược, ta hiện giờ cũng là kim đan kỳ cao thủ. Hiện tại, khiến cho ta hảo hảo mà phát huy một chút đi. Thái Quốc người bù nhìn nhóm, cho các ngươi kiến thức, cái gì mới kêu chân chính hỏa lực bao trùm. Thiếu gia mấy ngày nay giảng giải tân chiến thuật, tuyệt đối sẽ làm các ngươi ăn không hết gói đem đi. Chiến tranh pháp khí phi ở 200 mệ trời cao, nhanh chóng về phía trước các bước, chiến tranh khởi xướng thượng, từng tòa hoàn toàn dùng sắt thép chế tạo tân cường nỏ, càng là chậm rãi kéo ra. Này đó sử dụng đại lượng lò xo, tổ hợp dòng dọc chờ xúc năng nỏ dường, so nguyên lai dùng yêu thú gân cốt chế tạo còn phải cường đại gấp đôi trở lên. Một đám trúc cơ kỳ tu sĩ, hóa thân thành đại lực sĩ, ở bọn họ thao tác hạ, cường đại, thiết kế ưu tú sắt thép nỏ dường giống như món đồ chơi giống nhau. Một cây cánh tay phẩm chất gang nỏ thất răng rắc một tiếng bắn ra, lại là nháy mắt bay ra 2 dặm xa. 40 cái chiến tranh pháp khí, đồng thời bay ra 120 nhiều căn nỏ thất, đối mặt rầm rạp Thái Quốc đại quân, căn bản là không cần nhắm chuẩn. Phụt. Một mảnh huyết nhục quay cuồng, Thái Quốc đại quân phía trước nháy mắt xuất hiện 120 hơn đường máu, trong nháy mắt liền có hơn 1000 danh sĩ binh phá thành mảnh nhỏ. Thái Quốc phương diện lập tức làm ra đáp lại, thế nhưng lại có 20 cái chiến tranh pháp khí bay lên tới. Chương 84. Cái gọi là mây đen áp thành. Không nhiều lắm, liền 20 cái, xem ra này Thái Quốc cũng đã hết bản lĩnh. Nhìn đến này tân bay lên tới chiến tranh pháp khí, Trình Kế Minh bỗng nhiên cười, nguyên lai này Thái Quốc chiến tranh pháp khí, liều mạng cũng chỉ có thể bay lên 50 mễ độ cao, linh thạch không đủ a. Tay súng bắn tỉa, cho ta điểm danh. Tới. Doãn Hải Thụy, cái này thượng một lần dám cùng Lưu Lôi Cương so thương pháp gia hỏa lập tức bước ra khỏi hàng. Cao hứng xuất lĩnh thủ hạ tay súng bắn tỉa nhóm nhắm chuẩn phía dưới mục tiêu. Từ từ thời điểm mấu chốt Trình Kế Minh bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tay súng bắn tỉa trước đừng cử động, đợi lát nữa các ngươi phụ trách thư sát đối phương tướng lãnh. Hiện tại trước làm nỏ giường xạ kích, tê mọi địch nhân. Doãn Hải Thụy sắc mặt vừa kéo, ngươi đây là thay đổi xoành xoạch ra lại cũng chỉ có thể làm thủ hạ tay súng bắn tỉa nhóm nhắm chuẩn những cái đó tướng lãnh. Hai bên chiến tranh pháp khí thượng nỏ giường cho nhau bắn trụm, thực tự nhiên. Ở vào trời cao An Dương phương diện chiến tranh pháp khí càng có ưu thế, một lần tề bắn liền bắn lạc đối phương 13 cái chiến tranh pháp khí. Mà Thái Quốc phương diện công kích, lại bị chân nguyên hộ thuẫn cấp chặn. Gặp quỷ. Bọn họ từ đâu ra nhiều như vậy linh thạch. Phía sau, Thái Quốc đại tướng quân Nghiêm Chính Thanh, Thượng tướng quân Vương Khải Thắng đều là sắc mặt ngưng trọng. Mau làm chiến tranh pháp khí rút về tới. Lư Thành Cương còn tính quyết đoán. Chỉ là quá muộn. Lại là một vòng tề bắn. Cuối cùng 7 cái chiến tranh pháp khí lại lần nữa bị bắn đi xuống, 20 cái chiến tranh pháp khí giống như thiên thạch giống nhau tạp lạc, mang đi thượng trăm điều sinh mệnh. Nghiêm Chính Thanh tức giận đến loạn run run, xuống nghe đi tố hển, cho ta đánh. Trúc cơ kỳ, sử dụng phụ triện, lên không tác chiến. Lại vào giờ phút này, Doãn Hải Thụy phát hiện Nghiêm Chính Thanh vị trí. Tướng quân, ta phát hiện đối phương tướng quân, vừa vặn ở lớn nhất tầm bắn trong vòng. Trình Kế Minh lập tức hạ lệnh, sở hữu chiến tranh pháp khí dừng lại. Ổn định chiến tranh pháp khí, có lợi cho tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn. Doãn Hải Thụy lập tức chỉ huy tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn mục tiêu. Trừ bỏ 5 chi súng ngắm đồng thời nhắm ngay Nghiêm Chính Thanh ở ngoài, dư lại tất cả đều nhắm chuẩn tương quan tướng lãnh. Thừa dịp đối phương còn không có phòng bị, lần đầu tiên ngắm bắn nhất định phải thành lập kỳ công mới được. Lại vào giờ phút này, Thái Quốc phương diện có 100 nhiều trúc cơ kỳ tiểu cao thủ lên không, trong tay phủng súng nghệ tỉ tổ hển bay tới. Toàn lực mở ra chân nguyên hộ thuẫn. Doãn Hải Thụy không cần phải xen vào những người này, chỉ lo ngắm bắn đối phương tướng lãnh. Là khai hỏa. Doãn Hải Thụy ra lệnh một tiếng, không trung tức khắc vang lên một mảnh bạo cây đậu thanh âm. Thái Quốc phi ở trên bầu trời, cầm súng nghệ tỉ tổ hển trúc cơ kỳ các cao thủ trước hết nghe được tiếng súng, lại phát hiện chính mình thế nhưng cũng không có đã chịu công kích. Ha ha, bọn họ đánh không chuẩn. Một cái đi đầu cười to, các huynh đệ, nên chúng ta phát hỏa. A a. Mặt sau chuyển đến kêu thảm thiết. Này đó Thái Quốc trúc cơ kỳ các cao thủ hấp tấp quay đầu, liền trợn tròn mắt, liền nhìn đến có mấy chục cái tiểu tướng lãnh đã đầu nở hoa,
biến thành vô đầu thi thể. Mà hỗn loạn nhất, chính là trung quân đại doanh, càng là một mảnh hỗn loạn. Tướng quân bị thương. Ẩn ẩn có kinh hoàng thanh âm truyền đến. Sao lại thế này? Này đó phi ở giữa không trung Thái quốc trúc cơ kỳ cao thủ trong lúc nhất thời sửng sốt, theo sau giận tím mặt, hảo à, hạ quốc các ngươi quá khinh thường người. Đánh! Bên này súng nghệ tỷ tổ hện sôi nổi khai hỏa, nhưng mà súng nghệ tỷ tổ hện uy lực tuy rằng không tồi, lại đánh không phá mai rùa đen, Lý Hiển chính là hạ nhẫn tâm, cấp sở hữu chiến tranh pháp khí xứng 10 khối linh thạch. Hiện tại khởi động chân nguyên hộ thuẫn chiến tranh pháp khí trong lúc nhất thời có thể nói là đào thương bất nhập. Doãn Hải Thụy vui vẻ thoải mái điểm danh chơi, Trình Kế Minh như cũ ở chỉ huy thủ hạ dùng nỏ thất xuyên thịt dê xuyến. Đối với trên bầu trời phẫn nộ khai hỏa trúc cơ kỳ các tu sĩ xem đều không xem một cái. Ta có linh thạch, ngươi có sao? Lý Hiển tại hậu phương nhìn phía trước tình hình chiến đấu, tiên sinh thấy được đi, đây là súng nghệ tỷ tổ hẹn. Đây là một loại thực nguyên thủy ứng dụng phương pháp, không có vỏ đạn, không có ránh nòng súng. Sử dụng vẫn là hình tròn viên đạn. Hỏa dược lắp phương thức cũng thực thành vấn đề. Còn có, sau đó sẽ có trò hay nhìn. Cái gì trò hay? Hứa Nhân mới vừa hỏi xong liền minh bạch, bởi vì đã xảy ra. Đây là... Thác thang. Làm ẩu súng nghệ thì tổ hện chất lượng thật sự là không dám khen tạo. Là, trúc cơ kỳ cao thủ có thể đắp nặn thiết khí hình dạng, nhưng như vậy thiết khí vô pháp tôi vào nước lạnh, tính chất thực yếu ớt, càng như là tượng đất. Vài lần lúc sau... Thạc thang sự tình cũng liền không thể tránh né. Hứa Nhân gật đầu, ngữ khí có nói không nên lời lo lắng, xem ra trận này chiến tranh, chúng ta xác thật không có phá thành nguy hiểm. Nhưng chỉ cần đối phương nắm giữ hỏa dược, sớm muộn gì sẽ phát triển ra càng cường đại vũ khí. Hơn nữa, nay hỏa dược kỹ thuật, cũng tất nhiên sẽ truyền khắp thiên hạ. Ai, về sau chiến tranh, sẽ càng thêm thảm thiết. Lý Hiền nhìn phía trước chiến tranh, tiên sinh, chúng ta luôn là ở tiến bộ, chỉ là có đôi khi khó tránh khỏi phải đi một chút đường vòng. Chiến tranh trước nay liền vô pháp tránh cho. Chúng ta có thể làm, chính là không ngừng mà phát triển, không ngừng mà tiến bộ, vĩnh viễn dẫn đầu người khác. Phía trước chiến đấu còn ở tiếp tục, trải qua ngắn ngủi do dự sau, Thái quốc đại quân rốt cuộc bắt đầu đỉnh thương vong đi tới. Mênh mông quần quận đại quân giống như thủy triều giống nhau vào tới, ven đường tuy rằng có một ít bị trên bầu trời chiến tranh pháp khí giết chết, nhưng chiến tranh pháp khí trung quy quá ít, vô pháp cấp đại quân tạo thành hữu hiệu sát thương. Mà vì đối phó chiến tranh pháp khí, đã có nhiều hơn cao thủ lên không, bọn họ nhéo phụ triện, khống chế được phi kiếm công kích. Thấy vậy, Trình Kế Minh lập tức làm ra điều chỉnh, các vị, căn cứ quan sát, đi theo súng nghệ tỷ tổ hệ đội ngũ mặt sau xe ngựa, tất cả đều là vận chuyển hỏa dược. Hiện tại bắt đầu, toàn lực công kích này đó xe ngựa. Nọ xe cùng súng ngắm bắt đầu thay đổi phương hướng. So với người, xe ngựa mục tiêu lớn hơn nữa cũng càng thêm yếu ớt. Đệ nhất thương đi xuống, một chiếc xe ngựa bị đánh xuyên qua. Bên trong hỏa dược cũng bị dẫn châm. Ầm vang một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, một đoàn nồng hậu mây đen bay lên trời. Thật lớn sóng xung kích tàn sát bừa bãi, bốn phía hàng trăm binh lính trực tiếp bị xé nát. Sở hữu xe ngựa đều rất gần, một chiếc xe ngựa nổ mạnh, lập tức dụ bạo chung quanh xe ngựa. Loại này dày đặc sắp hàng, căn bản chính là tốt nhất tuấn bạo hoàn cảnh. Gần chỉ xạ kích kiếp nổ mấy chiếc xe ngựa, dư lại xe ngựa tất cả đều giống như liên hoàn pháo giống nhau ầm 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 phát sinh nổ mạnh. Cũng không biết này Thái quốc rốt cuộc xứng nhiều ít hỏa dược, liên tiếp nổ mạnh kia chính là đất rung núi chuyển, đất bị nhấc lên một tầng có một tầng, bọn lính hình như là bọt sóng trên đầu bọt nước giống nhau, đầy trời bay múa, kêu kêu một cái xuất sắc. Nổ mạnh lực lượng liền nơi xa An Dương biên giới trên tường thành Lý Hiển đều cảm thấy lay động không thôi, chỉ cảm thấy dưới chân mặt đất giống như bồn chồn, liền càng đừng nói Thái quốc phương diện. Ầm 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 một mảnh sấm rền thanh ở trong thiên địa qua lại lan lộn, ở tường thành, bốn phía dãy núi gian tiếng vọng. Một mảnh mây đen bay lên trời, bao phủ không trùng, cũng bao phủ An Dương thành tường thành. Mây đen áp thành A. Mây đen áp thành A. Đây là mây đen áp thành. Lý Hiền, Hứa Nhân, Bắc Thần Ngọc Khanh từ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lý Hiền quay đầu nhìn bên cạnh đồng dạng trợn mắt há hốc mồm Lăng Chí Phong, tiên sinh đại tài, ngươi tính đến quá chuẩn. Ách ách. Đúng vậy Lăng Chí Phong cũng là một đầu mồ hôi. Hứa Nhân cũng là một đầu hát tuyến, khu khu. Quẻ tượng thực chuẩn. Chính là chúng ta giống như giải đọc sai rồi. Nhưng xác thật là muốn nỗ lực a. Bên cạnh Bắc Thần Ngọc Khanh kêu to, ta nói, các ngươi còn ở do dự cái gì, chạy nhanh khai thành xuất kích a. Lý Hiền bừng tỉnh, khai thành xuất kích. Đẹp chớ quên đề cử ho, ho ha. Thiên ngai bái tạ lạc. Chương 85, đàm phán đi. Lý Hiền, Hứa Nhân, Lăng Chí Phong ba người đứng ở đầu tường trông về phía xa, Bắc Thần Ngọc Khanh tắc đi theo các tướng lĩnh xuất quan nên chiến. Không đúng, không nên kêu nên chiến. Mà hẳn là kêu nhặt công lao. Nay một hồi điên cuồng nổ mạnh,
Thái quốc 1000 nhiều cầm trong tay súng nghệ tỷ tổ hẹn trúc cơ kỳ cao thủ, trên cơ bản một cái không chạy, liền tính không chết, cũng chỉ thừa một hơi mà thôi. Vương Kiến giống to kêu to, sở hữu không chết, đều cho ta trói lại, phong bế chân nguyên. Ha ha, làm này đó tôn tử phạm biên. Chờ cho các ngươi dưỡng hảo thường, mỗi ngày tấu một đốn, không đúng, mỗi ngày tấu hai đốn, ban ngày một đốn buổi tối một đốn. Ha ha. Thường Lâm tắc mang theo chính mình đội ngũ về phía trước đột kích, mau đuổi theo, những cái đó chạy bất động cũng không cần buông tha, vạn nhất là giả đâu. Trên đùi nhất định phải chém thượng hai đao mới được. Thường Lâm này mệnh lệnh một chút, đại lượng nằm trên mặt đất giả chết thái quốc binh lính bỏ dậy liền chạy. Ha ha, này đó tôn tử còn tưởng ở phía sau thọc dao nhỏ, quá ngây thơ. Truy, một cái đừng buông tha. Bốn phía, Lưu Lôi Cương xuất lĩnh 60 chiếc máy xe nhảy nhót, trên xe tay súng bắn tỉa không làm khác, chuyên môn đối những cái đó quần áo hoa lệ, hoặc là vừa thấy liền không bình thường người xuống tay. Này 60 chiếc máy xe liền giống như 60 chỉ sói đói, ở bốn phía hoảng á hoảng, qua lại nhìn quét chính mình con mồi. Một cái muốn triệu tập bộ hạ, ổn định đầu trận tuyến tiểu tướng, vừa mới tiếp đón vài cái, đầu liền trống rỗng nổ bay. Một cái thái quốc cao tầng, kim đan kỳ tướng lãnh muốn hành động, không trung liền nện xuống mười mấy viên súng ngắm viên đạn cùng với hơn 20 căn nỏ thất. Kim đan kỳ cao thủ không thể không chật vật chạy trốn, tập thể lực lượng là vĩ đại. Theo các tiểu tướng tử thương càng ngày càng nhiều, theo An Dương đại quân không ngừng mà đuổi đi, tan tác lại một lần đã xảy ra. Hôn trướng. Thái quốc tể tướng Nghiêm Trạch An sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn phía trước ba cái tướng lãnh, hận không thể đem này ba cái tướng lãnh chém. Thượng tướng quân Vương Khải Thắng sắc mặt tái nhợt, chân nguyên hao tổn lợi hại. Đại tướng Nghiêm Chính Thanh nhất thảm, hấp tấp gian bị đánh trúng, trên người moi ra 5 viên súng ngắm viên đạn, nếu không phải dựa vào kim đan kỳ chân nguyên chống đỡ, đã sớm đi đời nhà ma. Lư Thành Cương trạng huống tốt nhất, nhưng đối mặt mấy vạn người trường hợp, một cái kim đan kỳ cao thủ năng lực thật sự hữu hạn, vừa rồi bị đuổi đi nhảy nhót lung tung kim đan kỳ tướng lãnh, chính là Lư Thành Cương. Là, một cái kim đan kỳ cao thủ có thể nhẹ nhàng giết chết mấy trăm cái luyện khí kỳ, nhưng đối mặt tập kết thành quân luyện khí kỳ cao thủ đại quân, cùng với đại lượng mang đội trúc cơ kỳ tiểu cao thủ, kim đan kỳ cao thủ cũng muốn kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Rút quân đi. Tể tướng Nghiêm Trạch An trung quy vẫn là thống khổ nhắm mắt lại. Xong rồi, liên tục hai lần chiến đấu thất lợi, chính mình cái này tể tướng cũng làm không nổi nữa. Trận này truy đuổi suốt tiến hành đến mặt trời lặn thời gian, Thái quốc đại quân ở ném xuống vô số thi thể, vô số tù binh sau, chỉ có không đến vạn người trốn hồi biên quan trong vòng. Trạng vạng, An Dương thành trên tường, sở hữu tướng quân đều tề tụ. Vương Kiến nhất tích cực, thiếu gia, chúng ta suốt đêm tiến công đi. Trình Kế Minh cũng hô lớn, đúng vậy, suốt đêm tiến công. Chúng ta 40 cái chiến tranh pháp khí thượng cường nỏ, đủ để công phá đối phương phòng thủ thành phố. Vốn dĩ Thái quốc biên quan có 30000 tả hữu binh lính, hiện giờ liền 10000 đều không có, còn các bị thương. Ngày mai buổi sáng, chúng ta là có thể phản công Thái quốc quốc nội. Còn lại tướng lãnh cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Hiền cũng tâm động, nhưng lại có chút băn khoăn, quay đầu nhìn xem bên cạnh Hứa Nhân, Phương Thế Tĩnh cùng Bắc Thần Ngọc Khanh. Phương Thế Tĩnh trước hết mở miệng, thiếu gia, đánh giặc đánh chính là tài phú. Chúng ta hiện tại đã vô lực chống đỡ chiến đấu. Thanh Vân Sơn cốc nội công nhân đã 4 ngày không ngủ. Bắc Thần Ngọc Khanh cũng nói, thiếu gia, ta cũng không tán thành tiếp tục chiến đấu. Mấy ngày trước chiến đấu đã tạo thành đại lượng tử thương, chúng ta binh lính còn không có khôi phục lại. Cuối cùng Hứa Nhân mới mở miệng, thiếu gia, giờ phút này nghỉ ngơi lấy lại sức. Đệ nhất, thiếu gia vừa mới tiếp trưởng An Dương, trăm phế đại hưng. Chúng ta vô pháp thừa nhận thời gian dài chiến loạn. Đệ nhị, chúng ta không có càng nhiều vật tư tới chống đỡ kế tiếp chiến đấu. An Dương trung quy gần chỉ có một huyện nơi, chiến tranh tiềm lực hữu hạn. Đệ tam, yếu thế. Hướng đại hạ quốc bên trong khắp nơi yếu thế, che giấu chân chính lực lượng, âm thầm phát triển. Thiếu gia không cũng nói qua sao, phát triển mới là ngạnh đạo lý. Cho nên, hiện tại hẳn là lại lần nữa phái ra sứ giả, mở ra đàm phán hòa bình. Hiện giờ Thái quốc tể tướng liền ở biên quan, đúng là một cái cơ hội tốt. Bất quá ở Thái quốc đáp ứng đàm phán phía trước, chúng ta không thể đình chỉ quấy rầy bọn họ biên quan. Khiến cho Lưu Lôi Cương xuất lĩnh 60 chiếc máy xe cùng tay súng bắn tỉa đi thôi. Nhân tiện truyền tin. Lưu Lôi Cương đại hỉ, tốt tốt, không thành vấn đề. Ta lập tức đi. Lý Hiền viết tin, Lưu Lôi Cương tiếp nhận tin liền rời đi. Thực mau 60 chiếc máy xe liền vui sướng lên đường, chung quanh lưu lại một mảnh hâm mộ ánh mắt. Lại nói Thái quốc biên quan nội, tể tướng, ba cái đại tướng quân còn có mười mấy thiên tướng, nhìn nhau không nói gì. Nghiêm Chính Thanh đại tướng quân tạm thời thoát ly nguy hiểm, kim đan kỳ cao thủ chính là cường đại. Nhưng tất cả mọi người biểu tình hạ xuống. Kia đại lượng hỏa dược nổ mạnh tình cảnh, cơ hồ thành ngắc ngộng.
Trong nháy mắt 1000 tinh nhuệ trúc cơ kỳ cao thủ liền hôi phi yên diệt, còn có thượng vạn binh lính hôi phi yên diệt. Rồi sau đó, chính là vô chừng mực đuổi giết. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến ồn ào náo động, tể tướng Nghiêm Trạch An lập tức đứng lên, là hạ quốc phản công sao? Một cái thân binh tiến vào, đôi tay phủng một mũi tên thượng cắm một phong thơ. Đại nhân, là một phong thơ. Tể tướng tiếp nhận tin cẩn thận đọc vài biến, sắc mặt có chút quái dị, tựa hồ đem phẫn nộ, bất đắc dĩ, buồn cười, lo lắng chờ nhũ tạp ở bên nhau. Mọi người đều nhìn tể tướng, chờ đợi tể tướng nói chuyện. Tể tướng rốt cuộc buông tin, khổ chung mua vui, Lý Hiền này văn thải thật là tuyệt, thế nhưng còn có hai cái chữ sai, thiếu vài nét bút. Chúng tướng quân không tưởng tể tướng thế nhưng nói như vậy một câu, khẩn trương không khí gia tăng rồi một chút quái dị. Là đàm phán tin. An Dương bên này cũng đánh không nổi nữa. Hô! Chúng tướng quân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngay sau đó, bên ngoài liền truyền đến bạo cây đậu thanh âm, đại gia đối thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Như thế nào còn ở công kích? Vương Khải Thắng giận dữ. Tể tướng vẫn là tương đối trầm một chút, người tới, đi đầu tường hô to, liền nói chúng ta đồng ý đàm phán. Quả nhiên, chờ đầu tường hô mấy lần sau, kia bạo cây đậu thanh âm rốt cuộc biến mất. Thực mau liền có thanh âm mơ hồ truyền đến, cho phép các ngươi phái 2000 người ra tới thu thập thi thể. Tể tướng Nghiêm Trạch An nghe xong thanh âm này sau, nhìn về phía bên cạnh tướng trấn giữ biên quan Lư Thành Cường, "Lư tướng quân, ngươi đi an bài đi." Nhân tiện nói cho An Dương người, liền nói ta ngày mai tự mình bái phỏng. "Đúng vậy. Nay một đêm, Thái Quốc phương diện là bị thương, bọn họ chỉ tìm về 10000 nhiều thi thể, dư lại không phải bị bắt giữ, chính là bị đại lượng hỏa dược nổ mạnh cấp xé nát." Đến nỗi cụ thể có bao nhiêu người bị bắt giữ, có bao nhiêu thi cốt vô tổn, liền yêu cầu cùng Lý Hiển nơi đó giao lưu sau tài năng được biết, hiển nhiên, này yêu cầu đàm phán. Ngày hôm sau, Nghiêm Trạch An hảo hảo xử lý một chút, liền mang theo mười mấy tôi tớ, ngồi xe ngựa hướng An Dương phương diện bước vào. Chương 86, ổn ngồi An Dương. Nghiêm Trạch An một đường đi một đường thở dài, thi thể đã thu đi rồi, nhưng mặt đất vẫn là màu đỏ. Sáng sớm thời gian, nơi này như cũ có hỏa dược hương vị. Cùng với lệnh người bất an tiêu hổ vị. Phía trước chiến mã bất an thất minh, Sa Phu muốn phá lệ lo lắng tài năng khống chế xe ngựa. Đương Nghiêm Trạch An hướng An Dương phương diện đi thời điểm, Lý Hiền đang ở cùng Hứa Nhân đám người làm cuối cùng huấn luyện. Đầu tiên, chúng ta cần thiết muốn lộng minh bạch, bọn họ là như thế nào được đến hỏa dược phối phương. Tiếp theo, chúng ta không cần cái gì chính trị thượng nội bộ, này đối chúng ta tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa, chúng ta chỉ cần thương nghiệp thượng. Chúng ta yêu cầu mở ra một cái khổng lồ thị trường. Yêu cầu một cái nguyên liệu, tài nguyên nơi phát ra mà. Mọi người thảo luận giả, Tống Hưng liền tung ta tung tăng chạy tới, thiếu gia. Từ từ. Hứa Nhân bỗng nhiên mở miệng, lấy Lý công tử hiện tại thân phận cùng lực ảnh hưởng, lại kêu thiếu gia, hoặc là công tử linh tinh liền không thích hợp. Đặc biệt là kế tiếp chúng ta muốn cùng Thái Quốc đàm phán, những chi tiết này cần thiết phải chú ý đến. Ân, đã kêu tướng quân như thế nào? Ở có người ngoài thời điểm, muốn kêu tướng quân. Không có người ngoài khi... Như cũ bảo trì nguyên lai thói quen. Têu đại nhân có vẻ mới lạ, têu lão gia hiển nhiên không thích hợp. Têu tướng quân nhất thích hợp. Lý Hiền lập tức tán đồng, thiên sinh nói chính là. Về sau ta liền tự xưng tướng quân. Ha, ta cũng là thống lĩnh một phương tướng quân. Tống Hưng thực cơ linh à, lập tức sửa miệng, thanh âm to lớn vang dội, tướng quân, Thái Quốc tể tướng tới chơi, đã đến biên quan. Mở cửa thành, khai đại môn nghênh đón. Rồi sau đó, Lý Hiền... Hứa Nhân đám người liền tới đến thành chủ phủ cửa, chờ đợi Thái Quốc tể tướng Nghiêm Trạch An đi vào. Một chiếc xe ngựa, mười mấy tôi tớ, lảo đảo lắc lư, không chút hoang mang đi vào Lý Hiền phía trước 10 trượng ở ngoài dừng lại, tể tướng Nghiêm Trạch An mới chậm gì gì xuống xe, lại chậm rãi từ từ hướng Lý Hiền nơi này đi tới. Đối với Nghiêm Trạch An làm vẻ ta đây, Lý Hiền mặt ngoài vẫn luôn thực bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nhìn, ta cứ như vậy nhìn ngươi trang, dùng sức trang, trang a. Nghiêm Trạch An chậm rãi đi đến Lý Hiền trước mặt. Hơi có chút ngạo nghễ mỉm cười, Lý công tử quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Không nghĩ Lý Hiền bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thanh âm to lớn vang dội, Nghiêm tể tướng. Thái quốc vì sao vô cớ tiến công ta Đại Hạ quốc, khiến Đại Hạ quốc thượng vạn nam nhi chôn cốt biên quan, An Dương mọi nhà để tang. Trung quanh An Dương phương diện hộ vệ chờ càng là trợn mắt giận nhìn, đằng trước mấy cái hộ vệ càng là trực tiếp đem bên hông trường đao liền vỏ cởi xuống, trực tiếp xử tại trên mặt đất truyền đến một mảnh thùng thùng thanh. Một cổ tiêu giết hơi thở rộng mở tràn ngập mở ra. Này đó hộ vệ, đều là vừa rồi từ chiến trường tiền tuyến điều động, một đám sát khí quay cuồng, sát khí sắc bén. Nghiêm Trạch An lập tức trợn tròn mắt, ta dựa, tiểu tử ngươi còn đắn đo đi lên. Nhưng suy xét đến bây giờ tình huống, suy xét đến Đại Hạ quốc khả năng đã bắc phạt, Nghiêm tể tướng vẫn là không thể không chịu thua một chút.
Vừa rồi cao ngạo cẩn thận bông, ai, chúng ta cũng là đã chịu tiểu nhân châm ngòi. Lý Hiền cười hắc hắc, ta người này cũng tự nhận không phải cái gì quân tử. Nếu không như vậy đi, chỉ cần là ngươi Thái Quốc có thể xuất binh 10 vạn, công kích Trần Quốc nói, ta cho ngươi Thái Quốc 5 khối linh thạch. Mỗi đánh hạ Trần Quốc một quận nơi, ta liền cho các ngươi 3 khối linh thạch. Nếu các ngươi có thể diệt Trần Quốc, ta cho các ngươi 30 khối linh thạch. Như thế nào? Nghiêm Trạch Đan nghẹn họng nhìn chân chối, ta nói, có ngươi như vậy đàm phán sao? Kỳ thật đừng nói Nghiêm Trạch Đan, liền Hứa Nhân đều sửng sốt, thiếu gia, ngươi này đàm phán thái độ, làm ta mở rộng tầm mắt nha. Hiện trường nhất thời trầm mặc, hồi lâu, Nghiêm Trạch Đan mới sắc mặt có chút tái nhợt tỏ vẻ, ai? Chúng ta hiện tại là hữu tâm vô lực à, trước sau 20 vạn đại quân chiết kích, ta Thái Quốc 10 năm nội đã vô lực xuất binh. Lý Hiền ngữ khí như cũ cứng rắn, kia lui một bước, là ai hạ lệnh công kích ta Đại Hạ Quốc? Này! Đương nhiên là bệ hạ. Kia hảo, ngươi đem. Khu khu. Hứa Nhân chạy nhanh đánh gây Lý Hiền gióng giạc hùng hồn, ngươi nói thêm gì nữa này đàm phán thật sự liền đàm phán thất bại, hiện tại ra vai phủ đầu đã cũng đủ. Lý Hiền cũng là nói thuận miệng, cảm giác quá mức nghiện, thiếu chút nữa nói đem Thái Quốc Hoàng đế đầu đưa tới, nghe được Hứa Nhân nhắc nhở, mới tỉnh ngộ, không cẩn thận lại lên mặt. Chạy nhanh chỉnh đốn sắc mặt. Như vậy, Thái Quốc bệ hạ cần thiết cho ta Đại Hạ Quốc Hoàng đế bệ hạ xin lỗi. Điều kiện này thực hảo, thực hợp lý, còn có thể vì Lý Hiền tránh đủ chính trị tư bản, Lý Hiền không cần Thái Quốc chính trị nhượng bộ, lại yêu cầu Đại Hạ Quốc nội chính trị tư bản. Hứa Nhân nghe xong âm thầm thẳng gật đầu, này kiện để thật tốt quá. Mà Nghiêm Trạch Đan liền khó làm, việc này quá mất mặt, nhưng lần này lại thật là vô pháp cự tuyệt, Lý Hiền yêu cầu quá hợp lý. Chuyện này yêu cầu hồi báo bệ hạ mới được, xin thứ cho ta vô pháp đáp ứng. Kia xin hỏi Nghiêm tể tướng, ngài có thể quyết định những cái đó sự tình nhân? Ta cái gì cũng quyết định không được. Ta hôm nay tới chỉ là trước nhìn xem Lý công tử ý tứ. Tể tướng đã bị Lý Hiền liên tiếp bất an lẽ thường ra bài cấp đánh ốc. Lý Hiền ngữ khí lần đầu tiên ôn hòa xuống dưới, lại như cũ len ken hữu lực, vậy được rồi, ta ý tứ thực rõ ràng. Đầu tiên, Thái Quốc cần thiết cấp Đại Hạ Quốc nhận lỗi. Tiếp theo, ta An Dương chiến tranh tổn thất cao tới 450 khối linh thạch. 20 vạn lượng hoàng kim, cần thiết bồi thường. Đệ tam, ta An Dương ký tên thương đội, Thái Quốc không được có bất luận cái gì làm khó dễ. Đệ tứ, Thái Quốc ba vị tướng quân, Vương Khải Thắng, Nghiêm Chính Thanh, Lư Thành Cương, tới ta quân doanh trước bồi tội, vì chết trận tướng sĩ dân hương. Thứ năm, Thái Quốc muốn hứa hẹn, 10 năm nội, bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cơ xâm chiếm Đại Hạ Quốc. Nhiều nhất 7 ngày thời gian, ta liền yêu cầu nghe được hồi âm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghiêm Trạch Đan tể tướng liên thành chủ phủ đại môn cũng chưa tiến, cứ như vậy bị Lý Hiền tống cổ trở về. Vẫn luôn ra An Dương biên giới, tể tướng sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống dưới, hảo rào hoạt tiểu hồ ly. Hảo một con tham lam yêu lang. Bên cạnh tôi tớ không dám nói tiếp, chỉ là lẳng lặng vội vàng xe ngựa đi tới. Lý Hiền bên này, chờ Nghiêm Trạch Đan ly An Dương địa giới sau, lập tức đem tình huống nơi này viết thành thư tử, làm Tống Hưng ra roi thúc ngựa đưa cho phụ thân Lý Ngọc Long. Lúc này đây đàm phán sở dĩ không cho Nghiêm Trạch An vào cửa, chính là phòng ngừa người có tâm, một khi vào sau đại môn, rất nhiều chuyện liền nói không rõ, cho nên Lý Hiển chỉ có thể đem Nghiêm Trạch An đổ ở ngoài cửa, ở trước công chúng nói chuyện với nhau. Có đôi khi, thật là nhân ngôn đáng sợ a. Nay lúc sau, Lý Hiển mới bắt đầu xuống tay trải vớt lại An Dương sự tình. Hiện tại An Dương cũng thật chính là một quận chỉ rối, loạn càng thêm loạn, vốn dĩ mới vừa có điều khởi sắc, lại bị trận này chiến tranh hoàn toàn quấy rầy. Đặc biệt là Thanh Vân Sơn Cốc thôi sán tinh thần tập đoàn, cái này Lý Hiền lớn nhất căn cơ, càng là bị nghiêm trọng nhiễu loạn. Bất quá còn có một cái nghiêm trọng vấn đề, đó chính là hỏa dược. Lúc này đây, Lý Hiền cũng không có làm trò Nghiêm Trạch An mặt đề cập hỏa dược, nhưng âm thầm cũng đã phái người đi điều tra, đặc biệt là tù binh phương diện, đối với một chút mấy cái tướng lãnh, càng là nghiêm thêm bức cung. Mặt khác, nếu đã có người khác sinh sản ra hỏa dược, Lý Hiền cũng liền không để bụng hỏa dược bảo mật. Lập tức hạ lệnh công binh xưởng toàn lực sinh sản hỏa dược, thậm chí chuẩn bị đem hỏa dược trở thành tiếp theo cái quan trọng thương phẩm bán ra. Vẫn luôn bận rộn 3 ngày sau, Lý Hiền rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó ôm lấy Hạ Thanh Thanh, đứng ở An Dương thành trên tường thành trông về phía xa. Thanh Thanh, từ hôm nay trở đi, ta Lý Hiền mới xem như chân chính có nơi dừng chân. Ân. Hạ Thanh Thanh nhìn mọi nơi du khách vô số, có chút ngượng ngùng cùng hạnh phúc dựa vào Lý Hiền đầu vai, trong lòng lại cũng có vô số vui sướng. Thông minh đương tuyệt đỉnh, một lười chúng sang tiểu. Ha ha, cầu phiếu cầu phiếu. Chương 87, dẫn dắt. Đứng ở trên tường thành, ôm lấy giai nhân, nhìn xuống bên trong thành ngoài thành đám người, Lý Hiền trong lúc nhất thời hào hùng bừng bừng phân chấn. Trong mông lung, Lý Hiền tựa hồ nhìn đến một chút mờ mịt,
đủ mọi màu sắc hơi thở từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, này đó hơi thở có đến từ bầu trời, có đến từ ngầm, có đến từ sân xuyên, nhưng càng nhiều lại là đến từ đám người. Này hơi thở thực huyền diệu, Lý Hiền xem rõ ràng, này đó hơi thở có thể trực tiếp xuyên qua vách tường, xuyên qua nhân thể, sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào chính mình trong cơ thể. Này hơi thở tới không thể hiểu được, lại tựa hồ kéo dài không dứt, Lý tin tưởng trùng kinh ngạc mặc danh, không biết đây là tình huống như thế nào. Mà càng làm cho Lý Hiền kinh ngạc, lại là này đó hơi thở tiến vào chính mình trong cơ thể sau, chính mình tu vi cảnh giới lại là kế tiếp bò lên, tựa hồ nháy mắt công phu, liền từ trúc cơ sơ kỳ mới nhập môn, nhảy lên tới trúc cơ sơ kỳ gần như viên mãn, thiếu chút nữa là có thể tiến vào trúc cơ trung kỳ. Cảnh giới tăng lên, kế tiếp tu vi liền đơn giản, gặp mấy khối linh thạch là có thể đem tu vi tăng lên lên rồi. Ở tiếp cận trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn sau, này kéo dài không dứt hơi thở lại tựa hồ bất lực, hoặc là nói kế tiếp mệt mỏi, nhưng này đó hơi thở như cũ kéo dài không dứt dũng mãnh vào Lý Hiền trong cơ thể. Đương đạt tới mỗi một cái điểm tới hạn sau, này đó mở mịt mông lung, tựa như mộng ảo hơi thở bỗng nhiên từ Lý Hiền trong cơ thể tràn ra, đầu tiên chạy vào Hạ Thanh Thanh trong cơ thể, rồi sau đó chạy vào phía sau Hứa Nhân đám người trong cơ thể. Số phận. Đây là số phận sao? Lý Hiền nháy mắt minh bạch, đây là cái gọi là số phận. Chính mình rốt cuộc ngồi ổn An Dương, hơn nữa hoàn toàn khống chế An Dương, mà thuộc về An Dương số phận tắc tự nhiên mà vậy liền sẽ bị Lý Hiền cấp điều động. Toàn bộ quá trình đều là tự phát tiến hành, không cần cái gì đặc biệt nghi thức, hoặc là cái gì đặc biệt chỉ đạo, tự nhiên, cái này quá trình tựa hồ cũng vô pháp khống chế, Lý Hiền nghĩ mọi cách cũng không thể khống chế mảy may. Mà này số phận hướng đi cũng rất có quy luật, đầu tiên là Hạ Thanh Thanh, sau đó chính là Hứa Nhân, chờ hai người đạt tới điểm tới hạn sau, mới chuyển hướng tiếp theo cấp, chính là Phương Thế Tinh đám người. Rồi sau đó mới là những cái đó tướng quân, những cái đó các phân xưởng xưởng trưởng chờ. Ở tác số phận rời đi nháy mắt, Lý Hiền thậm chí có thể mơ hồ nhận thấy được mỗi người trạng thái. Nhưng số phận rời đi lúc sau, liền sẽ mất đi loại cảm giác này. Lý Hiền xem thực cẩn thận, đại gia tựa hồ đều không có nhìn đến loại này số phận lưu chuyển, cũng cảm thụ không đến loại này kỳ diệu tồn tại, vẫn như cũ làm theo ý mình, Hứa Nhân như cũ ở cùng Bắc Thần Ngọc Khanh thảo luận mưu lược vấn đề, Lăng Chí Phong còn ở Kham Dư Phong Thủy, đang ở nói thầm. Này cửa thành phương hướng không phải rất đúng, yêu cầu di động một chút, đại môn hai bên phải dùng ly long trụ, hoa biểu, chấn áp trải vớt phong thủy. Như thế xem ra, cũng chỉ có chính mình có thể nhìn đến này số phận lưu truyền. Vì cái gì? Lý tin tưởng chung có chút nghi hoặc, chuyện như vậy trải qua nhiều, Lý Hiền thừa nhận năng lực cũng lớn lên, ít nhất trước mắt xem ra, gặp được đều là chuyện tốt. Ngày hôm sau, đương Lý Hiền triệu tập nhà xưởng phương diện mọi người mở họp khi, mọi người đều kinh ngạc tỏ vẻ. Tu vi cảnh giới tựa hồ tập thể tăng lên. Những cái đó trúc cơ kỳ dưới biểu hiện nhất rõ ràng, trúc cơ kỳ trở lên biểu hiện tương đối mỏng manh. Hứa Nhân lúc này mới đi lên chúc mừng thiếu gia, này tỏ vẻ ngươi đã đứng vững gót chân, hoàn toàn khống chế An Dương, cũng chân chính ngưng tụ một đám thuộc về người của ngươi. Lý Hiền biết rõ câu hỏi, đây là tiên sinh theo như lời số phận sao. Đúng vậy. Như vậy, ta hay không chỉ có thể hưởng hết nhân gian phồn hoa mà vô pháp phi thăng. Đây mới là Lý Hiền nhất quan tâm. Hứa Nhân thanh âm có chút thấp, thiếu gia, nếu bình thường tu hành, ngươi khả năng liền nguyên anh kỳ đều không thể tiến vào, như vậy thu nạp số phận, ít nhất còn có thể tu hành đến độ kiếp kỳ. Chờ tới rồi độ kiếp kỳ, có được đã lâu sinh mệnh sau, lại chậm rãi nghĩ cách không mượn. Ý kìa. Là đạo lý này. Hứa Nhân là người thông minh, một câu liền đem Lý Hiền băn khoăn đánh mất. Kế tiếp hội nghị, chính là trải vớt lại một chút tình huống hiện tại. Nhìn xem ai nơi đó có cái gì vấn đề mau chóng giải quyết. Đem sở hữu vấn đề đều trải vớt lại một lần sau, Lý Hiền đem đề tài chuyển tới trước mắt nhất chú ý sự tình thượng, linh thạch cùng chiến tranh pháp khí, mà hiện tại, phụ trách này hai dạng, chính là nghiên cứu bộ, đều là Đường Vinh ở phụ trách. Đường lão sư, gần nhất nghiên cứu bộ tiến độ như thế nào? Máy phát điện cùng huyền thiết tinh luyện đã có cực đại mà tiến bộ. Hiện giờ mỗi ngày có thể sinh sản có huyền thiết 500 kg tả hữu, độ tinh khiết tăng lên tới 50%. Có khác 95% tạp chất dây dẫn dùng huyền thiết 2 tấn. Linh thạch nghiên cứu, như cũ không có gì đặc biệt đại khởi sắc. Nhưng chúng ta có một cái quan trọng phát hiện, dùng điện cao thế lưu, tựa hồ có thể kích thích linh thạch hấp thu tụ linh trận trung linh khí. Nhưng hiệu quả thực mỏng manh. Mặt khác, chiến tranh pháp khí đã nghiên cứu xong. Kỳ thật, chiến tranh pháp khí là một cách gọi, là chỉ sở hữu vì chiến tranh mà nghiên cứu ra tới đại hình pháp khí. Loại này pháp khí có hai cái rõ ràng đặc điểm. Đệ nhất, tài liệu giống nhau sẽ không quá cao cấp, nhưng rất lớn. Đệ nhị, giống nhau là nhiều người thao tác, uy lực cường đại. Chúng ta từ Thái Quốc nơi này được đến chiến tranh pháp khí, chính là thấp nhất cấp chiến tranh pháp khí,
xác thực tên hẳn là gọi là Phù Vân Đảo, cũng có gọi là Phi Vân Đảo, Phi Vân Đài. Phù Vân Đảo trung tâm là Phù Vân Trận Pháp, một loại rất thấp cấp trận pháp, một cái Phù Vân Trận Pháp thực dễ dàng bố trí. Chỉ là, một cái Phù Vân Đảo khả năng yêu cầu khắc họa mấy ngàn cái Phù Vân Trận Pháp, tài năng làm Phù Vân Đảo lên không. Chúng ta thu được mấy cái Phù Vân Đảo, trận pháp ít nhất có 2.700 cái, nhiều nhất có 4.300 nhiều. Khắc họa trận pháp càng nhiều, Phù Vân Đảo năng lực liền càng cường, vô luận là tốc độ, vẫn là độ cao, hoặc là chịu tải năng lực. Nhưng đồng dạng, trận pháp càng nhiều tiêu hao linh khí liền càng nhiều. Ước chừng 2.000 cái Phù Vân trận pháp vận chuyển, 2 cái giờ là có thể tiêu hao một khối cấp thấp linh thạch. Phù Vân Đảo. Chiến tranh pháp khí. Lý Hiền trong lòng tựa hồ có linh quang hiện lên, Đường lão sư, Phù Vân Đảo hay không có thể khắc họa càng nhiều trận pháp. Như vậy chúng ta là có thể phi càng cao, phi càng mau, tải trọng lớn hơn nữa. Giờ khắc này Lý Hiền nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới Không Thiên Mẫu Hạm. Đường Vinh lắc đầu, ta đã tính toán qua, rất khó. Phù Vân Đảo tài chất là ngọc thạch, muốn khắc họa trận pháp nhất định phải theo ngọc thạch linh mạch khắc họa. Bởi vậy trận pháp càng nhiều, Phù Vân Đảo lại càng lớn, cũng liền càng trầm trọng, mà tiêu hao linh thạch cũng liền càng nhiều. Cuối cùng kết quả chính là, Phù Vân Đảo căn bản là phi không đứng dậy. Nếu không giải quyết linh thạch vấn đề, đơn độc nghiên cứu Phù Vân Đảo ý nghĩa không lớn. Lý Hiền lặng lẽ cười, kia nếu dùng huyền thiết dây dẫn chế tác trận pháp, dùng nhẹ nhàng ỷ nột tầng bản chế tác bong tàu, chúng ta có không chế tác một lượng cái khẩn cấp dùng nhanh chóng phi hành ngôi cao. Không cần trầm trọng nỏ giường chờ vật phẩm, chỉ cần có thể làm tay súng bắn tỉa viễn trình công kích liền hảo. Tạm thời, cũng chỉ phải làm đến cái này như vậy đủ rồi. Đường Linh nhanh chóng nhảy ra nổ thẻ phục tính toán lên, lại là Lưu Sướng sử dụng thôi sán tinh thần tập đoàn nội gần nhất thành thục toán học tính toán, như thế, đảo cũng đủ. Bất quá ta kiến nghị dùng hải hồn ti chế tác, chúng ta tạm thời đối huyền thiết còn cần bảo mật. Chúng ta có thể chế tác 2.5 mễ tả hữu siêu loại nhỏ phi hành ngôi cao, như vậy trọng lượng đánh bại thấp 30 lần, lớn nhất tốc độ có thể gia tăng đến 200 km/h khi tốc, cùng giống nhau kim đan kỳ ngự kiếm phi hành tốc độ tương đương. Chỉ cần một khối linh thạch là có thể tải trọng 2 tấn tả hữu, đủ để mang theo mấy vạn viên viên đạn, 3 gã tay súng bắn tỉa. 200 km/h khi tốc. Có chút chậm. Tạm thời gia tăng đến 500 km/h có hay không khó khăn. Phù Vân trận pháp chỉ là cấp thấp trận pháp. Nếu muốn gia tăng tốc độ, liền yêu cầu gia tăng tương đối cao cấp trận pháp. Kia sẽ gia tăng đối linh thạch tiêu hao. Lý Hiền ôm đầu, lão sư, chúng ta có động cơ A. Đúng vậy. Chính là có ích lợi gì? Tiểu hài tử chơi xoay tròn diều, trong chóng, nghe nói qua không có. A, Đường Vinh rộng mở bừng tỉnh, chúng ta trái lại dùng động cơ kéo diều. Đúng vậy, chính là làm như vậy. Bất quá không thể kêu diều, đã kêu cánh quạt đi. Cánh quạt, tên hay, 10 thiên nội ra thành phẩm. Đường Vinh kinh hỉ rời đi. Phù Văn kỹ thuật, ta trực tiếp trên Không Thiên tàu sân bay. Mau, đề cử phiếu đâu. Hôm nay còn có một chương. Chương 88, Linh Thạch hình thành. An Dương rốt cuộc tiến vào quỹ đạo, sở hữu hết thảy đều vui sướng hướng Vinh, Lý Hiền cũng rốt cuộc nhàn rỗi, có cơ hội lại lần nữa bế quan. Sắc thực nói, Lý Hiền nhớ mãi không quên. Là lần trước tiến vào trúc cơ kỳ thời điểm, ở chính mình ý thức thế giới nhìn đến linh thạch cấu tạo. Cắn chặt răng lại lần nữa lấy ra 10 khối linh thạch, Lý Hiền lại một lần bế quan. Cảm thụ được tinh thuần linh khí từ linh thạch trung tràn ra, theo huyệt vị tiến vào trong cơ thể, cảm thụ được linh hồn của chính mình tựa hồ lại một lần phiêu đáng đáng bay lên, đi tới cái kia tiến vào trúc cơ kỳ thời điểm nhìn đến thế giới. Quả nhiên giống như Lý Hiền dự đoán, Lý Hiền xuất hiện địa phương chính là lần trước biến mất vị trí, trước mắt có một tòa thạch phong. Sắc thực nói là thạch phong lớn nhỏ thật lớn linh thạch. Lý Hiền mở to hai mắt nhìn, một bên cẩn thận quan khán, một bên cấp tốc tiếp cận. Gần, càng gần, một cổ khổng lồ áp lực cập vào trước mặt, Lý Hiền cắn chặt răng, tiếp tục về phía trước đi đến. Phía trước, không chỉ có áp lực, thậm chí còn có cực độ cực nóng, chờ khoảng cách ngọn núi trăm trượng khoảng cách sau, rốt cuộc đi không đạo. Ở chỗ này, Lý Hiền cơ hồ đều thẳng không dậy nổi thân tới, cả người càng là mồ hôi như mưa hạ. Lúc này đây, Lý Hiền thế nhưng rõ ràng cảm nhận được đếm ngược. Chỉ có thể kiên trì một canh giờ sau linh thạch hao hết, chính mình liền sẽ rời đi cái này ý thức thế giới. Bất chấp cái gì quỷ dị, Lý Hiền cẩn thận quan sát linh thạch hình thành mỗi một cái chi tiết. Trung quanh trầm trọng áp lực đủ để nghiền nát cốt cách, phía trước ngọn núi áp lực càng cao, có thể nghiền nát nham thạch, ngọn núi mặt ngoài không ngừng chóc một tầng lại một tầng đá vụn, lộ ra ngọn núi bên trong có thể thừa nhận loại này cực độ áp lực nham thạch. Nham thạch ở cực nóng, cao áp hạ chậm rãi trở nên oánh bạch, lại chậm rãi trở nên sương mù bạch, cuối cùng trở nên nửa trong suốt, có chút tinh ánh dịch thấu cảm giác. Đây là từ giống nhau nham thạch chuyển biến thành thạch anh,
thậm chí là thủy tinh. Lý Hiền nhớ kỹ biến hóa này. Bốn phía gió nổi mây phun, từ từ, này không phải mây mù, mà là linh khí. Này đó linh khí ở cực độ cao áp hạ quay cuồng, ngưng tụ, cực nóng làm linh khí quay cuồng càng điên cuồng, không ngừng mà cọ rửa nửa trong suốt ngọn núi, giống như nếu không cộng mang thiên chi thủ. Rộng mở không trung sấm sét âm ầm, từng đạo điên cuồng tia chớp rơi xuống, tia chớp đục lỗ linh khí hình thành mây mù, dừng ở nửa trong suốt trên ngọn núi. Trong lúc nhất thời điện quang bắn ra bốn phía, đem trong thiên địa nhuộm thành một mảnh hoa mỹ màu lam. Tia chớp càng ngày càng dày đặc, cuối cùng tia chớp giống như thủy triều rơi xuống, dần dần mà, ngọn núi tựa hồ bị tia chớp cấp xuống nước, ngọn núi từ trong ra ngoài đều lập lòe màu lam điện quang. Đúng lúc này, biến hóa đã xảy ra. Bốn phía quay cuồng rít gào linh khí, theo tia chớp tiến vào ngọn núi. Này đó linh khí tiến vào ngọn núi nội như cũ quay cuồng, thật giống như nước sông tiến vào loạn thạch sa mạc giống nhau, từng người xoay quanh. Dần dần, tia chớp biến mất, mà linh khí cũng đình chỉ thẩm thấu. Ngọn núi nội đã xuất hiện vô số nắm tay lớn nhỏ lốc xoáy, có lốc xoáy cường đại, có lốc xoáy mỏng manh. Rồi sau đó càng nhiều biến hóa đã xảy ra. Thái vi nhược lốc xoáy dần dần tiêu tán, hơi chút cường đại lốc xoáy chậm rãi bình tĩnh, cuối cùng hình thành một đoàn loãng đoàn khối, chậm rãi dung nhập đến thạch anh trùng, như vậy nhiều nhất. Lại hơi chút cường đại, hình thành một đoàn xương mù màu trắng đoàn khối, chậm rãi dung nhập thạch anh trùng, như vậy linh thạch có một loại ánh bạch sắc, dường như nhất thượng đẳng tơ lụa ánh sáng xinh đẹp. Như vậy cũng đã thực thưa thớt. Cường đại nữa một chút, bắt đầu xuất hiện một phân màu lam đen trạch, đẹp đẽ quý giá dị thường. Như thế linh thạch cũng chỉ có như vậy mấy khối, lại giống như vương miện thượng minh châu giống nhau thấy được. Từ từ, tuyệt đại bộ phận lốc xoáy còn không có ngưng tụ, vẫn như cũ ở cấp tốc xoay quanh trung. Bang bang. Dư lại thạch anh lại là sôi nổi bạo rớt, chỉ một thoáng ngọn núi trước một mảnh thạch phấn, đại lượng nham thạch bạo liệt sau, dẫn phát rồi nghiêm trọng hậu quả, núi lở. Mất đi chống đỡ sau, đại lượng linh thạch giống như nước mưa rơi xuống, cuối cùng bị thành phiến thạch phấn mai táng. Lý Hiền trợn mắt há hốc mồm, đây là linh thạch hình thành quá trình sao? Tia chớp, cao áp, cực nóng. Đông nhiên Lý Nhàn lại lần nữa cảm giác dưới chân không còn, chính mình cấp tốc rơi xuống, bốn phía vân hải bay ngược. Dưới chân đã có thể nhìn đến xanh mượt vùng quê. Không cần a. Thình thịch. Lý Hiền một đầu tạp đến trên mặt đất, quăng ngã thành bánh chèo áp chảo. Thế giới hiện thực, Lý Hiền mở choáng mắt, hung hăng mà lau một phen mồ hôi lạnh, đau chết ca. Mỗi lần đều là như thế này. Bất quá ngay sau đó Lý Hiền liền cao hứng nhảy dựng lên, sao sao, nguyên lai linh thạch là như thế này hình thành. Như vậy ta hay không có thể như thế chế tạo ra đại lượng linh thạch đâu. Chỉ là này quá trình hay không quá đơn giản một ít. Bên trong hay không có bây giờ đâu. Bất quá, tiền cảnh thực mê người. Nói làm liền làm, Lý Hiền làm một khắc cũng ngốc không được, hung hăng mà ôm Hạ Thanh Thanh gặm mấy khẩu, ăn mấy nhớ đôi bàn tay trắng như phấn, lại cùng Hứa Nhân dặn dò một chút, Lý Hiền mang theo Tống Hưng vài người liền thẳng đến Thanh Vân Sơn Cốc. Đường Vinh từ An Dương Phủ trở về không mấy ngày, nghiên cứu công tác có thể nói là ngàn đầu và tự, sứt đầu mẹ chán, Lý Hiền liền đột nhiên chạy trốn tiến vào. Thiếu gia A, ngài lại có chuyện gì? Đường Vinh hỏi cái này câu nói thời điểm, tâm can nhi đều đang run rẩy, đừng không phải lại có cái gì nghiên cứu nhiệm vụ đi, ta nơi này thật là căng không nổi nữa a. Nhìn xem hiện tại nghiên cứu nhiệm vụ, chi tiết để cương trừng thượng trăm điều nhiều. Hưng phấn Lý Hiền nơi nào sẽ để ý Đường Vinh ngựa khi a, há mồm liền nói, Đường lão sư, ta khả năng tìm được linh thạch hình thành nguyên lý. Ngươi? Đường Vinh toàn thân trên dưới đều tràn ngập dấu chấm hỏi, ngươi tìm được rồi linh thạch hình thành nguyên lý? Ngươi mấy ngày nay không phải đều ở xử lý chính vụ sao? Thế nhưng còn có thời gian nghiên cứu mấy thứ này. Lý Hiền mới mặc kệ Đường Vinh nghi hoặc đâu, Đường lão sư, ta nghĩ tới một cái khả năng phương pháp. Chúng ta có lẽ có thể thành công. Nhìn đến Lý Hiền tự tin, xét thấy Lý Hiền qua đi nhất quán tới nay chính xác tính, Đường Vinh nghiêm túc lên, thiếu gia nghĩ tới cái gì phương pháp? Lúc trước ta xem phòng bếp nấu xương sườn, ta nghĩ tới một cái được không phương pháp. Chúng ta ở trong nồi nấu xương sườn. Mà thiên địa lại lấy tự thân vì lò luyện tới nấu xương sườn. Chẳng qua thiên địa xương sườn, chính là linh thạch, gia vị chính là linh khí trở. Chúng ta hay không có thể dùng như vậy phương pháp tới nấu linh thạch đâu. Dùng áp suất sau linh khí tới nấu hao hết linh khí phế linh thạch, vì linh thạch một lần nữa bổ sung năng lượng. Đương nhiên, chúng ta nấu xương sườn còn cần ngọn lửa, linh thạch có lẽ yêu cầu khác làm chất môi giới, tỉ như. Tia chớp. Đường Vinh nghe xong ánh mắt sáng lên, lập tức tán đồng, nấu xương sườn. Này có lẽ được không? Chúng ta đây chạy nhanh thử xem đi. Lý Hiền đã chờ không kịp. Cái này. Phải đợi chờ. Thiếu gia A, trong tay ta đã đè ép quá nhiều nghiên cứu nhiệm vụ, trong lúc nhất thời căn bản là chịu không ra tay tới A. Đường Vinh rốt cuộc bắt đầu tố khổ. Đã từng Đường Vinh rất là đắc ý,
nghiên cứu bộ bộ trưởng đâu, có quyền lợi điều động bất luận cái gì tài nguyên. Nhưng theo nghiên cứu áp lực càng lúc càng lớn, Đường Linh rốt cuộc minh bạch này không phải một cái nhẹ nhàng sự tình. Hiện tại, những cái đó hôn đảng nhóm đi theo trên mông muốn nghiên cứu thành quả. Nghiên cứu bộ lực lượng đã sớm bắt đầu xuất hiện thiếu. Lý Hiền tự nhiên biết này đó tình huống, lão sư, lại thành lập một cái bộ môn chuyên môn nghiên cứu linh thạch. Còn lại bộ môn người, trực tiếp từ các phân xưởng rút ra nghiên cứu nhân viên. Nha! Kia thật tốt quá! Đường Vinh xoa tay hầm hè, trong lòng đắc ý, tiểu dạng, cho các ngươi mỗi ngày cùng ta muốn nghiên cứu thành quả. Hiện tại hảo, ta đi điều động các ngươi nghiên cứu nhân viên. Hừ! Canh 4, cầu phiếu A để cử phiếu cùng ngày hữu hiệu, vô pháp tích lũy. Mau dùng phiếu phiếu tạp ta đi ho, ho ha. Chương 89, chiến bại. Lý Hiền tự mình đi đầu nghiên cứu linh thạch, qua đi tuy rằng có nghiên cứu linh thạch, nhưng quy mô không lớn, bởi vì thật sự là không biết như thế nào xuống tay. Kỳ thật tiên vực không phải không có người nghiên cứu quá linh thạch, nhưng hiển nhiên thất bại, cho nên hiện tại linh thạch mới có thể như thế thiếu. Nhưng lúc này đây bởi vì tìm được rồi nghiên cứu linh thạch phương pháp, Lý Hiền rốt cuộc đại quy mô mở rộng linh thạch nghiên cứu. Lý Hiền giao trách nhiệm hiện tại điện lực phương diện người phụ trách Bành Vĩnh Quang cụ thể phụ trách cái này hạng mục. Chỉ là Lý Hiền ý tưởng tuy rằng thực hảo, nhưng nghiên cứu chung vẫn là gặp quá nhiều vấn đề. Thiếu gia, bình thường tài liệu vô pháp dự trữ linh khí. Ngọc thạch có thể dự trữ linh khí, nhưng ngọc thạch cường độ không đủ. Dùng huyền thiết a. Lý Hiền đánh gãy cái này nghiên cứu nhân viên dòng dài. Nghiên cứu nhân viên tung ta tung tăng chạy đến phụ trách huyền thiết phân xưởng cùng Hồ Tuấn Tài muốn huyền thiết, một muốn chính là 10 tấn, sau đó Hồ Tuấn Tài chạy tới tố khổ, thiếu gia, chúng ta cũng không đủ a. Nơi nào không đủ? Lý Hiền thực bực bội, như thế nào cũng không biết phân ưu giải nạn đâu, tất cả đều muốn dựa ta tới giải quyết, ngươi thật khi ta là bảo mẫu. Hồ Tuấn Tài cười khổ, thiếu gia, huyền thiết một ngày sinh sản chỉ có thể sinh sản 500kg tả hữu. Hiện giờ nhà xưởng các phương diện đều ở xây dựng thêm. Mỗi ngày sinh sản sở hữu huyền thiết tất cả đều dùng làm dây dẫn đều không đủ axi măng phân xưởng ở xây dựng thêm, máy móc phân xưởng ở xây dựng thêm, tinh luyện phân xưởng ở xây dựng thêm. Điện lực phương diện, huyền thiết không chỉ là siêu dây dẫn tải, càng là linh khí chất dẫn, nhu cầu nhiều nhất. Còn lại động cơ, máy xe, phù vân đảo đều yêu cầu huyền thiết. Còn có vừa mới bắt đầu xây dựng công binh xưởng, cũng yêu cầu đại lượng huyền thiết. Thiếu gia A, chúng ta tự thân còn muốn xây dựng thêm, hiện tại thật là thực khẩn trương. Lý Hiền mở ra Hồ Tuấn Tài kia thật dày sổ sách, xem chính là hoa cả mắt, điện lực cùng huyền thiết hiện tại là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, mà này hai cái bộ môn cũng là tiêu hao huyền thiết nhiều nhất bộ môn. Còn lại các loại ứng dụng một chút xem xuống dưới, Lý Hiền không thể không thừa nhận, nhà xưởng hiện tại kỳ thật đã căng thẳng, nếu lại áp thượng linh thạch nghiên cứu, toàn bộ tập đoàn hiện tại yếu ớt cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Phát triển quá nhanh a. Lý Hiền cười khổ xoa xoa mày, chính là linh thạch thật sự quá trọng yếu, nếu có thể giải quyết linh thạch vấn đề là có thể cởi bỏ trói buộc ở Thôi Sán Tinh Thần tập đoàn trên cổ cuối cùng một cây trầm trọng xích sát. Mở họp. Mọi người mở họp, sửa sang lại hạ phát triển tình huống. Rơi vào đường cùng, Lý Hiền chỉ có thể mở họp, cũng phái bên người Tống Hưng đi An Dương Phủ, đem Phương Thế Tĩnh mời đến, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng. Phương Thế Tĩnh nhìn thấy Tống Hưng sau cũng đau đầu vạn phần, An Dương bên này sự tình một đống lớn còn không có xử lý xong, tập đoàn Phương Diện lại có chuyện. Vô pháp, Phương Thế Tĩnh tìm được Hứa Nhân nhất thanh nhàn. Đương người khác đều vội chân không chạm đất khi, hắn đang ở cùng Lăng Chí Phong hai người uống trà đâu. Hai vị cũng thật nhàn nhã a. Lăng Chí Phong cười hắc hắc, Phương tiên sinh không biết ta này vừa mới hoàn thành bói toán. An Dương tương lai một năm thời gian, sẽ một đường thuận lợi. Đại thiện. Vừa nghe lời này, vội sức đầu mẻ chán Phương Thế Tĩnh liền phát hỏa, đại thiện ngươi cái đại đầu quỷ. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, tiếp tục tìm kiếm hỏi thăm các nơi mưu sĩ, văn sĩ chờ. Chúng ta nơi này ít nhất còn cần 3 cái trở lên mưu sĩ mới được. Ta là phương sĩ, ta chỉ lo bói toán. Chuyện khác đừng tìm ta. Nha, ta chợt có sợ cảm, ta muốn đi bế quan, không cần quấy rầy ta. Lăng Chí Phong ném xuống cái ly, nhanh như chớp chạy trốn. Phương Thế Tĩnh chỉ vào Lăng Chí Phong bóng dáng, khí loạn run run, ta ghét nhất phương sĩ, đám hôn đản này mỗi ngày chơi bời lêu lổng. Nhưng thiếu bọn họ thật đúng là không được a. Hứa Nhân thở dài một tiếng, liền nói lần này. Nếu không phải Lăng Chí Phong trở về thông chi, An Dương rất có khả năng sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp, thậm chí có phá thành nguy hiểm. Ta biết. Nhưng hiện tại thật là lo liệu không hết. Thiếu gia nơi đó đối linh thạch nghiên cứu lại có đột phá, lại yêu cầu càng nhiều nhân thủ, một quận chỉ rối a. Nói, Phương Thế Tĩnh đem hiện tại khó khăn nói ra. Chiến hậu công tác còn không có làm xong, các nơi thu mua lưu dân cùng lương thực sự tình, cũng vừa mới bắt đầu. Còn có quan viên đề bạt cùng sáng chọn.
các loại điều lệ chế độ chế định cùng thực thi, còn có cái gì thành thị quy hoạch, giao thông xây dựng quy hoạch từ từ, làm phương thế tỉnh thắng siêu phụ tải. Những việc này thêm lên, không có 2 năm thời gian đừng nghĩ trải vớt lại hảo. Hứa Nhân lặng lặng nghe xong, đống nhiên thở dài một tiếng, Phương huynh, chúng ta khuyết thiếu một cái tể tướng chi tuyển A. Ngưu lược thượng ta tự tin không thua với bất luận kẻ nào, thống trị bên trong ngươi cũng không thua với bất luận kẻ nào. Nhưng là ở xử lý chỉnh thể sự vụ thượng, đặc biệt là chính trị thượng sự tình, chúng ta hai người đều không thể đảm nhiệm. Tiểu tiểu An Dương, thế nhưng đã so toàn bộ đại hạ quốc còn muốn phức tạp. Phương Thế Tĩnh ngồi xuống, cho chính mình đổ một ly trà thủy, Hứa tiên sinh, ta chưa từng có nhìn thấy phát triển như vậy mau, hơn nữa phát triển như thế vượt quá tưởng tượng địa phương. Ta thật cao hứng có cơ hội ở chỗ này làm việc, nhưng hiện tại không thể không thừa nhận, ta đã bắt đầu lực bất tòng tâm. Chỉ là, tể tướng chi tài, khó được a. Nghe nói phương Nam từng có một cái gọi là Đại Minh quốc gia, mấy ngàn năm lịch sử mới gần chỉ có một gọi là Trương Cư Chính đủ tư cách tể tướng. Quốc gia khác, liền chúng ta đại hạ quốc đến nay mới thôi, đều không có một cái chân chính tể tướng chi tài. Phương Thế Tĩnh bình luận, làm Hứa Nhân tò mò, Nga. Đại hạ quốc hiện tại không phải có một cái Âu Dương Vô Bệnh tể tướng sao. Phương Thế Tĩnh bỗng nhiên cười lạnh lên, Hứa tiên sinh làm mưu sĩ, khả năng sẽ không quá chú ý này đó chính trị thượng sự tình. Kỳ thật Âu Dương Vô Bệnh tài năng, không đủ để đảm nhiệm tể tướng vị trí. Hắn ánh mắt tóm lại nhìn chằm chằm một ít chuyện nhỏ, mà đối với quốc gia đại sự thượng, lại sơ với quản lý. Theo ta xem, Lý Ngọc Long mới có 3 phần tể tướng tài năng. Hứa Nhân bưng nước trà bất động, tựa hồ lâm vào nào đó tự hỏi, Phương huynh cho rằng đại hạ quốc cùng đại hạ quốc quanh thân, ai nhất có tể tướng tài năng? Chính là Thái quốc Nghiêm Trạch An. Thái quốc vài thập niên trước nên chung kết, nhưng Nghiêm Trạch An lại làm Thái quốc có trung hưng chi tướng. Ta nghiên cứu quá Nghiêm Khắc Trạch An người này, không câu nệ tiểu tiết, đại sự lại không chút nào hàm hồ, tổng có thể trực tiếp nhận thức đến sự tình bản chất. Đáng tiếc, không cần phải nói. Hứa Nhân bỗng nhiên đánh gãy Phương Thế Tĩnh lời nói, Nghiêm Trạch An đúng không? Phương huynh, ngươi đi trước Thanh Vân Sơn cốc mở học đi. Một tháng, ta đem Nghiêm Trạch An đào lại đây. Vừa lúc chúng ta hiện tại khuyết thiếu một cái huyện thừa. Phốc Phương Thế Tĩnh nhìn Hứa Nhân, trong giọng nói tất cả đều là khó có thể tin. Hứa tiên sinh, ngươi muốn đem Nghiêm Trạch An đào lại đây. Đúng vậy, một chút khó khăn đều không có. Hứa Nhân bỗng nhiên móc ra chính mình quạt lông vũ chơi tiêu sái, điểm bên người một người, đem Bắc Thần tiên sinh mời đến. Phương Thế Tĩnh mang theo một bụng nghi vấn rời đi. Bắc Thần Ngọc Khanh cũng mang theo vẻ mặt phong trần đi tới, mấy ngày nay sửa sang lại quân sự chính là vội hỏng rồi. Đặc biệt là hiện tại công nghiệp bắt đầu đi lên quỹ đạo, triển lộ uy lực, Bắc Thần Ngọc Khanh cũng cần thiết muốn ngươi suy xét phương diện này sự tình. Hứa tiên sinh luôn là như vậy nhàn nhã a. Nhìn đến phe phẩy quạt lông vũ Phương Thế Tĩnh, Bắc Thần Ngọc Khanh cái kia hâm mộ a. Hứa Nhân mỉm cười, liền phải nói chuyện, đồng nhiên bên ngoài truyền đến một trận nóng nảy thanh âm. Chuyện gì? Hứa Nhân hỏi. Một cái phong trần mệt mỏi Lý gia hộ vệ đi tới, là Hứa tiên sinh. Lão gia làm ta đem này phong thư giao cho thiếu gia, khẩn cấp tin tức. Hứa Nhân tiếp nhận tin, lại không thể tùy ý mở ra, lại là hỏi hộ vệ, có phải hay không có đại sự phát sinh? Đúng vậy. Bắc phạt phó Minh Huy đại tướng quân chiến bại, tam vạn ngự lâm quân chỉ có không đến 3.000 người trốn trở về. Cái gì? Hứa Nhân đại kinh thất sắc, lập tức đứng lên, đem cái bàn, chén trà chờ tất cả đều đánh nghiêng. Tam vạn ngự lâm quân tinh binh thừa cơ mà nhập, như thế nào sẽ thất bại? Liên tính thất bại cũng sẽ không thảm bại đến tận đây. Chương 90, đao cái tể tướng lại đây. Không trách Hứa Nhân như thế đại kinh thất sắc, bởi vì này hết thảy thật sự là quá ngoài dự đoán ở ngoài. Lúc này Thái quốc nội ứng nên là kinh hoàng thất thố mới đúng, liên tục chiến bại, tổn binh hao tướng, Thái quốc hiện tại đã thập phần hư không. Phó Minh Huy không cần quá nhiều quân sự trí tuệ, chỉ cần dũng cảm tiến tới, tất nhiên có thể lấy được một hồi vượt quá tưởng tượng thắng lợi. Phải biết rằng, này tam vạn binh lính chính là ngự lâm quân A. Liên tính là đại hạ quốc hiện tại đã hủ bại, nhưng ngự lâm quân như cũng là ngự lâm quân, đại hạ quốc hoàng đế còn không có hoàn toàn hoa mắt ủ thai. Chỉ là, Hứa Nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không đoán trước đến như vậy một cái kết quả, như thế thảm bại, mười không còn một A. Mà lúc này đây thảm bại, cũng quấy rầy Hứa Nhân rất nhiều kế hoạch, tỉ như cùng Thái quốc đàm phán, tỉ như vì Lý Hiền vất cũng đủ chính trị tư bản, tỉ như Lý Hiền thương nghiệp phá giá kế hoạch. Truyền tin hộ vệ một chút kể ra lên, bởi vì những việc này ở đế đô đã không phải cái gì bí mật, đã sớm truyền khai, chỉ là cụ thể tình huống không phải thực minh bạch. Đại khái tình huống chính là, Bắc phạt phải trải qua đại hoàng tử khống chế khu, đại hoàng tử, cũng chính là hiện tại thái tử bởi vì địa vị nguy ngập nguy cơ, muốn mượn sức Phó Minh Huy. Kết quả Phó Minh Huy thực trực tiếp cự tuyệt đại hoàng tử mượn sức. Phó Minh Huy là hoàng đế bên người thị vệ trưởng,
có thể nói hoàng đế bên người đệ nhất nhân, tự nhiên là không thể tùy tiện tỏ thái độ. Ngay từ đầu đại hoàng tử cũng không có tỏ vẻ cái gì, Phó Minh Huy cũng không có đương hồi sự. Dựa theo kế hoạch, từ đại hoàng tử nơi này điều động 2 vạn tôi tớ quân, ngựa xe chờ, vận chuyển ước chừng 2 vạn thạch lương thực bắc thượng xuất kích. Vừa mới tiến vào Thái quốc cảnh nội sau, tình huống lại là giống như Hứa Nhân đoán trước đến như vậy, thế như trẻ tre, một ngày trong một đêm thế nhưng chạy băng băng 500 dặm, một ngày phá được một cái quận, chiến quả huy hoàng. Nhưng mà chờ ngày hôm sau chuẩn bị cơm sáng thời điểm, Phó Minh Huy trợn tròn mắt. Từ đại hoàng tử nơi đó điều động tôi tớ quân trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, mà 2 vạn thạch lương thực, thế nhưng tất cả đều là màu xanh lục thực phẩm, đều mốc meo. Một mình thâm nhập, không có lương thảo, kết quả không cần phải nói. Mà Thái quốc lại ngoài ý muốn đã biết tin tức này, tự nhiên là liều chết phản công. Phó Minh Huy liền dưới tình huống như thế, không thể không chật vật phá vây. Nhưng Ngự Lâm quân năng lực chiến đấu trung quy cường đại, liền tính như thế hoàn cảnh, như cũ có hơn 2 vạn binh lính phá vây đến Đại Hạ quốc biên giới. Nhưng mà, lúc này Đại Hạ quốc biên giới thế nhưng bị phong bế. Biên quan tướng lãnh cự tuyệt chốt mở, lý do là không thể phóng Thái quốc đại quân tiến vào quốc nội. Như thế, ở Đại Hạ quốc biên phòng tường thành hạ, Phó Minh Huy cùng Ngự Lâm quân bị mười mấy vạn Thái quốc tạp quân vây công, cuối cùng cũng chỉ có không đến 3.000 người bò lên trên tường thành mới có thể chạy trốn. 2.7 vạn người tử vong, lại cấp Thái quốc mang đến gần 5 vạn người thương vong. Nhưng tốt nhất cười, vừa tức giận chính là, đại hoàng tử phái ra đi kia 2 vạn tôi tớ quân, thế nhưng cũng là một cái không chạy, bị Thái quốc tất cả đều bắt lấy. Hôn trướng. Quả thực hôn trướng cực kỳ. Bác thần Ngọc Khanh nghe chính là tức sủi bọt mép. Hứa Nhân vẫy lui Lý phủ thị vệ, chậm rãi xoay người nhìn về phía phương Tây, nhìn về phía Đại Hạ quốc thủ đô Võ Dương thành vị trí, đồng nhiên thở dài một tiếng, Đại Hạ quốc, xong rồi. Một trận chiến này, đem Lý Ngọc Long cùng thiếu gia vì Đại Hạ quốc tranh thủ mười mấy năm vận mệnh quốc gia cùng thở dốc cơ hội, hoàn toàn chôn vùi. Bác thần Ngọc Khanh vẫn như cũ là tức giận đến phát run, hắn là đại hoàng tử A, như thế nào có thể làm như vậy? Quốc gia cũng chưa, hắn cũng chỉ có thể làm một cái vong quốc nô. Hứa Nhân không có phẫn nộ, mà là ở nghiêm túc mà kế hoạch. Đông nhiên, Hứa Nhân thế nhưng cười, cười có chút lánh khốc, cũng hảo, như thế ta cũng có thể buông ra tay chân. Bác thần, hiện tại ngươi đi làm một việc, làm chúng ta người ở Thái quốc giải rác lời đồn, liền nói tể tướng 2 lần chiến bại, là bởi vì thu Khổng gia chỗ tốt, cuối cùng lại bị Khổng gia cấp lợi dụng. Lời đồn không cần quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần nói mấy câu liền hảo. Chú ý châm ngòi những cái đó tử thương chiến sĩ người nhà. Hắc, đã sớm chuẩn bị làm như vậy. Bác thần Ngọc Khanh lập tức xoay người rời đi. Hứa Nhân như cũ nhìn phương Tây không trung, rất lâu sau đó, rốt cuộc quyết định tự mình đi Thanh Vân Sơn Cốc đi một chuyến. Lý Hiền còn ở phòng nghiên cứu trung ngốc đâu, tương quan nhân viên nghe nói linh thạch nghiên cứu có đột phá sau, tất cả đều hưng phấn vô pháp tự mình. Đại gia ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ thảo luận lên. Phụ trách huyền thiết tinh luyện Hồ Tuấn Tài nhất tích cực, muốn rất cao áp lực, tài năng đem linh khí ép vào linh thạch trung đâu. Chúng ta đã chắc đến nơi đây tầng khí quyển áp lực ước chừng là 10 vạn khăn, tương đương với 10 mễ độ cao cột nước áp lực. Mà hiện tại tinh luyện huyền thiết trong quá trình muốn sử dụng ước chừng 100 lần áp suất không khí lực mới được. Chúng ta trước dùng tinh luyện huyền thiết trang bị thử xem như thế nào. Này phương pháp không tồi. Mọi người lập tức tán đồng. Nhưng lại như thế nào thu thập linh khí đâu? Chỉ dựa vào tụ linh trận tụ tập về điểm này linh khí, thật sự là vô dụng a. Có người đưa ra phản đối. Hẳn là lộng một loại có thể thu thập cùng áp xúc linh khí máy móc. Mọi người đã bị Lý Hiền bồi dưỡng hảo, gặp được vấn đề trước tiên liền nghĩ đến phát minh một loại máy móc, mà không phải bó tay không biện pháp. Nhưng là dùng cái gì máy móc đâu? Mọi người hết đường xoay sở. Lý Hiền cười hắc hắc, nên ta lên sân khấu. Có một loại gọi là máy nén máy móc. Lợi dụng máy nén, có thể đem khí thể vẫn luôn áp xúc đến chất lỏng trạng thái. Đúng rồi, có máy nén cũng liền phải có khác bơm cơ. Này đó máy móc kết cấu có dưới vài loại, bao gồm trục lưu thức, ly tâm thức, ít tông thức. Đúng rồi, máy nén hơi chút mở rộng một chút, chính là ly tâm cơ. Đại khái kết cấu chính là như vậy, các ngươi nghiên cứu đi thôi. Lý Hiền nói xong, vô vô tay liền rời đi, phủi tay trưởng quầy làm thực tiêu sái. Chờ Lý Hiền hoảng đến văn phòng thời điểm, Phương Thế Tĩnh cũng tới rồi. Lý Hiền lập tức liền chuẩn bị khai một cái loại nhỏ kỹ thuật hội thảo. Nhưng chờ mọi người tề tự khi, Hứa Nhân cũng vội vã tới rồi, sắc mặt nghiêm túc, thiếu gia, sự tình có biến. Đây là lão gia đưa tới tin. Lý Hiền rất ít nhìn thấy Hứa Nhân sắc mặt như thế nghiêm túc, lập tức mở ra phong thư, đọc nhanh như gió. Sao có thể? Tiên sinh ngươi nhìn xem đi. Lý Hiền đem tin đưa cho Hứa Nhân, Lý Ngọc Long tin tức càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí đề cập tới rồi rất nhiều bí ẩn. Tỷ như cái kia biên quan tướng lãnh,
âm thầm thế nhưng vẫn là vương gia người. Nói cách khác lần này chiến bại, không phải đại hoàng tử một người trách nhiệm, mà là đại gia cùng nhau kéo chân sau. Thật xuất sắc a. Xem xong rồi tin, Hứa Nhân sắc mặt quái dị. Lần này chiến bại lớn nhất nguyên nhân không chỉ là đại hoàng tử nguyên nhân, chân chính nguyên nhân là, thái tử chi tranh đã tiến vào gay cấn. Hoàng đế bệ hạ sủng ái tuổi trẻ Mỹ lệ hoa quý phi, hơn nữa phương sĩ cắt chính phong nói thái tử không có hoàng đế mệnh cách, liền muốn lập tiểu nhi tử vì thái tử. Lấy tể tướng cầm đầu nhân viên tự nhiên là không đồng ý, đại gia lực bảo đại hoàng tử, nhưng mà ra chuyện như vậy sau, đại hoàng tử xem như xong rồi. Rồi sau đó tể tướng đám người y theo quy củ, chuẩn bị ủng lập nhị hoàng tử vì thái tử. Buồn cười chính là, bởi vì Lý Hiền đưa ra công thương hưng quốc khẩu hiệu sau, đại hạ quốc thương nhân lực lượng chưa từng có cường đại, cho nên có thương nhân huyết thống nhị hoàng tử thế nhưng kẻ tới sau cư thượng, nổi bật hoàn toàn cái quá lớn hoàng tử. Dân gian còn tính bình tĩnh, nhưng trên triều đình đã là gió nổi mây phun, sở hữu đấu tranh đều đã nổi lên mặt nước, mắt thấy chính là một hồi tình phong huyết vũ. Đại hạ quốc đã phong vũ phiêu diêu, thế nhưng còn tranh thượng thái tử chi tranh, lớn nhất chính trị dung chuyển. Cũng không quái chăng Hứa Nhân muốn đánh giá một cái thật xuất sắc. Chương 91, tể tướng hạ ngục. Xuất sắc về xuất sắc, Lý Hiền có thể từ như vậy chính trị biến hóa chung được đến cái gì chỗ tốt đâu. Còn có, đại hạ quốc một khi hỏng mất, Lý Hiền nên như thế nào phát triển đâu. Đây đều là cần thiết muốn suy xét sự tình. Phải biết rằng, Lý Hiền qua đi rất nhiều kế hoạch đều là dựa theo 10 năm thời gian này đoạn quy hoạch. Tiên sinh cho rằng đại hạ quốc còn có thể chống đỡ nhiều ít năm. Hứa Nhân cười khổ, không cần dự tính. Tình huống hiện tại giống như là một đống hỏa dược, một chút hỏa tinh là có thể kiếp nổ. Liên tính ngày mai truyền đến tin tức nói nào đó quận độc lập, cũng không ngoài ý muốn. Bất quá đại hạ quốc cái này danh hảo, có lẽ còn có thể kéo dài 5-6 năm thời gian. Cũng chính là tồn tại trên danh nghĩa cái loại này trạng thái. Lý Hiền hít sâu một hơi, tình huống thế nhưng diễn biến đến tận đây, ta nơi này vừa mới vừa đi thượng quỹ đạo, còn không có tới kịp củng cố. Đem tất cả mọi người đưa tới, chúng ta lại nghị tương lai phát triển lộ tuyến. Trận này hội nghị liên tục vài thiên, mấy ngày nay thời gian, Lý Hiền một lần nữa điều chỉnh phát triển sách lược, ngoài ra, giảm bớt pha lê, đèn màu chờ sinh sản, đề cao ổ trụ, hải hồn ti, ý nốt chờ chiến tranh có thể sử dụng được với vật phẩm giá cả. Mặt khác, Lý Hiền đẩy ra một cái tân thương phẩm, hỏa dược. Nếu địch nhân đã có, Lý Hiền liền chuẩn bị đem hỏa dược bán mãn thế giới đều là. Hơn nữa súng nghệ tỷ tổ hiện chờ cấp thấp hỏa dược vũ khí bắt đầu bán ra. Đối thái quốc tù binh thẩm vấn, cũng được đến hỏa dược nơi phát ra, đến từ một cái gọi là Hướng Bắc Văn Mưu Sĩ, mà Hướng Bắc Văn nghe nói là Doanh Châu Trung Bộ cường đại nhất quốc gia chi nhất Triệu Quốc. Hỏa dược sự tình, lại một lần cấp Lý Hiền gõ vang lên chuông cảnh báo, cái này tiên vực đã tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, rất nhiều đông tây đều có cũng đủ tích lũy, khiếm khuyết chỉ là một chút tinh hỏa, một khi chỉ dẫn, chỉ cần một chút tinh hỏa, là có thể kiếp nổ chỉnh tiên vực. Hội nghị sau khi kết thúc, Lý Hiền liền chuẩn bị triệu tập đóng quân ở An Dương các nơi đại biểu nhóm biểu thị hỏa dược. Đương Lý Hiền nơi này bận rộn thời điểm, đại hạ quốc thủ đô phương diện càng là tiếng kêu than dậy trời đất, 27.000 nhiều tướng sĩ tử vong, làm kinh thành một mảnh đồ trắng, mà làm lãnh binh đại tướng Phó Minh Huy, càng là bị vương gia, ba cái hoàng tử người liên danh thượng thư, yêu cầu nghiêm trị. Trên triều đình một mảnh hỗn loạn. Tể tướng Âu Dương vô bệnh, Lý Ngọc Long, Viên Dung ba cái nhất phẩm quan to đứng ở đằng trước. Phía sau các quan viên theo thứ tự đứng thẳng. Đã bị tá giáp thị vệ trưởng, chính thức chức quan là lang trung lệnh Phó Minh Huy, độc thân đứng ở triều đình trung ương. Trên triều đình phương, là vẻ mặt thần sắc có bệnh hoàng đế bệ hạ. Làm kim đan kỳ cao thủ, hoàng đế thế nhưng sinh bệnh. Đương nghe nói chiến bại sau, hoàng đế bệ hạ liền tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hỗn loạn, hiện giờ lại là sắc mặt vàng như nến, hiện ra sớm già chi sắc, đây là người tu hành nhất kinh sợ trạng thái, thiên nhân ngũ suy. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy chính là căn cơ đều đã hư rớt, không cách nào xoay chuyển tình thế trạng thái, có thể thấy được lần này sự tình đối hoàng đế đả kích. Có lẽ lớn nhất đả kích chính là tuyệt vọng đi, mắt thấy quốc gia hỏng mất lại bất lực. Khu khu hoàng đế bệ hạ ho khan vài tiếng, lại là phun ra mấy khẩu hắc màu vàng máu đen. Các ngươi đều vừa lòng đi. Hoàng đế bệ hạ thanh âm khàn khàn vô lực, bình đạm trong thanh âm, lộ ra lại là một loại tâm nếu cho tàn trạng thái. Hoàng đế không phải không biết đại hạ quốc tình huống, cũng từng muốn trung hưng quá, cho nên mới sẽ áp dụng Lý Hiền công thương hưng quốc sách lược, nhưng mà mới vừa có điều khởi sắc, lại bị ngạnh sinh sinh hủy diệt. Phía dưới quần thần vô ngữ, không có người dám nói tiếp. Hồi lâu, hoàng đế bệ hạ mới lại lần nữa mở miệng, Phó Minh Huy vô tội. Có thể ở cái loại này trạng huống hạ mang về 3.000 tướng sĩ, là công lớn một kiện. Ban thưởng 100 năm dược liệu 10 cây. Phó Minh Huy nghe lệnh. Thần ở. Phó Minh Huy thanh âm cao vút,
có đối tiểu nhân lửa giận, cũng có đối hoàng đế bệ hạ cảm kích. Hoàng đế lại là ho khan vài tiếng mới mở miệng, lập tức trùng kiến Ngự Lâm quân, mở rộng đến.
Ai?
Tận lực đi.
Thần đem khuynh tận toàn lực.
Phó Minh Huy nói len ken hữu lực.
Hoàng đế có nhìn về phía Lý Ngọc Long, Lý Ngọc Long.
Thần ở.
Tu Hoàng Lăng.
Việc này từ người phụ trách.
Đúng vậy.
Chỉ là hoàng đế sắc mặt có chút xấu hổ. Lý Ái Khanh à, này quốc khố hiện tại hư không, ngươi xem.
Lý Ngọc Long mí mắt đều không nháy mắt một chút, bệ hạ, có thể đốc kiến Hoàng Lăng đã là thần vinh hạnh, không dám xa cầu quá nhiều.
Chỉ là xây dựng Hoàng Lăng công trình to lớn, thần thỉnh triệu hồi khuyển tử Lý Vĩ phụ trách.
Lý Vĩ chính là Lý Hiền nhị ca, ngốc tại đại hoàng tử bên người.
Hiện giờ đại hoàng tử làm thiên đại sai sự, muốn chạy nhanh triệu hồi tới a.
Chuẩn.
Tạ bệ hạ.
Lý Ngọc Long lui ra. Hoàng đế bệ hạ lại đem ánh mắt chuyển hướng tể tướng, bình tĩnh lời nói kể ra tàn khốc nhất mệnh lệnh, tể tướng, cái kêu biên quan tướng lãnh Hà Diệu công đâu?
Bắt lại, diệt tộc.
Âu Dương vô bệnh sợ tới mức một run run, lúc này còn muốn tiêu diệt võ tướng gia tộc, kia sẽ làm đại hạ quốc hoàn toàn rối loạn.
Không cần suy nghĩ liền nói, bệ hạ, Hà Diệu công tuy có sai lầm, nhưng cũng ngăn trở Thái quốc 10 vạn đại quân Nam Hạ, ưu khuyết điểm tương để.
Hoàng đế Long Uy hay còn ở, trực tiếp đánh gãy tể tướng lời nói, người tới a. Đem tể tướng bắt lấy, áp nhập thiên lao.
Rồi sau đó hoàng đế bệ hạ lại đem ánh mắt chuyển hướng Viên Dung, Thái úy, chóc nã Hà Diệu công một nhà, diệt tộc.
Viên Dung do dự một hồi, mới không thể không cắn răng theo tiếng, đúng vậy.
Cuối cùng, hoàng đế bệ hạ mới nhìn bốn phía, sâu kín nói, thái tử hạ húc thất đức, hủy bỏ thái tử chi vị.
Khắc lập nhị hoàng tử hạ thù vì thái tử.
Mọi người không có dám phản đối, không thấy được vừa rồi tể tướng liền bởi vì nói một câu công đạo lời nói đã bị hạ ngục sao.
Vương Xuyên cũng là không cấp, lại không dám mở miệng, hiện tại hoàng đế bệ hạ rõ ràng ở vào lửa giận hừng hực trạng thái chung, lúc này vẫn là kẹp chặt cái đuôi hảo.
Thấy không có người phản đối, hoàng đế bệ hạ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra triều đình, đủ loại quan lại lúc này mới tan đi, lại cũng bắt đầu từng người mưu tính.
Hoàng đế bắt đầu thiên nhân ngũ suy, bắt đầu tu sửa Hoàng Lăng, chữ quân đổi mới, tể tướng hạ ngục.
Một kiện tiếp một kiện sự tình kích thích đại hạ quốc đã hủ bại thân thể.
Mà biên quan tướng lãnh Hà Diệu công càng là suốt đêm buôn đảo, trực tiếp chạy trốn tới Thái quốc, một nhà già trẻ lại một cái cũng chưa chạy, cùng ngày giữa trưa thời gian đã bị chém đầu.
Đương đại hạ quốc phong vũ phiêu diêu khi, Thái quốc cũng không chịu nổi, liên tục hai lần tấn công An Dương chiến tranh tổn binh hào tướng, tổn thất cũng tất cả đều là tinh nhuệ bộ đội.
Đặc biệt là lần thứ hai chinh phạt An Dương, vận dụng cũng là Ngự Lâm quân.
Đương Thái quốc tể tướng Nghiêm Trạch An mang theo cùng Lý Hiền đàm phán bước đầu ý kiến phản hồi triều đình khi, Thái quốc trên triều đình cũng nổ tung nổi.
Thái quốc hoàng đế bệ hạ căm tức nhìn tể tướng đại nhân cũng thật hành a, đánh bại trận sau, nhân tiện còn cầu hòa.
Tưởng thật chu đáo.
Nghiêm Trạch Đan trong lòng thở dài một tiếng, biết chính mình hiện tại liền tính toàn thân là miệng cũng nói không rõ.
Sự tình thật là quá có hài kịch tính, phía chính mình đánh bại trận, mà mặt khác một bên lại đánh một cái đại đại thắng trận, đánh phương Nam đại hạ quốc Ngự Lâm quân bị đánh cho tơi bời, chỉ có 3000 nhiều người chạy trốn.
Chính mình đánh bại trận, con cơ hồ đem Thái quốc tinh nhuệ nhất cử chôn vùi.
Người khác lại đánh thắng trận, cơ hồ đem đại hạ quốc tinh nhuệ nhất cử tiêu diệt.
Này, trên lệnh quá lớn a.
Này có vẻ tể tướng thực vô năng.
Mặc kệ này trong đó có cái gì miêu nị, nhưng kết quả cũng đã không thể sửa đổi.
Thái quốc hoàng đế đem trong tay An Dương phương diện trình đàm phán hợp đồng ném tới một bên, thẳng ngơ ngác nhìn tể tướng Nghiêm Trạch An, ta tể tướng đại nhân, ngươi liền không nói cái gì sao?
Thần không lời nào để nói.
Nghiêm Trạch An sinh ý vững vàng, tựa hồ chút nào không thèm để ý chính mình tình cảnh hiện tại.
Không lời nào để nói.
Hảo, thực hảo.
Người tới, giải trừ tể tướng tương ấn, ép vào thiên lao đái thẩm.
Tể tướng Nghiêm Trạch An sắc mặt như cũ thực bình tĩnh.
Từ từ, ta có lời muốn nói.
Nga.
Người muốn biện giải sao?
Bên cạnh một cái cùng Nghiêm Trạch An đứng ở cùng cái hàng ngũ người cười lạnh.
Nghiêm Trạch An quay đầu, khinh miệt nhìn thoáng qua người này, mới quay đầu nhìn về phía hoàng đế.
Vậy hạ, rời đi trước. Ta có nói mấy câu muốn nói.
An Dương tiềm lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nếu...
Nghiêm Trạch An, ngươi đây là ở vì chính mình đắc tội sao?
Vừa rồi chen vào nói người tiếp tục trào phúng.
Nghiêm Trạch An nhìn người này, trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt trào phúng,
Hoàng Phó, Thái Quốc nhất định sẽ ở trong tay người suy bại.
Hoàng Phó cười hắc hắc, đúng vậy, ta cái này đánh thắng trận người nhất định sẽ bại hoại Thái Quốc.
Chung quanh không ít đại thần đều cười, cười ngửa tới ngửa lui.
Hoàng đế cũng bị Hoàng Phó cùng lời nói dí dỏm cấp kích thích lời, nhưng vẫn là nghiêm lệnh giải trừ Nghiêm Trạch An tể tướng chức vụ, nhâm mệnh Hoàng Phó vì tân tể tướng.
Đề cử phiếu thêm càng.
Buổi tối còn có một chương.
Nhân tiện cầu phiếu.
Chương 92,
các có mưu tính. Thái quốc cùng Đại Hạ quốc hiện tại giống như là một đôi thân huynh đệ, xử lý xong rồi tể tướng liền xử lý tương quan người. Thượng đến tướng quân, hạ đến tể tướng trước cửa quản gia từ từ, tất cả đều ở xử lý. Bất quá tình huống vẫn là có rất lớn bất đồng. Đại Hạ quốc hoàng đế xử lý tể tướng, kỳ thật là thuộc về chính trị đấu tranh, hoàng đế muốn một lần nữa xác lập thái tử, ở cái này nguy nan thời điểm một lần nữa xác lập chính mình uy nghiêm, dùng tể tướng khai đao chính là phương thức tốt nhất. Mà Thái quốc thuần túy chính là quyền thần chi gian đấu tranh. Còn có, Đại Hạ quốc tể tướng tuy rằng bị hạ ngục, lại không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm, người nhà cũng đều không có gì nguy hiểm, chính là sẽ gặp một chút xem thường. Nhưng mà Thái quốc tể tướng liền bất đồng, cả nhà già trẻ đều tánh mạng kham ưu. Nhưng về phương diện khác, Đại Hạ quốc đã phong vũ phiêu diêu, đã không phải cao ốc đem quỳnh, mà là đã bắt đầu hỏng mất chung. Quốc nội còn đang ở nháo hoàng chữ chi tranh, mà Thái quốc lại khí thế chính thịnh. Ngoài ra, đối mặt Đại Hạ quốc cái này thịt mỡ, chung quanh mấy cái quốc gia đều xoa tay hầm hẻ, đều muốn tiến đến cắn một ngụm. Trong lúc nhất thời, lấy Đại Hạ quốc vì trung tâm, chung quanh mấy vạn dặm phong vũ phiêu diêu. Mà Đại Hạ quốc bên trong các địa phương cắt cứ chính quyền, cũng đã bắt đầu xoa tay hầm hẻ, mọi người đều minh bạch, cần vương thời cơ sắp xảy ra. Đại Hạ quốc Tây Bắc Phương Bảo Phong quận, nơi này chính là Đại Hoàng tử thực tế khống chế khu, một cái thực rộng lớn quận, không sai biệt lắm có hơn 800 phạm vi. So với chỉ có phạm vi 50 dặm tả hữu An Dương lại là cường không biết nhiều ít. 800 dặm quận, đã có lập quốc căn cơ. Đại Hoàng tử phủ đệ ở ngoài, Đại Hoàng tử dẫn dắt bên người quan viên trở, đang ở vì Lý Vĩ tiến đưa. Thánh chỉ đã đưa đạt, Lý Vĩ sau khi trở về muốn giám sát Hoàng Lăng sửa chữa và chế tạo. Đồng thời còn có một phần thánh chỉ tuyên bố giải trừ Đại Hoàng tử Thái tử chi vị, xác lập nhị Hoàng tử vì Thái tử. Đại Hoàng tử lôi kéo Lý Vĩ tay, ngựa khí có chút cảm khái, Lý tướng quân, thuận buồm xuôi gió. Lý Vĩ thở dài một hơi, điện hạ bảo trọng. Có thời gian, ta sẽ trở về nhìn xem. Lý Vĩ nói xong liền phải xoay người, Đại Hoàng tử lại là như cũ lôi kéo Lý Vĩ tay không bỏ, Lý tướng quân. Vô luận như thế nào chúng ta cũng có mấy năm giao tình. Trước khi đi, Hạ Húc có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu. Cái này. Lý Vĩ trong lòng thở dài, điện hạ cứ nói đừng ngại. Cô muốn 20 vạn bộ ổ trục, 300 cân hải hồn thi, chuẩn bị kiến tạo đại quân phản công Thái quốc. Lý tướng quân có không hỗ trợ mang cái lời nói. Lý Vĩ trong lòng dùng mình, đại hoàng tử này tâm tư có thể nói là biểu lộ không thể nghi ngờ. Cái gì phản công Thái quốc, phỏng chừng là muốn ủng binh tự trọng đi. Nhưng lời này lại vô pháp cự tuyệt. Lý Vĩ nghị nghị rốt cuộc thực thành thật nói, điện hạ, lời nói, ta nhất định đưa tới. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào, ta không dám khẳng định. Thương nghiệp sự tình, vẫn luôn là tiểu đệ phụ trách. Đại hoàng tử lập tức cười, không quan hệ không quan hệ, chỉ cần đem lời nói đưa tới liền hảo. Mặt khác ta nơi này chuẩn bị vài phần lễ vật, thỉnh cầu Lý tướng quân hỗ trợ mang cho ta muội muội Hạ Thanh Thanh. Lý Vĩ lập tức chuyển qua cong, hợp lại này đại hoàng tử nói chuyện tha vài cái vòng đâu, tiện thể nhắn cấp Lý Hiền bất quá là tiện đường. Đại hoàng tử chân chính ý đồ sát thật muốn thông qua Hạ Thanh Thanh tới hoàn thành mục đích. Nhưng nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, Lý Vĩ chỉ có thể tiếp nhận lễ vật, mang theo chính mình trên dưới 100 cái thân binh rời đi. Chờ Lý Vĩ rời đi sau, đại hoàng tử đôi mắt đống nhiên mị lên, trong mắt tựa hồ có hàn quang lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Điện hạ, trở về đi, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Đại hoàng tử bên người còn có một cái viên tài, cũng chính là viên chiêu ca ca. Lý Vĩ đi rồi. Viên tài sâu trong nội tâm vẫn là thật cao hứng. Đại hoàng tử nhìn nơi xa hồi lâu, rốt cuộc thu hồi ánh mắt, rồi sau đó nhìn viên tài. Viên tài, ngươi nói Lý Hiền thật sự có thể bán ra cho chúng ta 20 vạn bộ ổ trục cùng 300 cân hải hồn ti sao? Sẽ điện hạ. Viên tài nói thực khẳng định, theo ta chỗ đã thấy, này Lý Hiền tuy rằng có chút biến hóa, nhưng rồi lại đắm chìm ở cái gọi là công thương nghiệp hưng quốc quái dị tư duy chung, còn chấp nhất với cái gọi là thị trường. Chỉ cần chúng ta tỏ vẻ nguyện ý mở ra Bảo Phong quận thị trường, kia Lý Hiền nhất định sẽ ba ba chạy tới. Huống chi còn có công chúa hỗ trợ đâu. Ân. Đại hoàng tử rốt cuộc thực tự tin gật đầu. Từ đầu đến cuối, không có người đề cập cái gọi là thái tử đổi mới sự tình. Kỳ thật đối với đại hoàng tử tới nói, đối với trước mắt đại hạ quốc cục diện chính trị tới nói, chỉ cần tọa ủng Bảo Phong quận, hay không có được thái tử thân phận, đã không quan trọng. Lại nói Lý Vĩ. Rời đi đại hoàng tử nơi này sau liền nhanh hơn tốc độ đi tới, dọc theo đường đi mã bất đình đề, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền chạy về Võ Dương, gặp được mặt ủ mày hê Lý Ngọc Long. Cha, ta đã trở về. Lý Vĩ mới vừa tiến ra môn liền la to. Đều là cái gì? Lý Ngọc Long đang ở phát sầu đâu, chạy nhanh lại đây, hiện tại liền tiếp nhận Hoàng Lăng xây dựng. Hoàng Lăng xây dựng còn không dễ dàng a, có thể so sánh hành quân đánh giặc còn khó sao.
Chính ngươi xem đi. Lý Ngọc Long trực tiếp đem Lý Vi kéo lại đây, chính mình lại đến bên cạnh uống trà đi, bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy. Xem ra Lý Hiền này phủi tay trưởng quầy làm vẻ ta đây cũng là có gì truyền tích. Lý Vi cũng mặc kệ một thân phong trần, trực tiếp ghé vào cái bàn phía trước thoạt nhìn, này vừa thấy chính là quái kêu liên tục. Cái gì, hoàng đế thế nhưng một phân tiền đều không ra, làm nhà của chúng ta ra tiền. Ra tiền không nói còn muốn xuất lực. Này hoàng lăng còn không thể quá kém, muốn so gì vãng đại hạ quốc sở hữu hoàng lăng đều phải to lớn, đều phải huy hoàng. Còn có, đây là cái gì quá yêu cầu, con hoàng lăng xây dựng tận lực không cần sử dụng pháp thuật. Nga, còn có yêu cầu, hoàng đế bệ hạ hiện tại đã tiến vào thiên nhân ngũ suy trạng thái, sinh mệnh nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 năm thời gian, cho nên chúng ta cần thiết ở 2 năm nội hoàn thành hoàng lăng xây dựng. Này căn bản là không có khả năng. Ta nhớ rõ giống nhau hoàng lăng đều là xây dựng mười mấy năm, thậm chí vài thập niên thời gian a. Lý Ngọc Long lẳng lặng mà nghe Lý Vĩ nói xong, mới chậm rãi mở miệng, ngươi còn thiếu tính một điều kiện. Muốn xây dựng hoàng lăng, rồi lại không thể sử dụng pháp thuật, này liền yêu cầu triệu tập đại lượng dân phu. Lý Vĩ trợn mắt há hốc mồm, dân phu? Mà hiện tại đại hạ quốc đi nơi nào tuyển nhận dân phu a? Liên tính tuyển nhận đến cũng đủ dân phu, chúng ta cũng không có đủ lương thực. Cha, này hoàng lăng căn bản là vô pháp xây dựng hoàn thành a, ngài lúc trước như thế nào không đẩy đâu? Đẩy? Ngươi nói được nhẹ nhàng. Kỳ thật, đây là hoàng đế đối chúng ta Lý gia bảo hộ đâu, ân, cũng là một loại trói buộc. Lý Vĩ một đầu hắc tuyến, cha, ngươi nói quá thâm ảo, ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu liền tính, ngươi nhớ kỹ tu sửa hoàng lăng là sự tình tốt, bệ hạ vì cái gì không có chi ngân sách cho chúng ta. Nói trắng ra, chính là làm chúng ta tiêu tiền mua bình an. Ta còn là nghe không hiểu Lý Vĩ cái kia xấu hổ a. Lý Ngọc Long thật dài thở ra một hơi, lão nhị, ngươi vẫn là làm ngươi tướng quân đi. Chính trị thượng sự tình ngươi cũng đừng trộn lẫn. Lý Vĩ không phục lắm, ta đi tìm Lão Tam hỏi một chút, hắn khẳng định cũng không biết. Lý Ngọc Long vẫy vây tay, đi thôi, đi An Dương tìm Lão Tam đi. Muốn tu sửa hoàng lăng, thật đúng là muốn Lão Tam duy trì mới được. Không thể tưởng được a, ngắn ngủn một năm rưỡi thời gian, thế nhưng mở ra như thế cục diện. Chương 93, phi hành khí. Đương Lý Vĩ trở lại Võ Dương là lúc, Thái Quốc phương diện về tể tướng Nghiêm Trạch An lời đồn đã bay đầy trời, nói cái gì đều có. Ngay từ đầu, mọi người đều nói là tể tướng Nghiêm Trạch An thu Khổng ra chỗ tốt mới phát binh. Rồi sau đó đại gia lại nói tể tướng quá ngu ngốc, thế nhưng bị Khổng ra cấp chơi một phen, tổn binh hao tướng. Không lâu lại có lời đồn nói, tể tướng không phải giống nhau buồn, bị người chơi một phen không đã quyển, lại thượng cột bị chơi một phen. Cuối cùng liền có người hoài nghi, tể tướng không phải ngu ngốc đi, hắn là cố ý thua đi. Cuối cùng, lời đồn đã thành đồn đại vớ vẩn, hoàn toàn không đàng hoàng. Thậm chí có người nói tể tướng chính là đại hạ quốc gian tế, rồi sau đó không biết ai từ nơi nào được đến chứng cứ, thế nhưng chứng minh tể tướng một nhà tổ tông đã từng là đại hạ quốc hiển quý. Cuối cùng, đương lời đồn đãi càng diễn càng thịnh, đương tử thương người nhà nhóm giống giận muốn lăng trì tể tướng thời điểm, Thái quốc hoàng đế bệ hạ rốt cuộc không thể không thuận theo dân ý, đem tể tướng một nhà lao hấu tất cả đều giam lỏng ở trong phòng. Nói là giam lỏng, kỳ thật thực tàn khốc, trong phòng không có đồ ăn cũng không có uống nước. Mà thánh chỉ lại rất minh xác nói là vẫn luôn giam lỏng đến chứng minh tể tướng xanh trắng mới thôi. Tưởng đều không cần tưởng, chờ chứng minh rồi tể tướng xanh trắng sau, một nhà già trẻ đã sớm chết đói. Cũng có nhân vi tể tướng Nghiêm Trạch An minh oan, nhưng ở hoàng gia ngự lâm quân cùng kết bè kết đội cao thủ tìm tòi hạ, một ít không phục thanh âm thực mau liền biến mất. Mà đương Lý Vĩ khởi hành đi trước An Dương thời điểm, Thái quốc phương diện tin tức cũng chuyển tới Lý Hiền trong tay. Không cần phải nói, Lý Hiền liền phải triệu tập mọi người thương thảo tình huống. Hứa Nhân Nhất tự tin, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông vũ, thiếu gia, cơ hội tới. Nay tể tướng là một cái chân chính nhân tài, chúng ta muốn đảo lại đây mới được. Lý Hiền đầu một ngốc, tiên sinh, ngươi là nói chúng ta muốn đem lúc trước địch nhân cứu ra. Hứa Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, không, thiếu gia ngươi ý tưởng này có bất công. Thiếu gia, chân chính cùng chúng ta là địch không phải tể tướng, mà là Thái quốc hoàng đế bệ hạ. Thiếu gia, nếu hiện tại An Dương bỗng nhiên tiến công Lữ Lương quận, người khác sẽ cho rằng là thiếu gia ý tứ, mà không phải ta, hoặc là người khác. Nhưng chúng ta được đến tin tức, rõ ràng là tể tướng chủ động xin chỉ thị công kích chúng ta. Mà Khổng gia liên hệ người, cũng là tể tướng Nghiêm Trạch An. Không cần phải nói, Lý Hiền thực mang thủ. Lý Hiền chưa bao giờ sẽ đem chính mình quảng cáo dùm ben trở thành cái gì quân tử, dám cắn ta một ngụm, lập tức giết hầm canh. Mà này Nghiêm Trạch An đã bị Lý Hiền cấp nhớ thương thượng. Nhìn Lý Hiền này biểu tình, Hứa Nhân rất là vô ngữ, thiếu gia. Tể tướng chỉ là vì hoàng đế phục vụ, liền giống như ta cùng thiếu gia quan hệ giống nhau. Chân chính muốn tấn công đại hạ quốc,
không phải tể tướng, mà là Thái quốc hoàng đế.
Ngạch!
Hào đi! Bất quá như thế nào cứu người?
Cơ mục sao?
Đàm phán A thiếu gia, ngươi lúc trước không phải nói muốn cùng Thái quốc đàm phán sao?
Nhưng đó là thành lập ở Phó Minh Huy tướng quân Bắc Phạt thắng lợi cơ sở thượng.
Hiện tại Bắc Phạt thất bại, chúng ta còn như thế nào đàm phán?
Lý Hiền gần nhất liền bởi vì cái này buồn rầu vạn phần đâu.
Vốn dĩ muốn thông qua đàm phán đả thông Thái quốc phá giá thị trường, hiện tại hết thảy đều ngâm nước nóng.
Hứa Nhân thực nghiêm túc phân tích nói, thiếu gia, chính là lúc này mới không thể thả lòng A.
Hiện tại Thái quốc tể tướng là Hoàng Phó, người này chính trị thủ đoạn là có, nhưng lại khuyết thiếu lâu dài ánh mắt, hảo nội đấu, xa lánh dị kỷ.
Chúng ta hiện tại hẳn là tiếp tục công kích Thái quốc biên cảnh tuyến, đem tân nghiên cứu ra tới Phủ Vân Đảo cùng pháo phái ra đi công kích, áp bách Thái quốc.
Kỳ thật hiện tại Thái quốc cũng là bên trong hư không, dung chuyển bất an.
Lần này đàm phán, tất nhiên thành công.
Mặt khác, chúng ta trực tiếp đi sứ Thái quốc, một phương diện muốn cường ngạnh tỏ vẻ đàm phán, về phương diện khác quang minh chính đại tỏ vẻ, muốn đem tể tướng một nhà áp tải về tới chém đầu.
Lại âm thầm cùng Hoàng Phó tiếp xúc, hứa hẹn một chút chỗ tốt, tất nhiên có thể đem tể tướng một nhà tặng cho chúng ta.
Lý Hiền nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu, lúc trước bất quá là bị đại lượng sự tình cấp làm cho chóng mặt nhức đầu mà thôi, tiếp thu An Dương tới nay, vô số sự tình làm Lý Hiền tâm lực tiểu tụy.
Nghiêm Trạch An là phụ quốc chi tài, người như vậy cần thiết đào lại đây.
Suy nghĩ cẩn thận, Lý Hiền lập tức hạ lệnh, làm Trình Kế Minh xuất lĩnh ba cái mới tinh Phủ Vân Đảo công kích Thái quốc biên cảnh, tiếp tục gáp bách Thái quốc.
Đồng thời tiếp tục cường ngạnh tỏ vẻ, đàm phán, bồi thường.
Nếu không chúng ta liền đánh tiếp.
Trình Kế Minh, cái này đã từng cung tiễn thuật pháp đội ngũ tướng quân, hiện tại đã thành không quân tướng lãnh.
Hiện tại Trình Kế Minh lão đắc y đương Lý Hiền ra mệnh lệnh đặc khi, Trình Kế Minh đang ở cùng Vương Kiến, Thường Lâm, Lưu Lôi Cương đám người thổi phồng đâu, phi ở trên trời chiến đấu cảm giác thật sảng.
Tức giận đến Vương Kiến trở tướng quân ngứa răng.
Chính thổi phồng, Lý Hiền tân mệnh lệnh tới, xuất lĩnh tân phủ Vân Đảo tiếp tục công kích Thái quốc biên cảnh.
Hoa, các huynh đệ, ta muốn xuất chiến a, các ngươi nhất định phải ở phía sau hảo hảo nhìn.
Trình Kế Minh hử vui sướng làn điệu, đắc ý xoay vòng vòng.
Phi, ta thế nhưng nhận thức ngươi, thật là đời trước tạo nghiệp ta.
Chạy nhanh lăn.
Vương Kiến bực bội.
Mau cút mau cút.
Còn lại cũng ở đuổi đi người, hỗn đản này quá kiêu ngạo.
Ha ha.
Các ngươi đây là ghen ghét.
Lạp lạp lạp, mới nhất Phủ Vân Đảo cùng pháo đều sinh sản ra tới, hỏa dược đã bung ra sử dụng.
Các ngươi ai nguyện ý cùng ta đi xem a?
Lan.
Mọi người chăm miệng một lời.
Trình Kế Minh càng đắc ý. Ha ha, các ngươi không biết đi, thiếu gia đã hạ lệnh, các ngươi sở hữu tướng quân đều phải cùng ta thượng Phủ Vân Đảo quan khán, quen thuộc chúng ta hiện tại lực lượng quân sự mới được.
Dựa theo kế hoạch, hôm nay là Vương Kiến, dư lại vài vị liền trước tiên ở trên tường thành ngốc đi, ngày mai liền sẽ đến phiên các ngươi.
Các vị, túi chào a, ha ha.
Chờ Trình Kế Minh đuổi tới công binh sường khi, Lý Hiền cùng mọi người cũng đã trình diện, tất cả mọi người ở quan khán ngừng ở phía trước trên mặt đất ba cái khổng lồ vật thể.
Chỉ liếc mắt một cái, Trình Kế Minh liền thấy được một phân dữ tợn, nội tâm càng là một trận kích động.
Đây là mới nhất Phủ Vân Đảo, tại đây mới nhất Phủ Vân Đảo sinh sản thiết kế chung, tập hợp Lý Hiền, nghiên cứu bộ, máy móc phân xưởng, công binh xưởng, cùng với Trình Kế Minh chờ tiền tuyến các tướng sĩ ý kiến cộng đồng chế tạo mà thành.
Nay Phủ Vân Đảo cũng không tiểu, thậm chí rất lớn.
Chờ tất cả mọi người tụ tập lại đây sau, tự nhiên liền phải bắt đầu giới thiệu một chút cái này chiến tranh pháp khí.
Nhưng là máy móc phân xưởng Lưu Bân cùng công binh xưởng Dương Thiên Giang lại không ai nhường ai, đều tưởng chính mình giới thiệu.
Này mới tinh chiến tranh pháp khí, kỳ thật là hai cái nhà xưởng cộng đồng hoàn thành đâu.
Chỉ là nhìn thấy đại gia hiện tại liền bắt đầu khắc khẩu, Lý Hiền giận dữ, về sau phi hành loại máy móc sinh sản cùng nghiên cứu chờ, toàn bộ giao cho phi hành khí phân xưởng Vân Phi Hồng phụ trách.
Vân Phi Hồng, ngươi tới nói nói.
A.
Lưu Bân cùng Dương Thiên Giang tức khắc trợn tròn mắt, rồi sau đó ngượng ngùng lui ra.
Vân Phi Hồng cũng là từ máy móc phân xưởng đi ra ngoài, lúc này đây chiến tranh pháp khí thiết kế chung, phi hành khí bộ môn cũng là toàn bộ hành trình tham dự.
Vân Phi Hồng nghe được Lý Hiền điểm đến chính mình, lập tức đi tới, này cũng không phải một cái xinh đẹp hoặc là vũ mị nữ nhân, nhưng làm việc nghiêm túc.
Đứng ở lóe sáng chiến tranh pháp khí trước mặt, Vân Phi Hồng đĩnh đạc mà nói, đây là hoàn toàn mới chế tạo chiến tranh pháp khí.
Đầu tiên, chọn dùng hình giọt nước thiết kế, trường 9 mễ, khoan 5 mễ, độ cao 3 mễ.
Toàn thân chọn dùng ý nột đổ bê tông, huyền thiết sợi tơ hình thành trận pháp trực tiếp đổ bê tông ở thép tấm bên trong.
Đệ nhị, tăng mạnh tầng dưới chốt hộ giáp độ dày, cũng gia tăng cường hóa trận pháp.
Đệ tam, cùng sở hữu tân nghiên cứu pháo 3 tòa, tốc bắn cơ pháo 2 tòa.
Phía trước nhất chủ pháo có 105mm đường kính, bắn tốc là 1 phút tăng pháo.
yêu cầu dùng trúc cơ kỳ cùng pháp thuật phụ trợ, binh lính bình thường xạ kích, 2 phút xạ kích tam pháo. Hai bên hai tòa phó pháo có 47mm đường kính, bắn tốc là 1 phút 5 pháo. Hai tòa tốc bắn cơ pháo, một trước một sau, tốc bắn cơ pháo chọn dùng 2 ống, 9mm đường kính thiết kế, mỗi phút có thể phóng ra 500 viên viên đạn. Này đã là trước mắt lớn nhất xạ kích tốc độ. Đệ tứ, bản thể trọng lượng có 35 tấn, lớn nhất tải trọng 50 tấn, lớn nhất phi hành độ cao là 500 mễ tả hữu. Thứ năm, bởi vì thêm trang 6 cái động cơ cùng cánh quạt, chiến tranh pháp khí lớn nhất phi hành tốc độ là 420 km, nhân kỹ thuật nguyên nhân, tạm thời còn không thể đạt tới 500 km khi tốc. Thứ sáu, tân chiến tranh pháp khí xài trung huyền thiết sợi tơ bố trí 9.600 cái trận pháp, bao gồm phù vân trận pháp, phòng ngự trận pháp trở, nhưng đồng thời sử dụng 30 khối linh thạch điều khiển. Thấp nhất hạn độ, mỗi giờ tiêu hao nửa khối linh thạch, tối cao hạn độ, mỗi giờ nhưng tiêu hao 10 khối linh thạch. Tê nghe xong giới thiệu, chung quanh hít hà một hơi, không chỉ là bởi vì hỏa lực, càng là bởi vì đối linh thạch tiêu hao. Mỗi giờ tiêu hao 10 khối linh thạch A. Nghe tới này tân chiến tranh pháp khí rất cường đại, nhưng đối linh thạch tiêu hao cũng càng thêm khổng lồ vượt quá tưởng tượng. 10 khối linh thạch A, có thể thuê 10 cái kim đan kỳ cao thủ tổ đội. Như thế nào tính này chiến tranh pháp khí đều không thích hợp tiểu tiểu An Dương sử dụng. Hứa Nhân mở miệng, chiến tranh pháp khí hẳn là tiếp tục nghiên cứu, nhưng tạm thời không thể sử dụng. Nếu không sẽ đưa tới phiền toái. Lý Hiền cũng phát hiện vấn đề này. Rốt cuộc không thể không sửa đổi mệnh lệnh, làm Lưu Lôi Cương dẫn dắt máy xe đội ngũ cùng với máy xe bốc xếp và vận chuyển đại pháo đi công thành. Chương 94, pháo binh Thái Quốc biên phòng. Bởi vì buông ra hỏa dược sử dụng, công binh xưởng hiện tại sản năng cũng là đại bùng nổ, pháo cũng rốt cuộc đại quy mô sinh sản, đại hình cỗ máy chiến tranh rốt cuộc xuất hiện. Ước chừng 100 chiếc máy xe nhảy nhót lên đường, đi đầu chính là 60 chiếc tam luân ki xe, mặt trên chủ yếu là tay súng bắn tỉa. Mặt sau lại có 40 chiếc mới nhất 4 luân ki xe, này đó máy xe còn thực đơn sơ, nhưng vận chuyển năng lực đã rất cường đại, tải trọng đã vượt qua 10 tấn. Mà nhất thấy được lại là trong đó có 10 chiếc máy xe sau lưng gửi vận chuyển một cây dài đến 2 mét nửa thiết quản, có đùi phẩm chất, không cần phải nói, đây là đại pháo. Đường kính, 150mm. Ở biết hỏa dược đã vô pháp một mình chiếm hữu lúc sau, Lý Hiển trước tiên liền hạ lệnh sinh sản pháo. Hiện giờ, 10 tòa pháo đã làm tốt chuẩn bị. Sắp ở thế giới này triển lãm hạ chính mình hủy diệt uy lực. Mặt sau 30 chiếc 4 luân ki xe vận chuyển tất cả đều là đạn tháo.